Chương 89, song hỉ, tị độc người đăng, như ý cơ đen vô tà còn chưa thỉnh giáo, ngươi là? Trần Giang hỏi. Phạm Thịnh Viễn, cao cấp khách khanh. Đối diện Phạm Thịnh Viễn hồi đáp. Nguyên lai là Phạm Minh, thất kính. Trần Giang cười nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cao cấp khách khanh. Ngươi đây? Phạm Thịnh Viễn phản hỏi. Tại hạ Trần Giang, phổ thông khách khanh. Trần Giang hồi đáp. Nghe vậy, Phạm Thịnh Viễn khẽ gật đầu, nguyên lai ngươi chính là Trần Giang, là giống như Phó Vũ, từ ngoại thành tới. Không sai. Phạm Thịnh Viễn chỉ là mỉm cười, không nói gì thêm, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt nhiều một tia không rõ ràng cho lắm cảm xúc. Đơn giản trao đổi qua về sau, Trần Giang nhìn về phía Lý Viên Viên, nói ra, ta cân nhắc rõ ràng, nhiệm vụ này ta tới đón. Hắn không thể lại buông tha. Vậy thì tốt, Trần Khách Khanh, ta giúp ngươi ghi chép. Lý Viên Viên hồi đáp, trong mắt không khỏi có một tia lo lắng, Trần Khách Khanh, nhiệm vụ lần này rất khó giải quyết, chỉ có ngươi một người chấp hành à. Trước mắt đến xem, đúng thế. Trần Giang gật đầu nói, sau đó nhìn về phía một bên Phạm Thịnh Viễn, nếu là Phạm Minh nghĩ đến kiếm một chén canh, ta cũng không để ý. Hắn cũng chỉ là khách sáo một cái. Có khi, hắn một người chấp hành nhiệm vụ, lại so với nhiều người chấp hành phải tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể buông tay buông chân, cũng sẽ không phải chịu heo đồng đội quấy nhiễu. Không được, ta mới sẽ không đi chịu chết. Phạm Thịnh Viễn cũng cười nói, Tiếu Dung mang theo một tia nghiền ngẫm. Sau đó, hắn lại nói ra, ngươi tới được muộn, chưa nghe nói qua lần kia sự cố. Trước kia, có khúc phủ hai vị cao cấp khách hành, một vị khai cân nhập môn, một vị khai cân tiểu thành, cùng nhau đi tới Tử Yên Sơn chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng đều chết không có chỗ chôn. Bởi vì Tử Yên Sơn nguy hiểm xa không chỉ ở đây, trong đó còn có độc thú hoành hành, dị biến thiên tai. Đến tận đây, Tử Yên Sơn nhiệm vụ cơ bản đều không ai sẽ động. Một bên, Lý Viên Viên nghe vậy, nghi ngờ nói, ta vì sao chưa nghe nói qua loại sự tình này? Bởi vì kia là trước đây thật lâu sự cố, khi đó ta cũng mới chỉ là người mới. Phạm Thịnh Viễn hồi đáp, khi đó, ngươi đoán chừng đang ở nhà chơi bùn đây. Lý Viên Viên cau mày, nhìn về phía Trần Giang, nói ra, Trần Khách Khanh, bằng không, không cần nhiều lời, đến cùng nguy hiểm hay không, ta đi xem một chút liền biết rõ. Trần Giang nói, hắn cũng sẽ không bởi vì người khác một hai câu, liền khiếp đảm đến không dám tiến về. Chính mình có thể hay không ứng phó, vẫn là phải đến địa phương nhìn kỹ hắn nói. Nếu là thật sự ứng phó không được, lại quay đầu cũng không mượn. Trong mắt Phạm Thịnh Viễn có một tia khinh miệt, hỏi, không biết Trần Khách Khanh ra sao thực lực, tiếp cận luyện tạm cực hạn. Trần Giang hồi đáp, đồng thời cũng cảm nhận được Phạm Thịnh Viễn cảm xúc. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chính như Phó Vũ nói, đem loại người này làm đồ đần là đủ. Tiếp cận. Nói như vậy, còn chỉ là luyện tạm đại thành. Phạm Thịnh Viễn mí môi, tựa hồ là đang áp chế ý cười. Trần Khách Khanh ngược lại là cái người rất tự tin. Hắn nói tiếp. Trần Giang chỉ là cười một tiếng mà qua, không nói gì thêm. Sau đó, cùng Phạm Thịnh Viễn đơn giản cáo biệt về sau, hắn liền xoay người rời đi, về nhà làm công tác chuẩn bị. Nhiệm vụ chỗ trước cửa sổ, chỉ còn lại Phạm Thịnh Viễn một người. Quả nhiên là ngoại thành tới nhà quê, thật không biết từ đâu tới tự tin. Phạm Thịnh Viễn cười lạnh một tiếng, nói. Sau đó, hắn nói với Lý Viên Viên, xem ra, khúc phủ khách khanh lại lập tức phải giảm quân số, chuẩn bị kỹ càng báo cáo đi. Lý Viên Viên cau mày, không nói gì. Liền khai cân đều sẽ đưa tại Tử Yên Sơn, chỉ là một cái luyện tạm đại thành, lại có thể sống bao lâu đâu. Phạm Thịnh Viễn nói tiếp. Sau đó, gặp Lý Viên Viên từ đầu đến cuối không có trả lời chắc chắn, hắn cũng lắc đầu, ly khai nơi đây. Vị này Trần Khách Khanh, cùng vọng lại vô chi a. Lúc gần đi, Phạm Thịnh Viễn nói. Trở lại sân nhỏ sau, Trần Giang lúc này bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ngăn cách Tử Yên Sơn khí độc. Trong phòng, hắn đứng tại trước bàn, đang trầm tư, thậm chí đạt đến cảnh giới nào đó, liền chu vi bất kỳ biến hóa nào đều cảm giác không tới, qua chú tâm đầu nhập suy nghĩ. Kỳ thật, phía trước không lâu, hắn liền từng có một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này linh cảm đến từ giết nhân khí giải dược. Giết nhân khí giải dược bên trong còn chứa chân huyết tán giải dược, có thể nói là một thuốc lưỡng dụng. Nếu như có thể đem tất cả giải dược hòa hợp một loại, hoặc là nói một loại giải dược liền có thể mở ra vô số độc tố, dạng này có thể hay không đi đến thông. Đây cũng là Trần Giang ý nghĩ, nghiên cứu phát minh một loại vạn năng giải dược, hoặc là nói đúng ra là tị độc chi vật. Một khi ăn vào, vạn độc bất xâm. Thế giới này có hay không tị độc hoàn hắn không biết rõ, nhưng có thể khẳng định, có thể tạo ra loại này đồ vật, tại độc đạo hoặc là y đạo trên tạo nghệ tuyệt đối cực cao. Nói như vậy, Trần Giang loại này tài học độc không bao dài thời gian tân thủ, căn bản không có khả năng làm được, đem nó tạo ra tới. Nhưng ở độc đạo cùng bách ngộ phối hợp xuống, Trần Giang căn bản là có thể không nhìn những cái kia có hay không. Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, hắn cảm tưởng, dám suy nghĩ, cơ hồ không có chuyện gì không thành được. Rất nhanh, Trần Giang từ suy nghĩ cảnh giới bên trong đi ra ngoài, sau đó tìm ra một cái hộp. Mở ra sau khi, bên trong lặng lặng nằm một viên đậu Hà Lan lớn nhỏ màu trắng dược hoàn. Đây chính là lúc trước hắn chỗ tạo ra hình thức ban đầu. Tị độc hoàn hình thức ban đầu. Nếu là lại thêm lấy cải tạo, tăng lên một cái độ hoàn hảo, có lẽ thật có thể thử một lần. Trần Giang nghĩ đến, nguyên bản hắn cũng không sốt ruột nghiên cứu phát minh tị độc hoàn, nhưng bây giờ, chỉ sợ đến mức chính một cái. Sau đó, hắn lại ra ngoài mua một chút vật liệu, đều là thượng thừa mặt hàng, đối với hắn hiện tại tới nói, tiền ngược lại không phải rất thiếu. Về đến trong nhà về sau, Trần Giang bắt đầu các loại nếm thử, đồng thời phát huy bách ngộ thần thông, có thể dùng cải tạo quá trình này làm ít công to. Thời gian dần dần trôi qua. Đảo mắt, đi vào đêm khuya. Trong phòng, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị, tương đối sang thị. Chu vi trên mặt đất, tán lạc các loại tàn thứ phẩm, phế liệu, lộn xộn không chịu nổi. Trước bàn, Trần Giang hai mắt hiện tơ máu, rõ ràng trải qua một đoạn thời gian rất dài tra tấn. Theo hắn đem cái cuối cùng vật liệu mài thành phấn, chậm rãi đổ vào trong thùng. Xì xì xì. Vật chứa bên trong, chất lỏng bắt đầu kịch liệt phản ứng, từ ban đầu trong suốt sắc, chuyển biến làm màu đen, một lát sau, lại bày biện ra màu trắng bạc, giống như là sữa bò. Cuối cùng, theo thời gian chuyển rời, chất lỏng chảy vào tạo hình khuôn đúc, dần dần cố hóa, thành một viên trân châu đồng dạng dược hoàn. Thứ 36 hào thành phẩm, thử một chút đi. Trần Giang than nhẹ một tiếng, lấy ra dược hoàn. Sau đó, nuốt vào trong miệng. Trước đó 35 lần, hắn cũng là đồng dạng, lấy chính mình thí nghiệm thuốc. Đồng dạng tình huống dưới, là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cũng có không tầm thường tình huống, sẽ xuất hiện dược hoàn bên trong chứa tiềm ẩn độc tố tình huống. Một khi phát sinh tình trạng, Trần Giang chỉ có thể lại phối trí chuyên môn giải dược, chính mình ăn vào. Đây là một cái rất phức tạp quá trình, nhưng cũng chỉ có thể như thế, hắn cũng không thể thế nhưng. Chụp tới động vật thí nghiệm thuốc, mặc dù nhìn có thể thực hiện, nhưng động vật thân thể cấu tạo, cuối cùng cùng người khác biệt, dù cho kiểm tra xong kết quả, cũng là không chính xác. Mà tìm người thí nghiệm thuốc, Trần Giang thật không nghĩ tới có ai sẽ xuất phát từ nội tâm nguyện ý theo cái này mai thứ 36 hảo thành phẩm đồ quân dụng dưới, Trần Giang lấy ra mấy thứ trước đó chuẩn bị xong độc dược. Những này độc dược, mặc dù dược hiệu không mạnh, nhưng cũng may chủng loại phong phú, như là có thể đem hắn toàn bộ miễn dịch, như vậy thì đại biểu tị độc hoàn nghiên cứu chế tạo thành công. Trần Giang ngồi xuống, duỗi lưng một cái, khó được dễ dàng một lát. Nhiều nhất 3 phút, liền có thể kiểm tra xong kết quả. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bắt đầu tiên nhẫn đợi. Đảo mắt, 3 phút đã qua. Trần Giang ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình không có nửa điểm khó chịu, những cái kia độc dược đều đã bị hắn trô miễn dịch. Rốt cục xong rồi. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, chính là đại lượng sản xuất. Dù sao chuyến này là muốn đi Tử Yên Sơn, cần ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, mà hắn dự đoán, như thế một viên tị độc hoàn, chỉ có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ tả hữu. Cho nên chỉ là 1-2 cái tị độc hoàn, khẳng định không đủ. Trần Giang cũng không sốt ruột xuất phát, mà là dự định làm tốt sung túc chuẩn bị. Nếu là tùy tiện xuất phát, liền thật cùng Phạm Thịnh Viễn nói tới, là đi chịu chết. Lúc này, Trần Giang đỗng nhiên chú ý tới trên bản này biến hóa. Độc đạo, nhập môn 100, độc đạo, tiểu thanh không, trong khoảnh khắc, Trần Giang trong đầu hiện ra vô số thâm ảo nan giải độc đạo chi thức, sau đó từng cái biến thành đơn giản nhất ngay thẳng phương thức, khắc vào trong đầu của hắn. Nguyên lai độc chi một đạo, đơn giản như vậy. Lúc này, Trần Giang đỗng nhiên biểu lộ ngưng tụ, chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tịnh, đồng thời đối với xung quanh sự vật quan sát cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Thế gian này vật vật trong mắt hắn đều phảng phất trở nên nhỏ bé, ngu muội bắt đầu. Bách ngộ thấy do yếu ớt 100, bách ngộ nộ tính hiếm thấy không, bách ngộ rốt cục cũng tấn cấp, rất tốt, song hỷ lâm môn. Trần Giang trên mặt hiện ra đã lâu tiếu dung. Giờ phút này hắn hồi tưởng lại tị độc hoàn chế tác, khẽ nhíu mày. Bách ngộ sau khi tấn thăng, ta tựa hồ lại đã hiểu không ít đồ vật. Trước mắt đến xem, tị độc hoàn vẫn có địa phương có thể tăng cường. Đương nhiên, tăng cường một ít địa phương chỉ là dạy hoa trên gấm thôi. Nghĩ đến liền làm, Trần Giang lập tức chấp hành, lại lần nữa bắt đầu tăng cường tị độc hoàn. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, đêm đã hơn phân nửa. Trần Giang ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn, bởi vì vừa mới một lần thí nghiệm thành công. Hiện tại, đạt được toàn diện tăng cường tị độc hoàn, không chỉ có đối với độc tố miễn dịch tăng nhiều gần 10 loại, mà lại một viên hiệu quả tiếp tục thời gian, cũng tới đến nửa canh giờ. Giờ phút này, hắn nhìn xem trong tay tinh xảo như trắng trân châu dược hoàn, trong lòng rốt cục có một tia vui mừng, thật giống như nhìn thấy con trai mình trở nên nổi bật. Sau đó, chính là bắt đầu sản xuất hàng loạt. Trải qua nhiều lần như vậy cải tạo, một viên tị độc hoàn phí tổn liền cần chí ít 300 lượng, ta còn thực sự là xa xỉ a. Nghĩ đến đây, Trần Giang không khỏi cảm thán, chính mình vậy mà cũng có như thế vung tay quá chán tiêu tiền một ngày. Bất quá, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bồi dưỡng xong, hắn tin tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Trời đã sáng, vừa tối. Nhật nguyệt chuyển luân, một ngày thời gian vội vàng đi qua. Chân trời hiện ra bình minh, lại một đêm sắp kết thúc lúc. Trong phòng, tất cả mua sắm vật liệu đã toàn bộ dùng hết, chỉ có một chút phế liệu còn chồng chất trên mặt đất. Trần Giang thể xác tinh thần đều mệt, tê liệt ngã xuống trên ghế, nhưng tâm tình lại hết sức cao. Trên bàn có một cái tinh xảo gỗ, trong đó lẳng lặng nằm dòng dã 15 mai tị độc hoàn. Chương 90, Thiên Vương, đang chàng người đăng, như ý cơ đen vô tả 15 mai tị độc đan, đầy đủ ta tại Tử Yên Sơn nghỉ ngơi gần 8 canh giờ. Trần Giang thở ra một hơi, cuối cùng dễ dàng xuống tới. Hiện tại, chuẩn bị đã đầy đủ, hắn cảm thấy là thời điểm nên xuất phát. Sau đó Trần Giang đơn giản tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo, mang tốt tị độc đan về sau, liền rời khỏi nhà. Cùng lúc đó, một bên khác, trong thư phòng, Khúc Hà vịn cái trán, nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên nhẹ giọng thở dài, đều là mọi mệt. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, gia chủ, ngài gọi ta. Không sai, vào đi. Khúc Hà rốt cục mở mắt ra, nói. Cửa bị đẩy ra, đi tới một vị hình thể hơi mập trung niên nam nhân, trên cằm có một đống râu đen. Người này chính là nhiệm vụ trưởng phòng, tên là Ôn Lâm Thượng. Người đã tìm được chưa? Khúc Hà hỏi. Cái này. Ôn Lâm Thượng trầm ngâm một lát, nhẹ giọng đáp lại nói, trước mắt còn không có. Nghe vậy, Khúc Hà lông mày hơi nhíu lại, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp lấy nói ra, nhất định phải tìm tới Lữ đại sư, cho dù là thi thể, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhớ kỹ điểm. Thuộc hạ ghi nhớ tại tâm. Ôn Lâm Thượng gật đầu nói. Sau đó, Khúc Hà lại hỏi, hiện tại có bao nhiêu người tiếp Tử Yên Sơn nhiệm vụ? Lần này, Ôn Lâm Thượng lộ ra càng thêm không có ý tứ hồi đáp. Một cái. Cái gì? Liền một cái. Khúc Hà trên mặt hiện ra mấy phần nộ khí. Mà lại, còn chỉ là một cái mới tới, chỉ là phổ thông khách khanh. Ôn Lâm Thượng nói tiếp. Phổ thông khách cần, kia quản cái gì dùng? Khúc Hà vung tay lên, nói, chuyển ta xuống dưới, Tử Yên Sơn nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, người hoàn thành có thể trực tiếp tấn cấp.
Thẳng,
trực tiếp tấn cấp. Ôn Lâm Thượng có chút hé miệng, lộ ra rất kinh ngạc, trước kia nhưng từ không có qua loại chuyện này. Nói cách khác, phổ thông khách khanh hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp liền có thể trở thành cao cấp khách khanh, mà nguyên bản là cao cấp thì có thể trực tiếp tấn thăng chủ yếu. Quy củ đều là ta định, ngươi có dị nghị? Khúc Hà nhìn Ôn Lâm Thượng mập mạp đầu một chút.
Được,
thuộc hạ minh bạch. Đúng rồi, ngươi nói cái kia nhận nhiệm vụ khách khanh vẫn là cái mới tới, thế nhưng là gọi là Trần Giang. Khúc Hà bỗng nhiên hỏi.
Đúng vậy,
Ôn Lâm Thượng hồi đáp.
Nghe vậy, Khúc Hà như có điều suy nghĩ, thì ra là thế.
Sau đó, hắn nói với Ôn Lâm Thượng, ngươi lui ra đi, có bất luận cái gì tiến triển, trước tiên tìm ta báo cáo.
Vâng, gia chủ.
Ôn Lâm Thượng sau khi đi, Khúc Hà nhìn qua ngoài cửa sổ hoại thụ chặt cây, trong lòng thầm nghĩ, Trần Giang người này, thiên phú hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành, lần này đi Tử Yên Sơn, bất tử liền không tệ. Cự ly Thủy Hưng thành 30 dặm bên ngoài, Tử Yên Sơn. Trong núi đều là dốc đứng nham thạch, chu vi không có chút nào thảm thực vật, động vật, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập nhạt màu tím sương mù, theo gió chậm rãi phiêu động, những nơi đi qua phảng phất có được tử vong khí tức. Những ngày Tử Yên không biết khi nào xuất hiện, cũng không biết từ đâu mà đến, từ xưa chính là sinh mệnh cấm chỉ đặt chân địa vực, nhưng những năm gần đây lại ngẫu nhiên có nhân tộc quang lâm. Bởi vì bên trong Tử Yên Sơn có đại lượng chưa khai thác tài nguyên, hấp dẫn lấy người. Đường núi gập ghềnh bên trên, một cái thân mặc áo đen khôi ngô thanh niên đặt chân đến tận đây, thình lình chính là Trần Giang, tay hắn cầm hồ sơ, còn tại không ngừng đọc qua. Trước đây mấy cái kia khúc ra người là bị sai phái tới thăm dò Tử Yên Sơn, trên thân đều có phòng độc thiết bị, mặc dù còn chưa đủ lấy có thể hoàn toàn ngăn cách khí độc, nhưng ở trong núi chống đỡ một hai canh giờ vẫn là đầy đủ. Trần Giang tự hỏi, mà tại những cái kia khúc ra người trên thi thể có rõ ràng người vì tạo thành tổn hại, cho nên tất nhiên cũng không phải chết bởi khí độc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra xa con đường phía trước, căn cứ hồ sơ trên chỗ ghi chép, thi thể bị phát hiện vị trí ngay ở phía trước cách đó không xa. Nghĩ tới đây, Trần Giang không khỏi tăng nhanh bước chân. Cuối cùng, hắn đi tới một cái nhỏ hẹp sơn lộ trùng, hai bên là độ cao chừng 100 mét vách đá, thỉnh thoảng có lẽ nát hòn đá rớt xuống. Thi thể đã sớm bị khúc gia thu về, nhưng tại nguyên chỗ có lẽ sẽ còn tồn lưu một chút dấu vết để lại. Đúng rồi, hồ sơ trên ghi chép, trước đây đi vào Tử Yên Sơn, có 5 người Trần Giang khẽ nhíu mày, nhưng bị phát hiện thi thể chỉ có 4 cái, còn có một người đến nay là không rõ sống chết. Không rõ sống chết lời tuy như thế, hắn lại không cho rằng kia người thứ 5 có thể còn sống sót. Cự ly chuyện xảy ra đã qua mấy ngày, không phải kia người thứ 5 trên thân chỉ có giản dị phòng độc thiết bị, coi như hắn có tị độc hoàn, cũng không chống được lâu như vậy. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Trần Giang suy đoán, vạn sự không có tuyệt đối. Trần Giang bắt đầu ở chu vi tìm tòi. Tại phía trước, trên vách đá có rất nhiều đánh nhau vết tích, trên mặt đất cũng có chút đã khô héo vết máu, chắc hẳn 4 người kia thi thể chính là ở đây bị phát hiện. Trần Giang cũng không thèm để ý nơi đây manh mối, bởi vì khúc gia sớm đã phái người mạo hiểm thu về thi thể, lúc đến khẳng định đã sưu tập qua một lần nơi đây đầu mối. Cho nên, chỗ này manh mối căn bản vô dụng. Gặp chu vi không còn có gì thường, Trần Giang liền dọc theo đường núi, tiếp lấy xâm nhập. Theo xâm nhập, chu vi trong không khí Tử Yên càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí dần dần trở nên che chắn ánh mắt. Bất quá đối với Trần Giang ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu, hắn có bách ngộ thần thông gia trì, giác quan viễn siêu người bình thường, thị lực tự nhiên cũng sẽ không bị Tử Yên tùy tiện che khuất. Thời gian dần dần trôi qua. Trên đường đi, Trần Giang dù cho quan sát đến phi thường cẩn thận, cũng từ đầu đến cuối không có lại phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Cái thứ nhất tị độc hoàn sắp mất hiệu lực. Trần Giang cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, thầm nghĩ, cái này cũng liền đại biểu hắn tiến vào Tử Yên Sơn đã nửa canh giờ. Sau đó, hắn nuốt xuống cái thứ hai tị độc hoàn, tiếp lấy tiến lên. Tử Yên Sơn thật đúng là không nhỏ. Tiện thể địa, hắn cảm thán một tiếng. Lúc này, Trần Giang nhìn thấy phía trước là một cái chỗ ngã ba, hai con đường dáng dấp cơ hồ như lúc đồng dạng. Lần này, nên làm lựa chọn. Hắn cảm thấy một tia đau đầu, lựa chọn khó khăn chứng phát tác. Ngay tại Trần Giang dự định ném đồng tiền làm quyết định thời điểm, đột nhiên, sau lưng của hắn thổi qua một trận gió lạnh. Kia đúng là một đạo bóng đen, vươn bén nhọn móng vuốt, hướng phía Trần Giang phía sau lưng đâm tới. Bằng nhưng một cách này, ngoại trừ làm Trần Giang quần áo hơi có tổn hại bên ngoài, không tiếp tục tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Giang đông nhiên trở về, trong mắt tràn ngập ra sát ý, tập trung nhìn vào, kia bóng đen đúng là một cái mọc ra sừng châu hắc hầu tử, vẻ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài. Gặp một kích không được, hắc hầu tử dự định lập tức né ra. Nhưng điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Giang bàn tay lớn nô ra gắt gao bóp lấy hắn chỗ cổ.
Tha,
tha mạng. Dưới tình thế cấp bách, hắc hầu tử hô, thanh âm rất kỳ quái, nhưng đích thật là nhân tộc tiếng nói. Ngươi biết nói tiếng người? Trần Giang cảm thấy kinh ngạc. Hắc hầu tử khó khăn nói ra, ta là nửa bước hóa hình, mặc dù không có hình người, nhưng biết nói chuyện.
Ra,
cầu ngài thả ta đi. Trần Giang cười lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi biết nói chuyện, vậy thì dễ làm rồi.
Đến, hỏi ngươi chút vấn đề.
Ra ngài hỏi,
ngươi là độc thú?
Không sai, ta là Tử Yên Sơn độc thú. Hắc hầu tử hồi đáp, đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn không dám có nửa phần lãnh đạm. Trần Giang nghe vậy, trong lòng có một chút ý nghĩ, nguyên lai cái gọi là độc thú, cũng là yêu ma một loại. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu độc thú?
Hắn nói tiếp,
ta đây cũng không biết rõ, nhưng đại khái cũng có cái 200 đầu hướng lên trên.
Hắc hầu tử hồi đáp,
200 đầu a? Trần Giang tiếp lấy hỏi, trước mấy thời gian, ngươi có hay không thấy qua nhân tộc lên núi?
Cái này,
Hắc hầu tử giờ phút này lại có chút do dự,
không nói. Trần Giang đôi mắt lãnh đạm, bàn tay có chút phát lực, cảm nhận được thực chất uy hiếp, Hắc Hầu Tử lập tức trung thực hồi đáp, gặp qua, gặp qua. Có phải hay không hết thảy năm người?
Đúng thế.
Bốn người bị các ngươi giết?
Trần Giang hỏi.
Không, không phải chúng ta giết. Hắc Hầu Tử vội vàng phủ nhận nói, giết người là Tử Yên Tiên Vương, đều là nó động đắc thủ, chúng ta những này nhỏ yếu độc thú chỉ xứng ở một bên đứng ngoài quan sát.
Tử Yên Tiên Vương?
Trần Giang nhíu mày, cái tên này có vẻ như rất điệu. Nó là một đầu sống sót gần trăm năm hóa hình yêu ma, cũng là tòa này Tử Yên Sơn độc thú nhóm lao đại.
Hắc Hầu Tử hồi đáp.
Trần Giang trầm ngâm một lát, lại hỏi, lúc ấy bốn người kia bị giết lúc, còn có một người ở đâu?
Cái người kia tộc bị Tử Yên Thiên Vương mang về độc phủ, tựa hồ rất thụ coi trọng.
Hắc Hầu Tử nói.
Ồ.
Trần Giang cảm thấy một tia kinh ngạc, có lẽ kia người thứ năm còn sống, mang ta đi Tử Yên Thiên Vương độc phủ.
Đó lấy, hắn yêu cầu nói.
Ra, tuyệt đối không thể à, Tử Yên Thiên Vương không chỉ có giết người, có khi sẽ còn vì thú vị giết chúng ta độc thú. Hắc Hầu Tử lúc này lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chúng ta nhỏ yếu độc thú, ngày bình thường đều là không dám tới gần Thiên Vương độc phủ, mà lại Tử Yên Thiên Vương mạnh đến mức đáng sợ, không biết có bao nhiêu người chết tại nó trong tay.
Ta lặp lại lần nữa, dẫn đường cho ta.
Trần Giang lại làm như không nghe thấy, nói.
Sau đó, buông lòng tay ra, Hắc Hầu Tử trùng hoạch tự do.
Được. Hắc Hầu Tử trải qua một trận tâm lý đấu tranh, mở miệng nói ra.
Sau đó, nó đi ở phía trước, lựa chọn bên trái lối rẽ.
Ra, ta có người tên, gọi là Vân Tam.
Trên đường, Hắc Hầu Tử ý đồ đáp lời nói.
Trần Giang nhưng căn bản không có hứng thú, dẫn đường, bớt nói nhảm.
Tên là Vân Tam. Hắc Hầu Tử quả nhiên trung thực một trận.
Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại hỏi, ra, ngài làm sao không sợ độc khí của nơi này a?
Lại nói tiếp, cho miệng ngươi xé nát.
Trần Giang lạnh như băng nói.
Lần này, Vân Tam triệt để trung thực, phần sau chỉnh từ đầu đến cuối không có lại nói tiếp.
Trên đường đi, Trần Giang cũng gặp phải cái khác độc thú, những này độc thú bộ dáng cùng Vân Tam không sai biệt lắm, đều là mọc ra sừng châu Hắc Hầu Tử, khác biệt duy nhất chính là hình thể có lớn có nhỏ. Một chút chưa bắt đầu hóa hình, vẫn chỉ có thú tính độc thú nhìn thấy nhân tộc, liền khống chế không nổi tiến lên, muốn ăn hết Trần Giang. Trần Giang cũng không có nuông chiều, trên đường đi giết không ít độc thú.
Hổ lực, Bạt Núi Kiên đỉnh 26, lược huyết đại thành 32, kim cương, thân như bản thạch 22, không tệ, mặc dù mỗi đầu độc thú khí huyết lượng không nhiều, nhưng cũng may độc thú nhiều.
Nhìn thấy một đường lược huyết sau tăng lên, Trần Giang góc miệng có chút dương lên.
Giờ phút này, phía trước Vân Tam rốt cục dừng lại bước chân, trong mắt trộn lẫn lấy sợ hãi, run giọng nói, ra, đến địa phương.
Phía trước, chính là Thiên Vương độc phủ.
Phốc trong chốc lát, một đầu huyết mãng lướt qua, trực tiếp quán xuyên Vân Tam thân thể.
Vì cái gì?
Vân Tam con ngươi đột nhiên co lại, trước khi chết hỏi.
Bởi vì ngươi vô dụng.
Trần Giang thản nhiên nói.
Bịch Vân Tam thi thể ngã xuống đất,
một điểm hồng quang hiện hiện, tràn vào Trần Giang thể nội.
Hắn cũng không dừng lại, mà là đi thẳng về phía trước ngoài động phủ biểu mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng nội bộ lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, phảng phất tại cảnh cáo người đến, tiến vào chính là muốn chết.
Còn không có tiến động phủ, liền có thể cảm nhận được dạng này cảm giác áp bách, Tử Yên Thiên Vương, quả thật kinh khủng.
Trần Giang khẽ nhíu mày, nhìn qua động phủ.
Thiên Vương động phủ bên trong, có một chỗ rộng lớn đại sảnh, nhất phía trước, đứng sừng sững lấy một cái băng lãnh thạch vương tọa.
Có một người ngồi cao vương tọa phía trên người này chỉ là mặc một bộ rách dưới y phục, giống như là từ cái nào đó trên thân người chết lột xuống, nhưng ngay cả như vậy, cũng che giấu không được nó kia rất có cảm giác gáp bách khí thế.
Người này chính là Tử Yên Thiên Vương.
Đại sư, chỉ cần ngươi chuyên tâm nghiên cứu phát minh, bản vương là sẽ không giết ngươi.
Giờ phút này, Tử Yên Thiên Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang theo một tia cảm xúc.
Vương tọa hạ cách đó không xa, đang có một cái bẩn thỉu chật vật nam nhân, tên là Lữ Đường, trên mặt của hắn mang theo một cái kỳ quái mặt nạ, chính là khúc gia kia mất tích người thứ năm.
Nghe được Tử Yên Thiên Vương lời nói, Lữ Đường không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không dám nói ra miệng.
Tử Yên Thiên Vương quá cường đại, hắn một khi nói sai cái gì, làm sai cái gì, nhất định sẽ bị tại chỗ giết chết.
Khục khục.
Lữ Đường bỗng nhiên kịch liệt ho khan.
Sau đó, hắn vội vàng đổi lại một cái mới mặt nạ, lúc này mới thong thả lại sức.
Mặt nạ này, đúng là hắn tại khúc gia thời điểm phát minh, có thể ngắn ngủi ngăn cách Tử Yên Sơn khí độc. Nhưng cái này phát minh cũng chỉ là bán thành phẩm. Lần này hắn đến Tử Yên Sơn, cũng chỉ là vì thí nghiệm một phen, nhưng chưa từng nghĩ, tao ngộ bất trắc.
Lữ Đường sở dĩ đối khúc gia vô cùng trọng yếu, cũng chính bởi vì cái này bán thành phẩm mặt nạ.
Nếu làm mì này che đậy triệt để thành phẩm, như vậy khúc gia chính là cái thứ nhất không sợ Tử Yên Sơn khí độc nhân tộc thế lực, đến lúc đó cả tòa núi tài nguyên sẽ tùy ý bọn hắn thu hoạch.
Ta không chống được bao lâu, lưu tại nơi này cũng là vô dụng, Thiên Vương đại nhân, ngài vẫn là thả ta đi đi.
Lữ Đường khó nhọc nói.
Những ngày thời gian, hắn vì chống cự khí độc, chỉ có thể dùng cực kỳ đơn sơ vật liệu chế tạo mặt nạ, nó hậu quả chính là mặc dù có thể tạm thời chống cự đại bộ phận khí độc, nhưng vẫn là sẽ có một bộ phận độc tố tiến vào trong cơ thể của hắn, chậm rãi phát tác.
Thả ngươi đi, ai tới thả bản vương đi.
Tử Yên Thiên Vương đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, nói ra, Lữ đại sư, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp bản vương đi ra Tử Yên Sơn, ngày sau thanh danh, tài phú, mỹ nhân đều là ngươi.
Trong núi Tử Yên đối với nhân tộc tới nói là kịch độc, nhưng đối với độc thú lại là mạng sống dùng không khí.
Độc thú nếu là đi đến ngoại giới, ly khai Tử Yên phạm vi, liền như là nhân tộc không có không khí.
Chính là bởi vì cái này hạn chế, Tử Yên Thiên Vương mới có thể bị nhốt ở đây điện.
Nhưng Lữ Đường xuất hiện, lại làm nó đã nhận ra cơ hội.
Nó tin tưởng, Lữ Đường nhất định có thể nghiên cứu ra có thể làm cho mình tại ngoại giới sinh tồn đồ vật, cho nên nó mới có thể lưu Lữ Đường một mạng. Lữ Đường sắc mặt tái nhợt, biết mình đi không được, nhưng ngay cả như vậy, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không cho Tử Yên Tiên Vương nghiên cứu phát minh bất luận cái gì đồ vật. Tử Yên Tiên Vương quá cường đại, quá kinh khủng. Nếu là bỏ mặc hắn rời núi, ngoại giới tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, hắn Lữ Đường chính là cái kia tội nhân thiên cổ. Ngay tại Lữ Đường tuyệt vọng lúc, Oanh Thạch Vương tòa phía sau thạch bích phản phất bị đạn pháo oanh tạc, trực tiếp diện tích lớn vỡ vụn ra, to lớn hòn đá rơi xuống. Cái gì tình huống? Tử Yên Tiên Vương con ngươi co rụt lại, hiện ra hoảng sợ. Sau một khắc, nó trực tiếp bị cự thạch bao trùm, đặt ở phía dưới. Không, chỉ là một tiếng hét thảm, sau đó liền không một tiếng động. Thạch bích bị oanh mở to lớn nước trong miệng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân cao 6 mét to lớn thân ảnh, chu vi bụi mù tràn ngập, cảnh vật mơ hồ, mà cái kia một đôi đỏ tươi đôi mắt lại phá lệ sáng tỏ. Lữ Đường sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí trong lúc nhất thời đều không có làm minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu vi bụi mù dần dần tan đi, chỉ gặp cái kia đạo 6 mét cự quái dần dần hiện lộ thân ảnh, mở miệng hỏi, Tử Yên Tiên Vương ở đâu? Chương 91, săn giết người đăng. Như ý cơ đen vô tà Lữ Đường khó khăn đứng dậy, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ, hắn nhìn chăm chú kia cao tới 6 mét quái vật, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Thẳng đến, đạo thân ảnh kia mở miệng hỏi một chút đề, Tử Yên Tiên Vương ở đâu? Tại chân ngươi hạ. Lữ Đường run rẩy hồi đáp. Phía trước cự ảnh, thình lình chính là nộ mục kim cương trạng thái dưới Trần Giang. Nghe được Lữ Đường lời nói, Trần Giang lúc này khởi hành, rời dưới chân cự thạch, lúc này mới phát hiện, dưới đây có một cái bị ép thành thịt tượng rất nhỏ. Nó thật sự là Tử Yên Tiên Vương. Trần Giang nghi ngờ nói. Thiên chân vạn sát. Lữ Đường hồi đáp. Tử Yên Tiên Vương đã thành thịt nát, nhưng lại cũng không chết đi, bởi vì nó còn chưa hóa thành khí huyết, tiến vào Trần Giang thể nội. Sau đó, Trần Giang dò xét xuất thủ, muốn bắt lấy Tử Yên Tiên Vương. Lúc này, Tử Yên Tiên Vương tựa hồ ý thức được nguy cơ, đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Trần Giang dò xét xuất thủ về sau, trong nháy mắt ứng kích, từ trong miệng phun ra một đạo màu tím sẫm khí độc. Không thể không nói, Tử Yên Tiên Vương không hổ là độc thú bên trong người nổi bật, dù cho bị ép thành thịt nát, lại cũng còn có thể sống sót. Màu tím sẫm khí độc đập vào mặt, nhưng Trần Giang vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Xem chừng, kia là cực độc Tử Yên, độc tính càng mãnh liệt, chỉ cần hút vào một ngụm, liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, Lữ Đường hô, hơi có vẻ lo lắng. Nhưng sau một khắc, hắn lại tại chỗ trợn tròn mắt. Chỉ gặp Trần Giang đứng sừng sững ở tại chỗ, cực độc Tử Yên một vào một ra, bị hắn hung hăng qua cái phổi. Tử Yên Tiên Vương thấy thế, nhất thời cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Không gì hơn cái này. Trần Giang thản nhiên nói, sau đó đột nhiên một trường đánh ra, uy lực vô song. Ngay lần này, Tử Yên Tiên Vương thân thể trực tiếp vỡ nát, nổ bể ra tới. Chợt, một vòng hồng quang xuất hiện nhiều, bay vào Trần Giang thể nội. Tử Yên Tiên Vương triệt để chết hết. Hổ lực, bạt núi khiêng đỉnh 28, lược huyết đại thành 35, kim cương, thân như bản thạch 29, không tệ. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, coi như hài lòng, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lữ Đường. Hắn phóng ra một bước, khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời gọi ra hoàng kim giáp, che đậy tư ẩn bộ vị. Ta gọi Trần Giang, Khúc gia khách khanh. Nghe vậy, Lữ Đường kinh hỉ, lại dẫn kinh ngạc nói, Khúc gia người. Người vào bằng cách nào? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Giang, cũng không phát hiện hắn trên người có cái gì phòng độc trang bị. Theo lý thuyết, tại không phòng hộ tình huống dưới, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng đi vào Thiên Vương độc phủ. Mà lại, vừa rồi Trần Giang vậy mà rất đúng độc Tử Yên miễn dịch, cái này khiến Lữ Đường kinh hãi nhất. Trở về ta sẽ vì ngươi giải thích, hiện tại, đi theo ta đi. Trần Giang nói, chuyến này xuống tới, người tìm được, hung thủ giết, cũng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, sau khi trở về, nhất định phải nói cho ta, cái này đối ta thật rất trọng yếu. Lữ Đường tán đồng nói, cũng cảm thấy nơi đây cũng không thích hợp nói chuyện. Sau đó, hai người cùng nhau ly khai độc phủ, hướng phía ngoại giới chạy đi. Rời xa Thiên Vương động phủ về sau, Trần Giang vừa đi, liền có thể một bên nhìn thấy ngẫu nhiên ẩn hiện độc thú, cái này không khỏi làm hắn đều tâm động. Trong mắt hắn, đây không phải là độc thú, mà là hành tẩu khí huyết. Ngạch. Đại sư, gọi ta Lữ Đường liền tốt. Lữ đại sư, không biết ngươi là có hay không để ý, chờ ta ở bên ngoài một đoạn thời gian. Trần Giang mở miệng nói. Chờ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lữ Đường nghi ngờ nói, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người nguyện ý tại Tử Yên Sơn lưu lại, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Giang có thể miễn dịch khí độc, cũng liền không có như vậy chấn kinh. Có một chút sự tình mà thôi. Tốt, ta chờ ngươi. Lữ Đường gật đầu nói. Kể từ đó, Trần Giang liền yên tâm, sau đó hộ tống Lữ Đường đi ra Tử Yên Sơn, đi vào ngoài núi. Đem Lữ Đường lưu tại ngoài núi về sau, hắn lại trở về trong núi. Cuối cùng, Trần Giang đi tới một cái chỗ cao, hướng phía dưới nhìn ra xa, có thể nhìn thấy trong núi những cái kia du tẩu độc thú. Đối với người thường mà nói, nơi này là địa ngục. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là thiên đường. Bèo một tiếng, Trần Giang thân ảnh lướt đi, trực tiếp nhảy xuống, sau đó mạnh mẽ dò xét xuất thủ trưởng. Âm một đầu độc thú thân thể tại chỗ nổ tung, sau đó một vòng hồng quang cấp tốc tràn vào hắn thể nội. Phía sau, một đầu khác hình thể khá lớn độc thú thấy thế, trong nháy mắt sủ lông, hướng về Trần Giang đánh tới. Trần Giang như cũ sắc mặt như thường, quay người lại là một trường. Anh vẫn như cũ là một kích mất mạng, hồng quang lại lần nữa hiện, tràn vào thân thể của hắn. Hổ lực, bạt núi khiêng đỉnh 29, lược huyết đại thành 37, kim cương, thân như bản thạch 31, Trần Giang góc miệng có chút dương lên, liếc nhìn chu vi nước tràn thành lộn độc thú, trong mắt sát ý bành trướng. Tới đi, lũ xuất sinh. Hai đầu độc thú chết đi, đưa tới đại lượng độc thú, bọn chúng phần lớn không có trí tuệ, chỉ có nguyên thủy nhất tính công kích, cùng đối thịt người khát vọng. Giống một đầu thân cao chừng 4 mét độc thú nổi giận gầm lên một tiếng, từ chỗ sâu chạy tới, mỗi phóng ra một bước đại địa đều đang run rẩy. Trần Giang thân ảnh khẽ động, như thiểm điện lướt về phía đầu này 4 mét độc thú, nhảy lên thật cao về sau, một chưởng đột nhiên đánh ra. Ngay lập tức, độc thú đầu lâu nổ tung. Một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ ngã xuống đất, giơ lên một trận khói bụi. Gặp này tình trạng, chu vi độc thú dù cho không có trí tuệ, cũng có thể phát giác Trần Giang cường đại, cho nên bọn chúng có bắt đầu lui lại, trong mắt sinh ra sợ hãi. Mà Trần Giang đương nhiên sẽ không buông tha những này độc thú, sau một khắc, hắn lần nữa bắt đầu chuyển động. Chờ đợi gần sau nửa canh giờ, Lữ Đường bắt đầu cảm thấy vẻ lo lắng, thậm chí thỉnh thoảng hướng về bên trong Tử Yên Sơn nhìn ra xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Khách Khanh đi vào làm cái gì? Vì sao thời gian dài như vậy cũng còn chưa ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện đi? Hắn trong lòng thầm nghĩ, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ầm ầm. Giờ phút này, đại điệu đột nhiên rung động, từ bên trong Tử Yên Sơn bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa, thanh âm kia giống như là đại quy mô di chuyển động vật. Trần Khách Khanh sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi. Lữ Đường lúc này vạn phần hoảng sợ, hướng về trong núi nhìn lại. Lúc này, hắn nhìn thấy trong núi trên bầu trời, mảng lớn bụi đất phi dương cuốn tới. Trên mặt đất là vô số độc thú hướng về bên này chạy tới, tốc độ cực nhanh, giống như là tại đam mệnh. Lữ Đường lúc này giật mình, hỏng, chẳng lẽ là độc thú bạo tẩu rồi? Là bởi vì Trần Khách Khanh sao? Trần Khách Khanh có phải hay không đã chết tại bọn này độc thú trong tay? Đột nhiên, hắn tựa hồ thấy được đám kia bạo tẩu độc thú phía sau, có một cái thân ảnh khôi ngô, tựa hồ ngay tại đuổi theo độc thú. Thình lình chính là Trần Giang. Lữ Đường khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Quanh Trần Giang bạo chết 4 cái huyết tinh, lấy thể nội bành trướng mãnh liệt khí huyết vận chuyển huyết sát trường, lập tức một trường đánh ra, uy lực lớn đến kinh người. Tiếp theo, lại là mấy trường rơi xuống, một đầu, hai đầu. Không biết có bao nhiêu đầu độc thú bị mất mạng tại chỗ, lưu tại chỗ thành thi thể. Từng vệt hồng quang hiện hiện, siêu 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 mà tràn vào Trần Giang thể nội. Loại cảm giác này, sảng khoái. Trên mặt hắn xuất hiện ý cười. Sau đó, Trần Giang tiếp lấy ra tốc, truy sát độc thú, càng đánh càng hang. Phanh 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 phanh. Ngay cuối cùng, Trần Giang đứng ở tại chỗ, thở ra một hơi, chu vi đều là độc thú thi thể, huyết nục, tràn diện cực độ dọa người. Không sai biệt lắm, còn lại những cái kia trốn độc thú, tìm ra được cũng phiền phức, liền đến này là ngừng đi. Hắn thầm nghĩ. Sau đó, đi ra Tử Yên Sơn. Hổ lực, bạt núi khiêng đỉnh 40, lược huyết đại thành 58, kim cương, thân như bản thạch 61, Trần Giang cảm thụ đủ lấy biến hóa trong cơ thể, có chút thỏa mãn, như thế một chuyến xuống tới, vô luận là tự thân lực lượng, vẫn là thể phách cường độ, đều có tăng lên cực lớn. Hắn giờ phút này, nếu là gặp lại bông kim tích, chỉ sợ chỉ là mấy chiêu, liền có thể đem nó đánh chết, căn bản không cần giống trước đó như vậy phí sức. Trần Khách Khanh, ngươi thật là người sao? Phía trước, Lữ Đường run rẩy hỏi. Vừa rồi Trần Giang săn giết độc thú, hắn đều là toàn bộ để ở trong mắt, kết hợp với trước đó Thiên Vương động phủ bên trong hắn nhìn thấy nộ mục kim cương trạng thái, rất khó để cho người ta không nghi ngờ Trần Giang đến cùng là người hay là hóa hình yêu ma. Yên tâm, ta nếu là hóa hình yêu ma, tại sao phải giết đồng loại đâu? Trần Giang cười cười nói. Lúc này, Lữ Đường ý thức được chính mình vấn đề có chút ngu xuẩn. Đúng vậy à, Trần Khách Khanh nếu là hóa hình yêu ma, như thế nào săn giết cùng là yêu ma độc thú đâu? Thật có lỗi Trần Khách Khanh, ngươi quá mạnh, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra ảo giác. Lữ Đường mang theo xin lỗi nói. Không sao, Trần Giang không có vấn đề nói, nếu là không có sự tình khác, chúng ta liền trở về đi. Lúc này, Lữ Đường đỗng nhiên nói ra, ta muốn mang một chút độc thú thi thể trở về nghiên cứu. Giờ phút này, Tử Yên Sơn miệng, cơ hồ đầy đất đều là bị Trần Giang săn giết qua đi độc thú thi thể. Lữ đại sư xin cứ tự nhiên. Trần Giang thuận miệng nói. Sau đó, hắn lần nữa lên núi, khiêng ra hai cố cái đầu không nhỏ thi thể. Duy nhất thiếu hụt, chính là hai cố độc thú thi thể cũng bị mất đầu, bởi vì bị Trần Giang lúc ấy một trường bạo điệu. Quan sát đến thi thể, Lữ Đường dần dần nhíu mày, nói ra, kỳ quái, theo lý thuyết, yêu ma sau khi chết, hắn yêu thịt sẽ ẩn chứa đại lượng khí huyết, nhưng những này độc thú sau khi chết thịt, ẩn chứa trong đó khí huyết lại ít đến thương cảm. Trần Giang ở một bên không nói gì, hắn đương nhiên biết do nguyên nhân, bởi vì chính mình đã sớm đem khí huyết cướp đoạt đi. Lần trước hắn mang về khúc gia hỏa vân bức thi thể cũng là đồng dạng, nếu không cẩn thận kiểm tra, căn bản sẽ không biết do ẩn chứa trong đó khí huyết đã bị lược đoạt đến cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ, cùng độc thú sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ đi. Cuối cùng, Lữ Đường cho ra cái kết luận này, sau đó lại nói ra, Trần Khách Khanh, chúng ta rời đi nơi này đi. Được. Khúc phủ. Thời khắc này nhiệm vụ chỗ đã kín người hết chỗ, đừng nghĩ cùng ta đoạn. Tử Yên Sơn nhiệm vụ là ta. Cửa sổ bên trong, Lý Viên Viên vội vàng hô, mọi người không muốn tranh, Tử Yên Sơn nhiệm vụ hiện tại đã đổi thành cùng hưởng nhiệm vụ, tất cả mọi người có phần. Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô gạt mở đám người, đi vào trước cửa sổ, mở miệng nói, nhanh, cho ta cái kia Tử Yên Sơn nhiệm vụ. Người này, thình lình chính là Phạm Thịnh Viễn. Phạm Khách Khanh, ngươi không phải là không muốn nhận nhiệm vụ này a? Bớt nói nhảm, cho ta lấy ra. Phạm Thịnh Viễn nói, chu vi cũng đều là khúc phủ đại bộ phận khách khanh, rộn rộn ràng ràng, lẫn nhau xô đẩy chỉ vì một cái Tử Yên Sơn nhiệm vụ. Chương 92, quay về, tụ bảo buồn người đăng, như ý cơ đen vô tả phó huynh, ngươi cũng tới à? Đúng vậy à, vừa nghe đến tin tức lại tới, hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp tấn cấp, loại chuyện này vẫn là lần đầu nghe nói. Không bao lâu, Phó Vũ cũng tới đến nhận chức vụ chỗ trước, bất quá nhìn thấy trước cửa sổ những cái kia chen chúc đám người về sau, hắn thở dài một tiếng, biết mình không đùa. Một bên khách khanh tiếp lấy nói ra, mặc dù ban thưởng phong phú, nhưng mặc cho vụ độ khó cũng một điểm không thấp à, muốn đi không phải tùy tiện cái gì địa phương, thế nhưng là Tử Yên Sơn, nhân tộc cấm khu. Không sai, như thế xem ra, dù cho tiếp nhiệm vụ, muốn hoàn thành cũng không phải chuyện dễ. Phó Vũ gật đầu nói, hiện tại nơi đây, ngoại trừ quý đại nhân vị kia chủ yếu khách khanh, phổ thông, cao cấp khách khanh, cơ hồ đều đã tới. Một bên khách khanh thở dài, nhưng cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể có một người, cạnh tranh kịch liệt ta. Ai nói không phải đây? Đúng rồi Phó Minh, ta nghe nói vài ngày trước đã có người tiếp nhiệm vụ này, giờ phút này chỉ sợ đã đến Tử Yên Sơn. Ồ, kia thời điểm ban thưởng còn chưa thăng cấp đi, ai như thế dũng cảm? Phó Vũ nghi ngờ nói, nếu không phải nhiệm vụ lần này ban thưởng đề cao, hắn nhưng không có lá gan quan sát. Tử Yên Sơn uy danh, có thể không tầm thường, đủ để khiến người nghe ngóng tán đảm. Tựa như là vị người mới, kêu cái gì? Trần Giang, ngoại thành tới nhà quê mà thôi. Nghe vậy, Phó Vũ sắc mặt một đen. Trần Giang, hắn có chút hoài nghi mình lỗ thai. Chính mình vị này tiểu sư đệ đầu óc tốt giống rất bình thường, hẳn là sẽ không tiếp loại này chịu trách nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ lần này khai cân đều ứng phó không được, huống chi Trần Giang chỉ là một cái luyện tập đây. Một bên khách khanh nhìn thấy Phó Vũ biểu lộ, đông nhiên nói xin lỗi nói, thật có lỗi Phó huynh, ta quên ngươi cũng tới tự đứng ngoài thành. Phó Vũ lắc đầu, tỉnh không để ý Trần Giang là sư đệ ta coi như hiểu rõ, hắn còn không về phần ngốc đến đi chịu chết, hẳn là sẽ không là hắn. Dạng này a, có lẽ là ta nhớ lầm đi. Một bên khách khanh cười một cái nói. Một bên khác nhiệm vụ chỗ bên trong, Lý Viên Viên loay hoay sức đầu mẹ chán, không ngừng cho các vị ở tại đây khách khanh đăng ký, ban phát nhiệm vụ, đây là nàng chưa bao giờ có công việc cường độ. Tốt chưa, nhanh lên, đi Tử Yên Sơn xe lão tử đều chuẩn bị tốt, lầm thời điểm ngươi gánh nổi sao? Phạm Thịnh Viễn như cũ tại phía trước cửa sổ liễu lo không ngừng, thúc giục Lý Viên Viên. Chờ một lát, chờ một lát. Lý Viên Viên đành phải cười bồi nói, khách khanh như thế thân phận tôn quý, nàng nhưng đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể nén lớn giận. Ngay tại Lý Viên Viên ra tốc công tác thời điểm, trong phòng phía sau môn bỗng nhiên bị đẩy ra, đi vào một vị cái cầm giữ lại một đống dâu đen, hình thể hơi mập trung niên nam nhân. Thinh linh chính là nhiệm vụ trưởng phòng, Ôn Lâm thượng. Lý Viên Viên thấy thế, vội vàng cung kính kêu lên, Ôn trưởng phòng. Đồng thời nàng cũng nghi hoặc, vị này ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vị Ôn trưởng phòng, tại sao lại đích thân tới nhiệm vụ chỗ? Cửa sổ bên ngoài, Phạm Thịnh Viễn chờ khách hành, nhìn thấy Ôn Lâm thượng về sau, cũng đều thu liễm tính tình, tất cung tất kính. Gặp qua Ôn trưởng lão. Ôn trưởng lão tốt. Ôn Lâm thượng không chỉ có là nhiệm vụ trưởng phòng, đồng thời cũng là Khúc gia nhị trưởng lão. Đồng thời, hắn cũng là Khúc gia vị thứ nhất bên ngoài họ trưởng lão. Ôn Lâm thượng cũng không để ý tới những này khách khanh, chỉ là nhàn nhạt nói với Lý Viên Viên, Tử Yên Sơn nhiệm vụ triệt tiêu đi, đã có người hoàn thành. A. Lý Viên Viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này hoàn thành. Đây chính là Tử Yên Sơn a, đồng thời, nàng cũng ý thức được, cho đến trước mắt, tiếp vào nhiệm vụ còn có thời gian biến thành hành động, sẽ chỉ có một người. Là hắn a. Trong lòng Lý Viên Viên sớm đã rời sông lấp biển. Ngoài cửa sổ, nghe được Ôn Lâm thượng tuyên bố tin tức về sau, các vị khách cần cũng đều là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra, có người lại nhanh như vậy. Nhất là Phạm Thịnh Viễn, sắc mặt của hắn cùng ăn phân đồng dạng khó chịu, bởi vì hắn nghĩ đến một người. Không, hẳn không phải là hắn, hắn bất quá là chỉ là một cái lừa đạo. Phạm Thịnh Viễn ở trong lòng tự an ủi mình, hẳn là quý đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Tại trong ấn tượng của hắn, có thể có thực lực như thế người, cũng chỉ có Khúc phủ duy nhất chủ yếu khách khanh, Quý An. Khúc phủ trong hành lang, Khúc gia chủ, Lữ Mỗ lần này hiểm tượng hoàn sinh, toàn bộ nhờ vị này Trần khách khanh. Lữ Đường không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng, sự thật cũng đúng là như thế, không có Trần Giang, hắn căn bản là không có cách còn sống ra. Một bên, Trần Giang ngồi tại chỗ ngồi bên trên, chỉ là uống trà, cũng không nói chuyện. Phía trước, Khúc Hà nghe vậy đầu tiên là chấn kinh, sau đó vui vẻ nói, Trần Giang, thật không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là ngươi đem Lữ đại sư mang theo trở về. Ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, lần này Tử Yên Sơn nhiệm vụ, ban thưởng đã thăng cấp. Ta cho tới bây giờ đều là nói 102, bây giờ, ngươi có thể trực tiếp tấn thăng cao cấp khách hành. Nghe vậy, Trần Giang không khỏi nghi hoặc, trực tiếp tấn thăng cao cấp khách hành. Hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này, tổng công tích cũng bất quá mới 300, cự ly tấn thăng yêu cầu 500, còn có lớn đoạn cự ly. Trực tiếp tấn thăng cao cấp khách hành, cũng liền đại biểu cho đã giảm mất đi không ít phiền phức. Trần Giang tự nhiên cũng phi thường vui lòng. Đà tạ Khúc gia chủ. Hắn mở miệng nói ra. Không tệ, ngược lại là có chút định lực, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ khoa tay múa chân một trận đây. Khúc gia chủ cười nói. Trần Giang đáp lại nói, ta dù sao không phải tiểu hài. Đúng vậy a, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng sớm đã không phải hài tử, đã đầy đủ cường đại. Khúc Hà gật đầu nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Đường, hỏi, Lữ đại sư, chuyến này Tử Yên Sơn chuyến đi, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Hiện tại nói tới, ta cũng có thể cảm thấy một trận hoảng sợ. Lữ Đường ngữ khí bi thương nói, Tử Yên Thiên Vương kinh khủng thân ảnh đến nay còn tại trong đầu hắn bồi hồi, ta là bị Tử Yên Thiên Vương bắt đi. Tử Yên Thiên Vương. Nghe nói lời này, Khúc Hà nhíu mày, hắn là nghe qua cái này danh hiệu. Đây chính là tu vi gần trăm năm yêu ma, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn bắt ngươi làm cái gì? Tử Yên Thiên Vương hy vọng ta có thể nghiên cứu ra có thể trợ giúp hắn đi ra Tử Yên Sơn phát minh, cho nên lưu lại ta một mạng. Lữ Đường nhớ lại nói ra, nhưng ta là sẽ không làm loại này thương thiên hại lý sự tình, nếu không phải Trần khách khanh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta không bao lâu cũng sẽ bị. Trần Giang, ngươi có thể đánh bại Tử Yên Thiên Vương. Khúc Hà kinh ngạc nói. Đánh lén, tăng thêm Tử Yên Thiên Vương trạng thái suy yếu, mới lấy thành công, may mắn mà thôi. Trần Giang hồi đáp. Cái này, Khúc Hà nhất thời im lặng, lời tuy như thế, cũng đầy đủ rung động. Đúng rồi, ngươi là như thế nào làm được ngăn cách Tử Yên Sơn khí độc? Lúc này, hắn bỗng nhiên hỏi, vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Kỳ thật, Trần Giang trước kia liền chuẩn bị xong ứng đối vấn đề này. Hắn biết do Khúc Hà tuyệt đối sẽ hỏi. Một bên, Lữ Đường cũng tập trung tinh thần, dự định cẩn thận lắng nghe, đây cũng là hắn vô cùng quan tâm vấn đề. Tại ta rất nhỏ thời điểm, từng bái qua một vị lão giả vi sư. Trần Giang chậm rãi mở miệng, lúc ấy trong núi, vị này lão giả thoi thót, bốn phía vây quanh sói đói, ta dương đông kích tây, dẫn ra sói đói về sau, liền đem hắn cứu đuối. Nuôi một đoạn thời gian tổn thương về sau, lão giả nói mình là độc đạo cao thủ, muốn thu ta làm đồ đệ. Lúc ấy ta rất nhỏ yếu, vì tự vệ, sẽ đồng ý, nhiều năm trước tới nay, cũng quả thật học được chút độc thuật, bất quá chỉ là chút da lông mà thôi. Lần này, ta sở dĩ có thể tránh thoát Tử Yên Sơn khí độc, tất cả đều là bởi vì ta vị này độc đạo sư phó, là ta luyện chế ra tị độc hoàn. Ăn vào về sau, có thể bách độc bất xâm. Tị độc hoàn. Lữ Đường nghe lời nói này, trong lòng đã chấn động không gì sánh nổi, thế gian này, thật có như thế bảo vật. Hắn cơ hồ nghiên cứu cả một đời ngăn cách Tử Yên Sơn khí độc biện pháp, lại chưa từng nghe thấy, trên đời lại có một loại có thể khiến người bách độc bất xâm dược hoàn. Khúc Hà cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi ổn định tâm thần về sau, hỏi, cái này tị độc hoàn, ngươi lại sẽ chế tác? Trần Giang lắc đầu, ta độc đạo thiên phú không tốt, cho nên nhiều năm qua chỉ học đến chút sư phó gia lông. Mà cái này tị độc hoàn, càng là cao thâm huyền ảo, chỉ có sư phó hắn lão nhân gia biết chế tác. Lữ Đường ở bên rõ ràng bắt đầu kích động lên, hỏi, Trần Khách Khanh, không biết lệnh sư hiện tại nơi nào? Ta muốn bái thăm một hai. Nguyên bản, tị độc hoàn sự tình, ta sư phó là không cho chuyển ra ngoài, nhưng hôm nay đối mặt Khúc gia chủ, ta lại không thể có chỗ giấu giếm. Trần Giang mặt lộ vẻ khó xử nói, hai vị còn xin đem việc này đặt ở trong lòng đi, không cần thiết chuyển ra ngoài, về phần gặp sư phó hắn lão nhân già, tự nhiên cũng càng không có khả năng. Trần Giang, ngươi cứ việc dẫn tiến liền tốt, ta sẽ để cho ngươi sư phó hài lòng. Khúc Hà mở miệng nói. Một bên, Lữ Đường cũng nói ra, nếu là Khúc gia có thể thu được tị độc hoàn, như vậy vô số tài phú đều đem dễ như trở bàn tay. Trần Khách Khanh, mà ngươi sư phó cũng sẽ bởi vậy đại phát một phen phát tài. Khúc Hà ở bên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trần Giang trên mặt như cũ duy trì một tia khó xử, nhưng trong lòng mỉm cười. Hắn tại lôi kéo, nếu là trực tiếp đồng ý Khúc gia gặp mặt cái này cái gọi là sư phó bao nhiêu sẽ có chút không chân thực, mà lại lộ ra hạ giá. Nhưng nếu như vị này sư phó một mặt khó cầu, Khúc gia thiên tân vạn khổ mới lấy tới gặp mặt nói chuyện. Như vậy, một vị tính cách quái gở quái dị độc đạo cao thủ hình tượng, tự nhiên mà nhiên liền đứng lên. Không bằng chờ sau một thời gian ngắn, ta về ngoại thành nhìn một chút sư phó, hỏi thăm một cái ý kiến của hắn đi. Trần Giang rốt cục nói, nguyên lai lệnh sư bên ngoài thành a, chắc không được. Lữ Đường gật gật đầu, nói, Khúc Hà nghe vậy cũng không có dị nghị, nói ra, cũng tốt, cũng phiền phức ngươi giúp ta mang một câu, chỉ cần chịu dâng ra tị độc hoàn, yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Tốt, ta sẽ đem nói đưa đến. Trần Giang hồi đáp, sau đó lại cùng hai người hàn huyên vài câu, hắn liền ly khai đại đường, đi trước nhiệm vụ chỗ đem ban thưởng lĩnh một cái đi. Trần Giang có ý tưởng, ừm, tị độc hoàn nên bán cái gì giá cả tốt đâu? Trên nửa đường, Trần Giang tự hỏi, hắn thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra tới tị độc hoàn, không có khả năng dễ như trở bàn tay cho Khúc gia. Đầu tiên, phối phương tuyệt đối không thể giao ra, nhất định phải một mực canh giữ ở chính mình trong bàn tay. Đây là nguyên tắc. Trần Giang cũng sẽ không ngốc đến để cho mình mất đi giá trị. Chỉ cần phối phương trên tay chính mình, đó chính là một cái liên tục không ngừng tụ bà buồn, sinh kim quật. Một đường suy nghĩ, rất nhanh, Trần Giang liền đạt tới nhiệm vụ chỗ. Trần Khách Khanh. Cửa sổ bên trong, Lý Viên Viên kinh hỉ nói. Chương 93, gió theo, mở gân người đằng, như ý cơ đen vô tả theo Ôn Lâm thượng tuyên bố nhiệm vụ bị người hoàn thành, rất nhiều khách khanh thất vọng rời đi, nhưng cũng có người lưu lại, muốn thấy người hoàn thành hình dáng. Trong đó, liền có Phạm Tịch Viễn, Phó Vũ, cùng Phó Vũ một vị bằng hữu. Thời gian dài như vậy đi qua, kia người hoàn thành còn chưa tới nhận lấy ban thưởng. Phó Vũ nghi ngờ nói. Một bên khách khanh nói ra, người ta nói không chừng còn tại đại đường tiếp nhận khen ngợi đây, chờ xem. Mặt khác, hắn lại nói ra, người này đến cùng sẽ là ai chứ? Ta cảm thấy, rất có thể là Quý An. Phó Vũ nói ra chính mình suy đoán. Quý An, thật không có chuẩn, ta đến nay cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến loại nào tình trạng. Một bên khách khanh tán thành nói. Lúc này, hắn bỗng nhiên kêu lên, có người đến. Phó Vũ nhìn qua, chỉ cảm thấy từ đằng xa mà đến đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Thằng đến người kia tới gần, hắn mới đột nhiên giật mình, Trần sư đệ, Trần Khách Khanh. Cửa sổ bên trong, Lý Viên Viên nhìn thấy Trần Giang đến, kinh hỉ nói. Mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng lộ ra hợp lý. Nàng sớm đã đoán được sẽ là Trần Giang. Làm sao vậy, cao hứng như vậy? Trần Giang nghi ngờ nói. Không có việc gì, mừng thay cho ngươi mà thôi. Lý Viên Viên cười nói, từ nay về sau, ta liền nên bảo ngươi cao cấp khách khanh. Nguyên lai tin tức đã truyền tới a. Trần Giang rốt cục minh bạch. Cách đó không xa, đang có một cái dáng người khôi ngô tráng hán nhìn xem một màn này, chính là Phạm Thịnh Viễn. Giờ phút này, Phạm Thịnh Viễn trong lòng tràn đầy ghen ghét, đồng thời cũng rất kinh ngạc, vì sao Trần Giang có thể hoàn thành Tử Yên Sơn nhiệm vụ? Ghê tởm, chẳng lẽ lại nhiệm vụ này kỳ thật rất đơn giản? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đột nhiên cho rằng Tử Yên Sơn cũng không phải theo như đồn đại nguy hiểm như vậy, nếu là ta lúc ấy tiếp nhận nhiệm vụ, có lẽ hiện tại đã trở thành chủ yếu khách khanh. Hắn không cam tâm, rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể nhận thua. Chờ về sau lại có Tử Yên Sơn nhiệm vụ, ta nhất định phải giành lại. Phạm Thịnh Viễn kiên định ý nghĩ của mình. Một bên khác, Trần sư đệ, hoàn thành Tử Yên Sơn nhiệm vụ quả nhiên là ngươi. Phó Vũ đi đến đây, kinh ngạc nói, đích thật là ta, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn là có vận khí thành phần. Trần Giang hồi đáp, cũng không trương dương. Vậy cũng đầy đủ có thể Phó Vũ tiếp lấy nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là cao cấp khách khanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng thế. Trần Giang gật đầu nói. Phó Vũ than nhẹ một tiếng, nói ra, nghĩ không ra à, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền đem ta siêu biệt. Không cần nhục chí sư minh, ngày sau cơ hội có là. Trần Giang muốn an ủi vài câu. Phó Vũ lại ngắt lời nói, không cần nhiều lời Trần sư đệ, lần này chúc mừng ngươi. Ta muốn đi Thanh Hoa lâu giải sầu một chút, liền không nhiều bồi. Dứt lời, hắn mang theo một bên bằng hữu, nói xong đừng về sau, ly khai nơi đây. Trần Giang nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía Lý Viên Viên, nói ra, ta là tới nhận lấy thù lao. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý Viên Viên cười nói, sau đó xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa cho Trần Giang. Trong này chính là thần phong lộc yêu chủng, mặt khác, công tích ta đã giúp ngươi ghi lại trong danh sách, ngươi trước mắt công tích là 600. Nàng nói tiếp, trước kia Trần Giang công tích là 300, lần này trực tiếp tấn thăng, tăng trưởng đến 500, mà nhiệm vụ lần này bản thân còn có mặt khác 100 công tích ban thưởng. Cho nên, tổng cộng 600. Tấn thăng chủ yếu khách khanh, cần gì tiêu chuẩn? Trần Giang hỏi. Cái này sao, vẫn tương đối hà khắc, cần hoàn thành chí ít 3 cái hạng A nhiệm vụ, đồng thời công tích tổng số đạt tới 2000. Lý Viên Viên hồi đáp. Nghe vậy, Trần Giang không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Chắc không được toàn bộ khúc phủ, chỉ có một cái chủ yếu khách khanh. Muốn tấn thăng chủ yếu khách khanh, khó càng thêm khó. Công tích 2000 còn dễ nói, chậm rãi góp nhặt, sớm muộn sẽ đủ. Nhưng 3 cái hạng A nhiệm vụ, tiêu chuẩn này không khỏi quá nghiêm khắc. Không nói đến hạng A nhiệm vụ độ khó chi cao, ngày bình thường muốn gặp được hạng A nhiệm vụ, đều cần cực tốt vật khí. Nói như vậy, hạng A nhiệm vụ sẽ không tùy ý xuất hiện. Ta minh bạch. Trần Giang đáp ứng một tiếng về sau, liên tiếp nhận chứa thần phong lộc yêu trùng hộp gỗ, dự định rời đi. Trần Khách Khanh, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào hoàn thành Tử Yên Sơn nhiệm vụ? Lúc này, Lý Viên Viên nghi ngờ nói. Vận khí mà thôi. Trần Giang hồi đáp. Dạng này à? Lý Viên Viên lẩm bẩm nói. Sau đó, Trần Giang trực tiếp rời đi. Lúc này nhiệm vụ chỗ bên trong, đi vào một cái trung niên nữ nhân, trong ngực ôm một chút hồ sơ, đem nó đặt lên bàn về sau, nói với Lý Viên Viên, Viên Viên, những này là mới nhậm chức vụ. Tốt, ta ơn lưu tỷ. Lý Viên Viên hồi đáp. Lúc này, nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong đó một phần hồ sơ, phía trên ghi lại nhiệm vụ, vậy mà lại là có quan hệ Tử Yên Sơn, lại có Tử Yên Sơn nhiệm vụ. Nàng nghi ngờ nói. Một bên, Lưu tỷ giải thích nói, Lữ đại sư ban đầu ở Tử Yên Sơn ngộ hại lúc, bị mất một chút nghiên cứu bản thảo, nhiệm vụ lần này chỉ là tìm kiếm những cái kia bản thảo mà thôi. Mà lại, lần này Lữ đại sư trở về, tuyên bố đời thứ nhất phòng độc trang bị chính thức đưa vào sử dụng, có những này, tiến vào Tử Yên Sơn kỳ thật cũng không có bao nhiêu độ khó. Lý Viên Viên nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Lại có Tử Yên Sơn nhiệm vụ. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm, sau đó Phạm Thịnh Viễn đi tới, trên mặt mang theo mừng rỡ. Lấy ra cho ta xem một chút. Dù sao Phạm Thịnh Viễn là khách hành, Lý Viên Viên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cho đối phương. Cầm tới hồ sơ, cẩn thận xem xét về sau, Phạm Thịnh Viễn trên mặt hiện ra kinh hỉ. Nhiệm vụ lần này ban thưởng thật đúng là phong phú, ta tiếp. Nghe vậy, Lý Viên Viên kinh ngạc nói, như thế qua loa sao? Hừ, Trần Giang chỉ là một cái luyện tạm, đều có thể tại Tử Yên Sơn hoàn thành nhiệm vụ, ta lại có gì không thể? Phạm Thịnh Viễn đắc ý nói, theo ta thấy, kỳ thật Tử Yên Sơn cũng không có cỡ nào nguy hiểm. Lý Viên Viên không nói gì, ngược lại là một bên Lưu Tỷ mở miệng nói ra, vừa vặn, ngươi nếu là cần phòng độc trang bị, có thể tìm ta nhận lấy. Còn có phòng độc trang bị. Phạm Thịnh Viễn kinh hỉ nói, xem ra chính mình lần này Tử Yên Sơn chuyến đi, như có thần trợ a. Lần này chuyện về sau, Trần Giang liền lại khôi phục khổ tu hình thức, thâm cư không ra ngoài, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài hoàn thành một chút nhiệm vụ, kiếm lấy chút vốn nguyên. Thời gian nhoáng một cái, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, không còn nóng bức, biểu thị mùa thu sắp đến. Trong sân cây kia liễu thụ dần dần mất đi màu xanh biếc, ẩn ẩn phát vàng. Dưới cây liễu, Trần Giang chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ được thể nội sao động vô cùng khí huyết, có chút phát lực, đem nó an định lại. Đây chính là Chân Hoàng Công tầng thứ 2 a. Chân Hoàng Công, tầng thứ nhất 100, Chân Hoàng Công, tầng thứ 20, ngay tại vừa rồi, hắn thành công ngưng kết đệ thập ngũ mai huyết tình, hoàn thành Chân Hoàng Công từ 1 tầng đến tầng 2 đột phá. Đột phá trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được thể nội khí huyết bắt đầu sao động, đồng thời hắn độ tinh khiết, số lượng cũng đang bay vọt thức lên cao. Lần này, Trần Giang thực lực lần nữa nghênh đón to lớn tăng lên. Bây giờ, hắn tự tin vô cùng, nếu là sẽ cùng Hạ Khải Nam đánh một trận, hắn thậm chí đều không cần nộ mục kim cương, liền có thể đem nó nhẹ nhõm nghiền ép, giết chết. Đồng thời, hắn huyết tinh số lượng đã đi tới 15 mai nhiều, cũng chính là 15 lần tăng phúc. Ta hiện tại cực hạn sẽ là chỗ nào? Trần Giang lẩm bẩm nói, không khỏi nhớ tới ngày đó tại Hạ phủ gặp phải áo bào trắng thanh niên, dần dần siết chặt nắm đấm. Sau đó, nếu là nghĩ đột phá đến Chân Hoàng Công 3 tầng, cũng chính là thuế huyết cấp độ, thì cần muốn ngưng kết huyết tinh tổng số đạt tới 30 mai. Cái này rất không dễ dàng, cho nên Trần Giang cũng không sốt ruột. Thu liễm lại tâm tư về sau, Trần Giang tạm thời buông xuống Chân Hoàng Công sự tình, mặt hướng một chuyện khác. Lượng ảnh quyết, tầng thứ nhất 99, lượng ảnh quyết tiến độ đi tới 99 cũng liền đại biểu hắn có thể tiếp tục phá vỡ đệ nhị quan. Đệ nhị quan phá về sau, lượng ảnh quyết cũng sẽ đột phá tầng thứ 2. Trần Giang xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đem nó mở ra sau khi, có thể thấy bên trong có một viên thuần màu trắng sắc yêu trùng. Thần Phong Lộc yêu trùng. Nếm thử đột phá đệ nhị quan đi. Trần Giang có quyết định, sau đó ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu chậm rãi đem khí huyết ngưng tụ đến đầu gối phải xương bên trên. Bây giờ hắn khí huyết càng thêm tinh thuần, càng thêm lớn lượng, cho nên như nghị phá vỡ đệ nhị quan, xa so với trước đó phá thủ quan thời điểm dễ dàng hơn nhiều. Theo bàng bạc khí huyết dần dần hội tụ, Trần Giang cầm yêu trùng bàn tay mạnh mẽ phát lực, lập tức đem nó bóp nát, một dòng nước ấm tràn vào thể nội, tiếp theo lại bị điều khiển, tuôn hướng hắn đầu gối phải xương. Không biết đệ nhị quan phá về sau, ta sẽ thu hoạch được như thế nào đã tính. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Theo thời gian trôi qua, Trần Giang dần dần tiến vào trạng thái, điều khiển một đợt lại một đợt khí huyết, đánh thẳng vào đầu gối phải xương chỗ cửa ải. Rốt cục, hắn khẽ nhíu mày, cắn chặt răng. Thời khắc quan trọng nhất tới. Phá Trần Giang khẽ quát một tiếng, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, đại lượng khí hải rít gào đồng dạng xung kích phía bên phải đầu gối xương. Giang giác. Một đạo yếu ớt tiếng vang từ hắn thể nội truyền đến. Trong khoảnh khắc, Trần Giang đầu gối phải xương chỗ cửa ải mở ra, một dòng nước trong lan tràn ra, dần dần dung nhập toàn thân, có thể dùng hắn thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhõm. Đệ nhị quan, rốt cục phá vỡ. Lực ảnh quyết, tầng thứ 20, sau đó, Trần Giang đứng dậy, lập tức cảm giác thân thể nhẹ không ít, nuôi chân hắn một điểm, thân thể lập tức bay vọt bắt đầu, vẹn vẹn như thế nhẹ nhõm nhảy lên, hắn liền có thể ly khai mặt đất chỉ ít 4 mét. Sau một khắc, hắn thân ảnh vút qua, biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi đến nơi cửa. Trong nháy mắt, hắn liền có thể di động đến 20 mét có hơn. Tầng thứ 2 lực ảnh quyết, quả nhiên kinh khủng. Liên liên chính Trần Giang, cũng không khỏi bị tốc độ này giật nảy mình. Khó mà tưởng tượng, chính mình như thế cả người cao 2 mét to con, vậy mà lại có như thế nghịch thiên tốc độ. Đúng rồi, còn có mới đặc tính. Trần Giang nghĩ đến đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đầu gối phải xương khẽ run lên, một cô ý lạnh thẩm thấu mà ra. Trong ngay mắt, hắn tựa hồ có cảm giác, thân thể có chút nữa sau đó đông nhiên nhảy lên. Ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo hố đất, Trần Giang thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, ta như thế toàn lực nhảy một cái, có chừng 10 mét dáng vẻ. Trần Giang cúi đầu, nhìn về phía mình hai chân. Chỉ gặp, cặp kia giữa hai chân quấn quanh lấy nhỏ xíu màu trắng gió nhẹ, lại làm hắn treo ở giữa không trung ở trong. Ta đang bay. Trong mắt Trần Giang hiện ra kinh hỉ. Thần phong lộc đặc tính, tên là gió theo. Hắn tác dụng chính là lơ lửng. Sau đó Trần Giang lại đơn giản khảo nghiệm một cái gió theo bền bị tính. Cuối cùng, hắn một lần nữa trở về mặt đất. Xem ra, phong thủy trạng thái chỉ có thể tiếp tục 5 phút. Trần Giang sờ lên cái cằm, bất quá, cũng đủ. 5 phút lơ lửng thời gian, tăng thêm hắn bây giờ tốc độ cực nhanh, hắn nếu là nghĩ ly khai cái nào đó địa phương, không ai có thể ngăn được hắn. Lực ảnh quyết phá vỡ đệ nhị quan về sau, tư chất của ta lại tăng lên một chút. Đương nhiên, Trần Giang cảm giác được thể nội truyền đến run sợ một hồi, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ta đây là muốn đột phá. Trên mặt hắn hiện hiện một tia mừng rỡ, không nghĩ tới tư chất sau khi tăng lên không lâu, tự thân cảnh giới liền muốn phá vỡ. Lúc này, hắn liền ở tại chỗ lấy bàng bạc khí huyết bắt đầu luyện tạo. Thời gian kéo dài một đoạn thời gian. Đảo mắt, một đêm thời gian trôi qua. Trời tờ mờ sáng lên. Trần Giang mở to mắt, tích lũy một đêm mỏi mệt lập tức bị quét sạch sẽ, có thể dùng tinh thần hắn gấp trăm lần, tràn ngập lực lượng. Luyện tạm cực hạn. Trong mắt của hắn hiện lên nóng bỏng thần sắc. Cự ly khai cân cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Cái gọi là khai cân, chính là tại lấy khí huyết rèn luyện xong các lớn tạm khí về sau, lại ngược lại bắt đầu chịu luyện cân mạch, có thể dùng toàn thân mạch lạc đạt được toàn phương vị tăng cường, theo rèn luyện tiến độ tăng lên, tự thân đạt được tăng cường cũng càng nhiều, tỉ như lực lượng, thân thể mềm dẻo cùng tính nhẫn nại, tốc độ các phương diện. Trần Giang nỉ non, những này là lúc trước hắn nghe nói qua có quan hệ khai cân giới thiệu. Kỳ thật, phải nghiêm túc tới nói, luyện tạm cùng khai cân hẳn là sát nhập thành một cảnh giới, bởi vì hắn phương thức tu luyện cùng tăng lên đều là đại đồng tiểu dị. Chính là bởi vì dạng này giống nhau tính, luyện tạm cùng khai cân ở giữa chênh lệch, chỉ là lực lượng, tốc độ, độ cứng những này cơ bản nhân tố. Luyện tạm cực hạn về sau, liền đại biểu ta tạm khí đều đã rèn luyện đến cực hạn, không cách nào lại tiến thêm một bước, hiện tại chỉ có đếm thử khai cân. Nhưng khai cân cần có khí huyết đem càng thêm to lớn, tinh thuần, viễn siêu luyện tạm. Đây cũng là vì sao rất nhiều người kẹt tại luyện tạm cực hạn nguyên nhân, cũng là bởi vì khí huyết theo không kịp thân thể biến hóa. Ta có chân hoàng công huyết tinh tại, không biết có thể hay không trực tiếp bắt đầu chịu luyện cân mạch. Có ý tưởng về sau, Trần Giang lập tức bắt đầu thực tiễn, lúc này lại ngồi xuống, nín hơi ngưng thần. Theo khí huyết chạy qua vô số gân mạch, hắn cảm thấy một trận cực nóng, là gân mạch tại nóng lên. Chân hoàng công tầng 2 về sau, Trần Giang khí huyết vô luận độ chính xác vẫn là số lượng, đều viễn siêu cùng cảnh giới người. Cho nên khi trận hoàn thành khai cân, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Thời gian dần dần chuyển rời, Trần Giang trên trán chảy ra mồ hôi, khẽ nhíu mày, nghiêm nhiên một bộ thống khổ bộ dáng. Võ đạo bất luận cái gì tu luyện, đều cũng không phải là trong lúc nói cười liền có thể hoàn thành, mà là cần tiếp nhận lượng lớn thống khổ, áp lực. Giờ phút này, ý chí ngược lại thành nhân tố trọng yếu nhất. Chân trời, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên. Một ngày sáng sớm, như vậy bắt đầu. Trên khúc phủ dưới, mọi người cũng từ trong giấc ngủ thức tỉnh, bắt đầu hoạt động. Chỉ có Trần Giang, còn như là một khối tảng đá, ngồi trong sân, giống như là viên tịch đồng dạng. Hắn cắn chặt hàm răng, bởi vì đau đớn mà dẫn đến thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn còn tại kiên trì. Giờ phút này, không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có khai cân. Chương 94, thành công, chó sủa người đăng, như ý cơ đen vô tả theo khí huyết bốc hơi, lại ngược lại nội liễm, Trần Giang chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt vẻ thống khổ hơi làm dịu. Lần thứ nhất khai cân quả nhiên khó khăn. Trần Giang đứng dậy, góc miệng có chút dương lên, bất quá, ta thành công. Phanh sau đó hắn một cánh tay chấn động, to lớn lực lượng mang theo tập phòng, quét sạch chu vi. Có gân mạch cường hóa, bây giờ thực lực của hắn lần nữa đạt được tăng lên trên mọi phương diện, riêng là lực lượng liền tăng cường không chỉ gấp 2. Hiện tại ta nên là khai cân nhập môn giai đoạn, tiếp xuống chính là chậm xuống tâm, như là luyện tạng, chậm rãi chịu luyện cân mạch. Trần Giang nghĩ đến, trở lại trong phòng, bởi vì chịu luyện cân mạch lúc, thân thể chủ động loại bỏ rất nhiều tạp chất, dẫn đến hắn bên ngoài thân tràn đầy dơ bẩn, thế là hắn tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong, thật đói, bởi vì lần thứ nhất khai cân tiêu hao đại lượng khí huyết, dẫn đến hắn giờ phút này đói khát vô cùng. Làm xong sau bữa ăn, Trần Giang vừa ăn vừa nghĩ đến, ta tại nội thành sinh hoạt đã ổn định lại, cũng là thời điểm về ngoại thành một chuyến, đem tỷ tỷ nhận lấy. Đúng lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Trần Khách Khanh có ở nhà không? Trần Giang đi ra cửa đi, hồi đáp, ta tại. Bên ngoài là một cái bộ dáng phổ thông nam nhân, nhìn thấy Trần Giang về sau, hắn có chút túi đầu, cung kính nói, Trần Khách Khanh, gia chủ xin ngài đi đại đường một chuyến. Ta biết rõ, sau khi ăn cơm xong liền sẽ đi. Trần Giang gật đầu nói. Nam nhân không có lại nói cái gì, cung kính nói xong đường về sau, liền xoay người rời đi. Mà Trần Giang trở lại trong phòng, tiếp tục không nhanh không chậm ăn điểm tâm, đồng thời cũng đang tự hỏi, Khúc Hà cái này thời điểm, gọi mình đi đại đường làm cái gì? Một hồi qua đi, hắn thay đổi một thân áo bào đen, đi ra cửa đi, thẳng đến đại đường. Khúc gia trong hành lang, gia chủ Khúc Hà ngồi tại chủ vị. Phía dưới là một cái cẩm y nam nhân, cùng một cái vóc người nóng bỏng, nhưng tướng mạo phổ thông nữ nhân. "Cha, Trần Khách Khanh không phải là không muốn tới?" Nữ nhân mở miệng hỏi, "Theo ta thấy, nhiệm vụ lần này có ta cùng Quý An chọn bệnh vậy, làm sao đến mức để một người mới gia nhập?" Nữ nhân chính là Khúc Hà một vị nghĩa nữ, đổi họ Khúc về sau, tên là Khúc Lộ, năm gần 30 tuổi, cũng đã là khai cân cảnh giới cực hạn, tư chất cực cao, thực lực phi phàm. Bởi vì tư chất cực cao, cho nên vừa tiến vào Khúc gia, trở thành nghĩa nữ về sau, nàng liền nhận lấy cửa ải cực kỳ lớn chú, đại lượng tài nguyên nghiêng cho nàng, tại Khúc phủ địa vị cũng không ngừng kéo lên. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, qua mấy năm quyền quý sinh hoạt, có thể dùng nàng càng thêm không coi ai ra gì. Lời ấy sai rồi, kia Trần Giang dù sao cũng là trước mắt duy hai từ người sống ra từ Yên Sơn, đem nó mang lên sẽ có ích. Một bên nam nhân lại nói, hắn chính là Khúc phủ duy nhất chủ yếu khách hành, Quý An. Dứt lời, Quý An cầm lấy một bên chén trà, uống một ngụm, kỳ quái là, hắn mang theo một bộ màu đen thủ sáo, cho nên có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ là từ Yên Sơn, theo ta thấy căn bản không đáng để lo, người ta đi qua liền là đủ. Thú hổ, ta chán ghét đến chết người. Khúc Lộ nói, mà là đem đầu liếc nhìn một bên. Rốt cục, chủ bị Khúc Hà mở miệng, an tâm chớ đổi, đợi thêm một lát. Dưới đấy hai người đều không có lại nói cái gì. Chỉ chốc lát, đại đường cửa bị đẩy ra, một thân hắc bảo Trần Giang đi đến. Thật có lỗi gia chủ, ta ăn cơm chậm trễ thời gian. Trần Giang nói, người chính là Trần Giang. Khúc Lộ lúc này quăng tới dò xét ánh mắt, sau đó lại nói ra, thử, ăn cơm. Cũng bởi vì điểm ấy phá sự bị chậm trễ, ngươi sẽ không hoàn toàn không có đem cha ta coi ra gì à? Trần Giang nhìn về phía Khúc Lộ, trên mặt vẫn như cũ thần sắc như thường, hồi đáp, nếu là muốn ta xuất lực sự tình, đó là đương nhiên muốn ăn đã no đầy đủ. Vậy liền đem ngươi nhân sinh đều lãng phí ở ăn cơm lên đi. Khúc Lộ hừ lạnh một tiếng, nói. Trần Giang cũng không muốn lại phản ứng cái này nữ nhân, thế là không có trả lời, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Một bên, Quý An than nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu Lộ tính tình của ngươi thật đúng là không thay đổi. Tốt, không nên nói nữa những này nhàn thoại. Lúc này, Khúc Hà rốt cục mở miệng nói. Hắn tiếp lấy nói ra, Trần Giang, ngươi có thể đến liền tốt. Lần này, vẫn là Tử Yên Sơn vấn đề. Nghe vậy, Trần Giang hơi có vẻ kinh ngạc, lại xảy ra chuyện gì? Lữ đại sư người mặc dù trở về, nhưng có một ít nghiên cứu bản thảo nhét vào Tử Yên Sơn, cho nên đoạn thời gian trước ban bố một cái nhiệm vụ, chính là đi Tử Yên Sơn tìm kiếm bản thảo. Khúc Hà giải thích nói, nhưng liên tiếp đi 6 vị khách khanh, cuối cùng lại toàn bộ chưa có trở về. Trần Giang khẽ nhíu mày, Khúc Hà nói tới nhiệm vụ này hắn là biết đến, bất quá bởi vì không có hứng thú, cho nên hắn không có nhận qua. Cái này 6 vị khách khanh chung vào một chỗ đủ để trên đỉnh một cái tiểu gia tộc chiến lực, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, cho nên bọn hắn mất tích, tuyệt đối sự tình có kỳ vọng. Khúc Hà trầm giọng nói, Khúc gia chủ là cho rằng bên trong Tử Yên Sơn còn có cái khác uy hiếp. Trần Giang hỏi, không sai biệt lắm là ý tứ này, chuyện lần này thái, thậm chí so với lần trước Lữ đại sư sự tình còn nghiêm trọng hơn. Khúc Hà chân thành nói, là bầu không khí bằng thêm một phần ngưng trọng. Sau đó, hắn tiếp lấy nói ra, cho nên lần này, ta triệu tập Quý An cùng Khúc Lộ, hai vị này cao thủ. Còn có ngươi, ngươi đi qua Tử Yên Sơn, chắc hẳn ít nhiều hiểu rõ địa hình nơi đó. Mà lại, nói đến chỗ này, Khúc Hà dừng một chút. Không biết ngươi tị độc hoàn, nhưng còn có còn thừa. Hắn hỏi. Trần Giang lắc đầu, hồi đáp, trước kia vì để tránh cho tị độc hoàn bị trộm, ta tại phía trên chuyên môn gieo một chút độc, trừ ta ra, bất luận kẻ nào ăn vào đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên dù cho có còn thừa, chỉ sợ cũng không cách nào chia sẻ đi ra. Thì ra là thế. Khúc Hà khẽ thở dài một cái, sau đó nói ra, thôi được, vừa vặn gần đoạn thời gian Lữ đại sư nghiên cứu ra đời thứ hai phòng độc trang bị, có lẽ có thể có tác dụng. Nói như vậy, ngài là dự định điều động chúng ta ba người tiến vào Tử Yên Sơn tìm người? Trần Giang hỏi. Chính là ý này. Khúc Hà khẳng định nói. Về phần thù lao, hắn nói tiếp. Lúc này, Quý An lại dẫn đầu ngắt lời nói, gia chủ, chỉ cần có thể là Khúc phủ làm ra công hiến, Quý mỗ liền đã thỏa mãn, ta không cần thù lao. Tốt, Quý An, ngươi có phần này tâm ta liền thỏa mãn. Khúc Hà cười cười nói. Một bên, Khúc Lộ không nói gì, nàng không phải khách khanh, ngày bình thường cũng không thiếu tài nguyên, lần này nguyện ý xuất động, đơn thuần là đi tìm thú vui, thù lao tự nhiên cũng không cần. Lúc này, Khúc Hà nhìn về phía Trần Giang. Trần Giang cũng không có khách khí, nói ra, ta cần yêu chủng 10 cái. Hắn dự đoán qua, 10 cái chất lượng thượng thừa yêu chủng, đủ để khiến lượng huyết kim cương hai đại thần thông tấn cấp. Mà 10 cái, không nhiều cũng không ít, sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi, cũng sẽ không để Khúc Hà cảm thấy vô lý. Gia chủ, ta đi qua Tử Yên Sơn, biết do nơi đó kinh khủng, chắc hẳn ngài cũng có thể có chừng cái hiểu rõ. Trần Giang tiếp lấy nói ra, cho nên nhiệm vụ lần này, giá trị 10 cái yêu chủng, không nhiều. Lời này xác thực không có ma bệnh. Khúc Hà cũng đồng ý gật gật đầu. Một bên, Khúc Lộ lại quăng tới ánh mắt khinh bỉ, Khúc gia nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không biết hồi báo. Há mồm liền ra. Chó đều biết rõ báo ân. Nghe vậy, Trần Giang vẫn tâm bình khí hòa nói, ta cùng Khúc gia, cho tới bây giờ đều là 2 triệu, tài nguyên cũng đều là ta tranh thủ tới, làm sao đến ngươi trong miệng, liền thành Khúc gia nuôi ta đây. Hắn nhìn về phía Khúc Lộ, lộ ra một vòng ý cười, ngươi mới là Khúc gia nuôi ra chó đi. Ngươi. Lúc này Khúc Lộ liền muốn đứng dậy, trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang. Đủ rồi. Lúc này, Khúc Hà hơi để cao âm lượng, nói, Khúc Lộ thấy thế, cũng không dám tại Khúc Hà trước mặt làm cản, thế là một lần nữa ngồi xuống lại, lao nương không cùng ngươi chấp nhận, ngoại thành tới tiện cốt đầu. Dù sao muốn cho Khúc Hà một chút mặt mũi, Trần Giang cũng không để sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, không nói gì thêm. Làm sao sợ rồi? Khúc Lộ lại vẫn líu lo không ngừng, bị ta nói đến chỗ đau đi, ngoại thành tiện cốt đầu, dân đen, tới nội thành coi là liền có thể gà đất biến vượng hoàng. Thật sự là buồn cười. Hy vọng ngươi có thể một mực là thái độ này. Trần Giang thản nhiên nói, cũng không muốn cùng cái này không có đầu óc nữ nhân tranh luận. À, lão nương chính là cái này thái độ, hiện tại là, về sau cũng sẽ là, chính là nhìn không lên ngươi cái này tiện cốt đầu, như thế nào? Ta nói đủ. Rốt cục, Khúc Hà cả giận nói. Lời vừa nói ra, Khúc Lộ lúc này mới triệt để ngậm miệng lại. Một mực tại bên cạnh Quý An gặp cuối cùng Vu An yên tĩnh, nhìn về phía Trần Giang, nói ra, Trần khách khanh không cần để ý, tiểu lộ nàng chính là như vậy tính cách, tương đối khó ở chung. Không sao, ta cũng không thèm để ý đồ đần nói với ta. Trần Giang ngữ khí bình thường nói. Nói ta là kẻ ngu. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Lúc này, Khúc Lộ lần nữa phát tác, nói. Đồng nhiên, Khúc Hà thanh âm nghiêm nghị vang lên, Lộ Nhi, ngậm miệng. Cha, Trần Giang đang mắng ta, ngài chẳng lẽ không hướng về ta, mà giúp hắn nói chuyện sao? Khúc Lộ cũng triệt để áp chế không nổi, hỏi. Từ nàng trở thành Khúc gia nghĩa nữ, chỉ có một lần, có người dám như thế nói chuyện với nàng. Mà người kia hạ tràng, chính là bị Khúc Hà phái người đánh đến tàn tật, vứt xuống trên hoang dã tự sinh tự diệt. Từ đó, liền rốt cuộc không người dám chống đối Khúc Lộ. Khúc Hà cũng phạm vào khó. Hiện nay, Trần Giang đối Khúc gia rất trọng yếu, chủ yếu là bởi vì tị độc hoàn tồn tại. Cho nên, hắn cũng không muốn khó xử Trần Giang. Có thể Khúc Lộ có vẻ như cũng không có buông tha Trần Giang ý tứ. Tốt tiểu lộ, có chừng có mực đi. Lúc này, Quý An cũng mở miệng khuyên can nói. Thật sự là tà môn, hôm nay làm sao vậy, đều hướng về một ngoại nhân nói chuyện. Khúc Lộ ngữ khí phẫn nộ nói, nàng cho tới bây giờ đều là vạn chúng chú mục, không ai dám chống đối nàng. Lần này, không chỉ có Trần Giang chống đối Khúc Lộ, mà lại Khúc Hà cùng Quý An, hai vị này ngày bình thường đối nàng người tốt vô cùng, giờ phút này vậy mà không giúp nàng. Nàng rất tức giận phi thường. Tiện cốt đầu, đến đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần, tin hay không lão nương tại chỗ giết ngươi. Khúc Lộ hai mắt phảng phất bước lên hỏa diễm, nói, nàng thân là khai cân cực hạn, nếu là muốn ngược sát Trần Giang, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Một bên, Quý An vội vàng nói, Trần khách khanh, ngươi vẫn là nói xin lỗi đi, nếu không, ta hiểu rõ tiểu lộ, nàng tuyệt đối nói được thì làm được. Trần Giang ánh mắt bên trong rốt cục hiện ra băng lãnh, hắn không cùng Khúc Lộ tranh chấp, cũng không phải là sợ nàng. Hắn một mà tiếp nhịn, lại không đổi được Khúc Lộ lắng lại, ngược lại được đả lần tới. Trên thế giới này luôn có người cùng chưa khai trí hầu tử đáng ghét cực độ. Trần Giang chậm rãi nói, sau đó đứng dậy, sau đó bèo một tiếng hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Khúc Lộ trước người, một cái đại thủ nô ra gắt gao bóp lấy Khúc Lộ cổ. Trong mắt của ta, ngươi qua là đầu sẽ chỉ chó sủa chó mà thôi. Muốn giết ta, ta không có ý kiến, ngươi có thể thử một chút. Chương 95, quỳ xuống người đăng như ý cơ đen vô tả tử Yên Sơn. Thiên Vương động phủ bên trong, không biết khi nào động phủ chính giữa sinh trưởng lên một gốc to lớn hắc thụ, chỉnh thể để lộ ra một cỗ không rõ khí tức. Giờ phút này, hát thủ dưới, 6 vị khúc phụ khách khanh ở đây hôn mê, thân thể vậy mà cùng vỏ cây dung cùng với nhau. Đồng thời, những người này bên ngoài thân còn tại tản ra băng lãnh hắc khí, trên da là lít nha lít nhít màu đen đường vòng, chậm rãi nhúc đích, giống như là tại bị hát thụ rút ra sinh mệnh. Đột nhiên, trong đó một người mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đây là nơi nào? Giờ phút này, thình lình chính là Phạm Thị Viễn. Hắn nhớ kỹ, chính mình ban đầu là cái thứ nhất đi vào Tử Yên Sơn chấp hành nhiệm vụ, có thể vừa mới tiến núi không bao lâu, liền bị tập kích, đã hôn mê. Tỉnh nữa đến, đã là hiện tại. Ta phóng độc trang bị đâu? Phạm Thịnh Viễn phát giác chính mình toàn thân trần trùng trụ, liền một bộ y phục cũng không có, lập tức luống cuống. Đồng thời, giờ phút này hắn căn bản không thể động đậy, thân thể hoàn toàn dung nhập thân cây ở trong. Cứu mạng! Cứu mạng! Phạm Thịnh Viễn mang theo tiếng khóc nước nở hô, thanh âm quanh quẩn tại trống trải động phủ bên trong. Yên tâm, cùng ta bảo thụ hòa làm một thể về sau, ngươi sẽ không còn e ngại nơi đây khí độc. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh lướt đi vào dưới cây. Phạm Thịnh Viễn tập trung nhìn vào, đạo thân ảnh này chính là cả người cao chỉ có da mặt 1m4 còn xuống lao giả, làn da lỏng, tràn đầy nếp nhăn, đơn giản giống như là vỏ cây, đồng thời đôi mắt của hắn cũng cực kỳ đục ngầu, cũng không biết có thể hay không thấy rõ đồ vật. Lao giả hai tay phụ về sau, tiếp lấy nói ra, không muốn sợ hãi, rất nhanh, ngươi liền sẽ giải thoát, chỉ cần nhẫn lại một thời gian ngắn nữa. Ngươi mẹ nó là ai? Thả ta ly khai. Phạm Thịnh Viễn trong lòng tràn đầy sợ hãi, lúc này hô. Ha ha, ta là ai? Lão giả cười lạnh vài tiếng, hồi đáp, ta chính là Hắc Độc Thiên Vương, trăm năm trước Tử Yên Sơn, kẻ thống trị. Trăm năm trước? Không sai. Hắc Độc Thiên Vương than nhẹ một tiếng, trong giọng nói không khỏi có một tia nộ khí, trăm năm trước, tại ta sắp đột phá thời điểm, lại bị đánh lén trọng thương, mà kẻ đánh lén chính là ta đồ đệ. Đem ta trọng thương về sau, đồ đệ của ta lại đem ta phong ấn tại Tử Yên Sơn phía dưới, khiến cho ta trải qua trăm năm cô độc. Ta hận, ta giận, ta thể muốn báo thù rửa hận. Nhưng ta cũng nhân họa đắc phúc, tại Tử Yên Sơn phía dưới, đạt được cơ duyên lớn, trải qua trăm năm ẩn nút, thực lực của ta sớm đã viễn siêu lúc trước gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ, ta ra, nhưng ta đồ đệ kia lại bị người vượt lên trước giết chết. Ngươi nói, cái này có phải hay không vận mệnh trêu người, hại ta không được báo thù? Phạm Thịnh Viễn nghe vậy, hồi đáp, ngươi nói nhiều như vậy, liên quan ta cái dám? Thật có lỗi, quá lâu không có cùng sinh vật nói chuyện, có chút khó mà ức chế biểu đạt muốn. Hắc Độc Thiên Vương cười một cái nói, nếp nhăn trên mặt chen ở cùng nhau. Ta cho ngươi biết, tốt nhất nhanh lên thả ta đi. Phạm Thịnh Viễn nói ra, sau lưng ta có đại thế lực, không bao lâu liền sẽ có cường giả tới, đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Ồ, nghe vậy, Hắc Độc Thiên Vương ngược lại lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ, ngươi trong miệng cường giả có chừng mạnh cỡ nào? Ngươi chỉ cần biết rõ, một ngón tay cũng đủ để nghiền chết ngươi là được. Phạm Thịnh Viễn trả lời, cái gì? Một ngón tay liền có thể nghiền chết ta? Hắc Độc Thiên Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đừng, đừng để bọn hắn tới, ta rất sợ hãi. Hiện tại biết rõ sợ. Phạm Thịnh Viễn cười nói. Sau một khắc, Hắc Độc Thiên Vương lại biểu lộ biến đổi, trong ánh mắt lóe lên lạnh ý, ngươi là kẻ ngu sao? Ta khoa trương như vậy biểu diễn ngươi cũng tin tưởng? Xem ra, trăm năm đi qua, nhân tộc nói không chính xác còn thoái hóa. Ngươi. Phạm Thịnh Viễn cảm thấy mình nhận lấy vũ đủ. Cường giả mạnh bao nhiêu, để bọn hắn tới liền biết rõ. Hắc Độc Thiên Vương nói. Sau đó, nó rỗi ra tay, đuốt ve hắc thụ thân cây, ta bảo thụ chính cần một chút chất lượng tốt chất dinh dưỡng đây. Ngươi đây là lừa mình dối người, kết cục nhất định thịt nát xương tan. Phạm Thịnh Viễn hung hăng nói. Hắc Độc Thiên Vương thở dài nói, thật không biết rõ ngươi sống thế nào lớn như vậy. Đem ngươi cái này đồ đần triệt để dung hợp về sau, ta bảo thụ sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Giờ phút này, Phạm Thịnh Viễn cũng cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát giác được, theo thời gian trôi qua, ý thức của mình cũng càng thêm mơ hồ, tựa như là ngay tại đi hướng tử vong. Chờ ta bảo thụ đại thành, chỉ là Tử Yên Sơn, liền rốt cuộc khốn không được ta. Hắc Độc Thiên Vương trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, đối ta đi ra nơi này, toàn bộ sinh linh đều đem trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngươi dám động thủ? Khúc Lộ trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, chỉ cảm thấy một đôi hữu lực bàn tay lớn giơ tới, đem cổ của mình gắt gao bắt lấy. Nàng muốn dây rủa, lại phát hiện đối phương khí lực lớn đến không hợp thói thường, chính mình căn bản không tránh thoát. Hắn không phải luyện tạng sao? Tại sao lại có như thế lớn lực khí? Khúc Lộ trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn không nghĩ ra. Đối diện, Trần Giang không có một chút ý thu tay. Trần Khách Khanh, đừng cho sự tình chuyển biến xấu. Lúc này, Quý An mở miệng nói, ngựa khí ngưng trọng, đứng dậy tiến lên, dự định ngăn cản Trần Giang. Từ đầu tới đuôi, muốn cho sự tình chuyển biến xấu đều không phải là ta, mà là đầu này cắn người linh tinh chó. Trần Giang hồi đáp, sắc mặt như thường, nhưng lại cất giấu cực sâu sát ý một bên khác. Khúc Hà cũng đứng dậy, nói ra, Trần Giang, chuyện gì cũng từ từ, dừng tay. Dừng tay có thể, dập đầu xin lỗi. Trần Giang trực tiếp nói. Giờ phút này, Khúc Lộ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cực kỳ khó xử, đánh trên người Trần Giang công kích vốn là như là gãi ngứa, hiện tại còn càng thêm mềm yếu, nghiêm nhiên tình huống không ổn. Muốn cho ta xin lỗi, nằm mơ. Cha, cứu ta. Nhưng ngay cả như vậy, Khúc Lộ vẫn không tin tưởng Trần Giang thực có can đảm giết chính mình, còn tại mạnh miệng. Nơi này là Khúc gia, nàng địa bàn, Trần Giang một ngoại nhân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mở miệng một tiếng cha, làm cho thật thông thuận, thật sự là một đầu chó ngoan. Trần Giang mở miệng nói. Trần Khách Khanh, nơi này là Khúc gia đại đường, ngươi đây là không nể mặt gia chủ. Quý An khẽ như mày, nói, đã chuẩn bị xuất thủ. Trần Giang lại nói ra, Khúc gia chủ, ta rất tôn kính ngài. Chuyện hôm nay, ngài cũng toàn bộ thu hết vào mắt, ai đúng ai sai, một mắt hiểu rõ. Khúc Hà trầm mặc không nói, hiển nhiên có chút do dự, hắn nghĩ bảo vệ Khúc Lộ, nhưng lại không dám quá trải qua tội Trần Giang. Hắn nhớ tới có một lần lữ đường tự đủ. Tị độc hoàn rất trọng yếu, chỉ cần đạt được tị độc hoàn, Khúc gia chí ít có thể trước thời gian 50 năm chiếm lĩnh Tử Yên Sơn. Cho nên, Trần Giang liên quan đến lấy Khúc gia xu thế tương lai, nếu là đạt được tị độc hoàn, chiếm lĩnh Tử Yên Sơn, Khúc gia nhất định có thể nhảy lên trở thành nội thành bên trong mạnh nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Đồng thời, Khúc Hà cũng sợ hai thán phục tại Trần Giang thực lực hôm nay. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Trần Giang vậy mà liền phát triển đến mạnh như vậy tình trạng, liền liền Khúc Lộ đều có thể nhẹ nhõm nắm. Ngay tại Khúc Hà do dự thời điểm, Quý An lại có hành động, tiến lên một bước, cũng nói ra, Trần Khách Khanh, ngươi không khỏi khoa trương. Việc này Khúc Lộ xác thực không đúng, nhưng cũng không phải ngươi động thủ lý do, nơi này là Khúc gia, dung ngươi không được dương ai. Dứt lời, tốc độ của hắn cực nhanh, đi vào Trần Giang trước mặt, trong mắt lóe lên hàn ý, lập tức một quyền đánh ra. Ầm, trong chốc lát, Trần Giang gọi ra Hoàng Kim Giáp, ngăn cản tại bên ngoài thân. Mà cái này một quyền, bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Quý An lọt vào lực lượng phản chấn, lui lại ra ngoài, vậy mà trực tiếp té ngã tại bên tường, mặt lộ vẻ thống khổ, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, đây chính là Hoàng Kim Giáp à? Quả thật cứng hãn. Thấy thế, Trần Giang ngược lại hơi nhíu lên lông mày. Cái này Quý An, không khỏi cũng quá yếu đi, hắn thậm chí đều không có xuất thủ. Quý An thế nhưng là Khúc phủ duy nhất chủ yếu khách hành. Diễn kịch sao? Trần Giang trong lòng hơi động, phát giác được Quý An dụng ý có thể Quý An cố ý thua với chính mình, đạo diễn một màn như thế hí kịch, là vì cái gì? Kỳ thật trước kia, Trần Giang liền nhìn ra Quý An có khác tâm tư. Mặt ngoài đến xem, Quý An thủy chung là hòa sự lao thân phận, nhưng trong ngôn ngữ, lại vô tình hay cố ý châm ngòi lấy hắn cùng Khúc Lộ quan hệ. An ca. Khúc Lộ khó khăn kêu một tiếng. Nhìn thấy Quý An bởi vì chính mình mà thụ thương, nàng cắn môi một cái, hướng về Khúc Hà nói ra, cha, nhanh cứu ta. Nhìn thấy Quý An thụ thương, Khúc Hà cũng không khỏi vì đó chấn động. Tốt Trần Giang, riêng phần mình lui bước đi. Khúc Lộ xin lỗi ngươi, ngươi hôm nay cũng dừng ở đây. Cha. Khúc Lộ hoàn toàn không nghĩ tới, Khúc Hà vậy mà lại để nàng nói xin lỗi. Xin lỗi. Khúc Hà nhưng không để giải thích, như cũng nói. Thấy thế, Khúc Lộ sắc mặt khó xử, căn bản không có nghĩ tới xin lỗi kết quả này. Dưới mắt, không ai khả năng giúp đỡ được nàng. Ta xin lỗi. Rốt cục, Khúc Lộ cắn răng nói. Chân thành một điểm, quỳ xuống. Trần Giang mở miệng nói, sau đó buông lòng tay ra. Bình một tiếng, Khúc Lộ ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi không muốn đến tiến thêm thước. Quỳ xuống. Trần Giang lại vẫn nói, một thân sát ý cũng không rút đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có 100 loại phương pháp giết chết Khúc Lộ. Khúc Lộ bất lực nhìn về phía Khúc Hà, giống như là xin giúp đỡ. Nhìn một chút liền đi qua. Khúc Hà nhắm mắt lại nói, lựa chọn không nhìn. Được, ta quỳ. Khúc Lộ hai mắt đỏ bừng, trên cổ còn có giữ tận thủ ấn, theo nàng chậm rãi điều chỉnh tư thế, đối mặt với Trần Giang, quỳ xuống. Hôm nay là ta không đúng. Nàng âm thanh run rẩy nói. Nghe vậy, Trần Giang lúc này mới giữ im lặng, về tới trên chỗ ngồi. Hắn sẽ không thật giết Khúc Lộ, trừ khi muốn cùng Khúc gia triệt để náo tách ra. Nhìn thấy tình thế lắng lại, Khúc Lộ cúi thấp đầu lâu, cấp tốc chạy ra đại đường. Thấy thế, Quý An vội vàng liền muốn đuổi theo ra đi, lúc gần đi còn nói với Khúc Hà, gia chủ, ta đi xem một chút tiểu lộ tình huống. Đi thôi. Sau đó Quý An cũng ly khai đại đường. Trong hành lang, chỉ còn lại Khúc Hà cùng Trần Giang hai người. Trần Giang, lần này cũng có ngươi không đúng. Khúc Hà trầm giọng nói, Khúc Lộ dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt mỏng. Võ giả không phân biệt nam nữ, chỉ luận thực lực. Trần Giang ngữ khí bình thản nói. Hắn có thực lực, chính là có thể dạng này. Khúc Lộ không có thực lực, liền nên bị nhục nhã. Khúc Hà chỉ là thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi là thế nào làm bị thương Quý An? Ta cũng không rõ ràng. Trần Giang lắc lắc đầu nói, hắn là thực lực gì? Đoan cốt, bất quá trên người có chút tổn thương, có thể ngay cả như vậy, cũng đủ mạnh mẽ. Khúc Hà hồi đáp. Lời vừa nói ra, Trần Giang lúc này trầm mặc xuống dưới. Hắn càng phát giác Quý An có vấn đề. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói, lần này Tử Yên Sơn nhiệm vụ, ta một người độc hành là được, hai người bọn họ tùy tiện. Nghe vậy, Khúc Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại Trần Giang quan hệ của ba người rất vi diệu, cưỡng ép chịu đựng cùng một chỗ, cũng không được việc. Sau khi chuyện thành công, 10 cái yêu chúng ta sẽ như ước cho ngươi. Nhưng, ngươi cũng đừng quên tị độc hoàn sự tình, tuyệt đối đừng chết tại Tử Yên Sơn. Ta sẽ chú ý, đà tạ nhắc nhở. Trần Giang hồi đáp. Tiểu Lộ. Quý An đuổi theo, nhìn thấy Khúc Lộ dừng ở một chỗ dưới mái hiên, cúi đầu thấp xuống, không nói một lời. Quên chuyện lần này đi, đều đã đi qua. Quý An an ủi. Khúc Lộ ngẩng đầu, khóe mắt treo nước mắt, trong mắt lại thoáng hiện một vòng sắc ý, lần này đi Tử Yên Sơn, ta muốn Trần Giang chết. Chương 96, quay về người đăng, như ý cơ đen vô tà ly khai Khúc gia đại đường về sau, Trần Giang đơn giản dọn dẹp một chút, liền ly khai trong phủ, đi ra khỏi thành, thẳng đến Tử Yên Sơn. Sau một thời gian ngắn, Tử Yên Sơn bên ngoài, Trần Giang hướng về trong núi nhìn ra xa, khe như mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong núi khí độc trở nên càng thêm nồng nặng. Tử Yên Sơn quả nhiên lại xảy ra vấn đề. Nghĩ đến, hắn nuốt vào một viên tị độc hoàn, dọc theo đường núi đi đến, trực tiếp tiến vào Tử Yên Sơn. Sau khi vào núi, Trần Giang còn có một cái rõ ràng cảm giác, đó chính là trong núi độc thú trở nên thưa thớt. Đi gần một khắc đồng hồ, hắn liền một đầu độc thú cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ là ta lần trước giết quá ác, cho những này độc thú lưu lại bóng ma tâm lý? Trần Giang sờ lên cằm suy nghĩ, cũng có thể là bởi vì trong núi biến cố nguyên nhân. Theo hắn càng thấu triệt, chu vi khí độc cũng biến thành càng thêm mãnh liệt lên. Hiện tại trong núi khí độc độc tính, hẳn là trước kia 5 đến 8 lần, liền ngay cả ta tị độc hoàn đều có chút muốn không chịu nổi. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, không khỏi lần nữa ăn vào một viên tị độc hoàn. Lúc này, hắn đứng tại chỗ cao, hướng về chu vi quan sát, đột nhiên nhìn thấy tại miệng núi chỗ, xuất hiện hai thân ảnh. Chính là Quý An cùng Khúc Lộ, trên thân hai người mặc lấy nặng nề phòng độc trang bị, hơi có vẻ cổ kềnh, bất quá bọn hắn đều là cường hãn võ giả, còn không về phần hành động nhận hạn chế. Bọn hắn cũng tới a. Trần Giang nỉ non, sau đó lựa chọn tiếp tục đi tới, hắn không muốn lại cùng hai người kia có bất luận cái gì gặp nhau. Chính đi lên phía trước, hắn có một cái ý nghĩ, có lẽ ta nên tại bên trong núi này bốn phía đi dạo, nhìn có thể hay không phát hiện thứ gì. Thế là, Trần Giang mèo một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Một bên khác, Quý An nhìn xung quanh chu vi trong không khí màu tím khí độc, không khỏi sợ hãi thán phục, đây chính là Tử Yên Sơn khí độc a. Quả nhiên mãnh liệt, dù cho mặc phòng độc trang bị, cũng có thể cảm thấy từng tia độc tố tại ăn mòn thân thể. Hắn là đoán cốt cảnh giới, cho nên cũng sẽ không quá để ý nơi lây độc, hắn nếu là nghĩ ly khai Tử Yên Sơn, liền không khả năng chết ở chỗ này. Một bên, Khúc Lộ lại cũng không thật là tốt, chu vi độc tố chậm rãi thẩm thấu phòng độc trang bị, làm nàng cảm thấy trên da có một cỗ thiêu đốt cảm giác, đồng thời ý thức của nàng cũng đang dần dần nhận ăn mòn. Mau mau hoàn thành nhiệm vụ trở về đi, ta không chống được bao lâu. Khúc Lộ trầm giọng nói, yên tâm, có ta ở đây. Quý An lại lời thề son sắt nói. Khúc Lộ chỉ là gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi, Trần Giang, phải chăng cũng đã đến địa phương? Có lẽ đi, nhưng cũng có thể trả tại chúng ta về sau. Quý An hồi đáp, bọn hắn là cưới Khúc Phủ nhanh nhất xe ngựa chạy đến Tử Yên Sơn. Mà xuất phát lúc, Trần Giang vẫn còn tại chuẩn bị đồ vật. Nếu là ngươi cùng Trần Giang chém giết, ai sẽ thắng? Lúc này, Khúc Lộ thình lình hỏi. Cơ hồ không có suy nghĩ, Quý An cười hồi đáp, ở trước mặt ta, Trần Giang giống như Tam Tuế Hải Đồng, ngươi đoán ai sẽ thắng? Có thể, lúc ấy tại đại đường, ngươi rõ ràng. Khúc Lộ muốn nói lại thôi, nhớ tới lúc ấy Quý An bị đánh đến thổ huyết lúc chẳng cảnh. Quý An lắc đầu, nói ra, lúc ấy ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tốt a. Khúc Lộ hồi đáp, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Quý An. Thông qua Lữ Đường đại sư công bố tình báo, bên trong Tử Yên Sơn hẳn là có một tòa Thiên Vương Đạo phủ, không bằng chúng ta tới đó thử xem đi. Lúc này, Quý An đề nghị. Tốt, hy vọng có thể mau chóng tìm tới người đi. Khúc Lộ tán đồng nói, nhưng cũng muốn đồng thời đề phòng tiềm ẩn nguy hiểm, dù sao những người này không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Yên tâm, có ta ở đây. Quý An nhưng vẫn là câu nói này, tràn đầy tự tin. Quý An trong tay cầm một cái Lữ Đường dựa vào ký ức vẽ ra bản đồ đơn giản, sau đó, hai người kết bạn, hướng về Tử Yên Sơn chỗ sâu xuất phát, mục tiêu Thiên Vương Đạo phủ. Theo xâm nhập, xung quanh khí độc càng thêm nồng đậm, Khúc Lộ không khỏi cảm thấy một trận bất lực, cùng thống khổ. Vẫn khỏe chứ? Quý An tiến lên quan tâm nói. Không có việc gì. Khúc Lộ dáng chống đỡ lấy nói ra, Lữ Đường cái này lừa đảo, luôn mồm nói phòng độc trang bị lợi hại cỡ nào có tác dụng, kết quả hiện tại như thế gần gà. Nàng cũng không biết rõ, không phải phòng độc trang bị gần gà, mà là Tử Yên Sơn khí độc tăng cường. Càng đi sâu đi, khí độc càng nồng đậm, ta cảm giác chúng ta sắp chạm đến đầu nguồn. Quý An trầm giọng nói. Ừm, Khúc Lộ nhẹ gật đầu, sau đó dáng chống đỡ lấy tiếp lấy đi xuống. Nếu là nhịn không được, ngươi trước hết rời núi đi. Quý An lo lắng nói. Khúc Lộ lại lắc đầu nói, không được, nhiệm vụ lần này rất mấu chốt, không thể sai sót lầm. Nghĩ không ra, ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này là có khác ý đồ a? Quý An hỏi. Khúc Lộ cười lạnh hai tiếng, hồi đáp, ngươi cho rằng ta là cái gì không cầu hồi báo người tốt sao? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Khúc phủ tứ trưởng lão người ứng cử, tất có ta một cái ghế. Quý An có nhiều thú vị nhìn thoáng qua Khúc Lộ, quả nhiên, ta trước đó đoán đúng một điểm. Tiếp tục thâm nhập sâu đi. Hắn lại nói tiếp. Khúc Lộ không có lại nói tiếp, chỉ là một vị đi đường. Theo thời gian chuyển rời, rốt cục xa xa một tòa động phủ đập vào mi mắt. Đây chính là Thiên Vương động phủ. Quý An tò mò nhìn qua. Động phủ bên kia, làm sao có một cái động lớn? Khúc Lộ hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thiên Vương động phủ khác một bên, có một cái tựa hồ là bị cố ý phá hư lô lớn, thình lình chính là trước đó Trần Giang đánh xuyên qua. Không rõ ràng. Quý An hồi đáp, đây bất quá là dâu ria việc nhỏ thôi. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải trước vào động phủ nhìn xem. Hắn nói tiếp. Vậy liền vào xem một chút đi. Khúc Lộ trả lời, sau đó mở ra bộ pháp, hướng phía Thiên Vương động phủ đi đến. Quý An cũng đi tới, đồng thời đi tại Khúc Lộ phía trước. Vừa tiến vào Thiên Vương động phủ, chính là một đoạn âm u ẩm ướt con đường, chu vi chất đống độc thú, nhân tộc hải cốt, tương đối khiếp người. Đồng thời, Quý An bén nhạy phát hiện, Thiên Vương động phủ bên trong khí độc từ ngoại giới màu tím chuyển biến làm màu đen. Nhan sắc cải biến, sẽ có cái gì khác biệt sao? Hắn khẽ nhíu mày, cũng không cảm giác được biến hóa gì. Rốt cục, hai người đi một đoạn thời gian, đi tới động phủ cuối cùng, cũng chính là nội bộ. Nội bộ cực kỳ rộng rãi, chính giữa đứng sừng sững lấy một gốc to lớn hắc thụ, phát ra không rõ khí tức, chu vi nhiệt độ cũng cực kỳ rét lạnh. Đây là cái gì? Khúc Lộ kinh ngạc nói, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Gốc cây hạ những người kia, tựa như là khúc phủ khách khanh. Quý An lúc này chú ý tới. Đông nhiên, trống trải động phủ bên trong vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, hai vị đã tới, chính là khách nhân, không cần câu thúc. Thoại âm rơi xuống, một đạo hắc vụ lan tràn ra, rơi xuống đất, chậm rãi hóa thành hình người, là một cái người thấp nhỏ còng xuống lão giả. Ngươi là người phương nào? Khúc Lộ cảnh giác hỏi. Ta. Ha ha, là nơi này chủ nhân. Lão giả cười lạnh trả lời. Chương 97, vòi rồng, hóa mãng tầng hai người đăng, như ý cơ đen vô tà Tử Yên Sơn một bên khác. Trần Giang đi tới một chỗ chưa từng thăm dò qua khu vực, bất quá, hoàn cảnh bốn phía vẫn là giống nhau ra một triệt, không có quá đại biến hóa, mà lại, dù cho đến nơi này, hắn cũng không có nhìn thấy dù là một đầu độc thú tồn tại. Hắn sờ lên cái cằm, bắt đầu suy nghĩ, tất cả độc thú đều giống như biến mất, chẳng lẽ lại cùng khúc phụ khách khanh mất tích sự tình có liên hệ. Hắn tựa hồ có chút mạch suy nghĩ. Lúc này, Trần Giang ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, đột nhiên con ngươi chấn động. Hô một trận gió lốc nhào tới trước mặt, quét sạch chu vi, thậm chí không ít núi đá đều bị thổi rơi, thổi đến vỡ nát, bởi vậy có thể thấy được, này gió cực kỳ khủng bố. Mà trận này gió lốc nơi phát ra, là xa xa một cái to lớn vòi rồng, toàn thân hiện ra màu tím sậm, cảm giác gáp bách cực mạnh, giống như là trống rông xuất hiện, không hề có điểm báo trước. Suýt nữa quên mất, Tử Yên Sơn ngoại trừ khí độc, độc thú, còn có một cái nguy hiểm, thiên tai. Trần Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Mắt nhìn xem to lớn vòi rồng ngay tại tới gần, hắn không thể không làm ra quyết định, tạm thời lui lại. Mãnh liệt gió lốc như đao đánh trên nham thạch, đều có thể đem nó vỡ nát, nhưng rơi vào trên người Trần Giang về sau, lại có vẻ không đau không ngứa. Hắn nếu là muốn đi, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Đột nhiên, Trần Giang dừng lại bước chân, cảm nhận được chu vi bởi vì gió lốc nguyên nhân, trở nên càng thêm không ổn định, phảng phất hết thảy đều tại sụp đổ. Có lẽ, ta có thể lợi dụng hiện tại chẳng cảnh, để luyện tập hóa mãng quyết. Hắn có ý nghĩ này, trải qua thời gian dài luyện tập, hắn hóa mãng quyết tiến độ đã rất nhiều, nhưng vẫn là chênh lệch một cơ hội, có thể dùng hoàn toàn đột phá. Hiện tại, có lẽ chính là cái kia thời cơ. Trần Giang không do dự nữa, ý niệm khẽ nhúc nhích, làn da bên trong thẩm thấu ra khí huyết, nội giữa không trùng, dần dần ngưng tụ thành một đầu tráng kiện huyết mãng. Huyết mãng bị gió lốc lôi cuốn, tả hữu lay động, tương đương không ổn định. Trần Giang tập trung tinh thần, khống chế huyết mãng, muốn khiến cho ổn định lại. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với khí huyết độ chính xác trưởng khống đã có tương đối lớn tiến bộ, cho nên thử mấy lần, liền triệt để ổn định huyết mãng. Còn chưa đủ, nếu là gió lại lớn điểm, nói không chừng mới có tính tiêu chiến. Trần Giang hướng về phương xa nhìn lại, nhìn chăm chú lên kia màu tím vòi rồng, không khỏi quyết tâm trong lòng. Đi vòi rồng dưới chân, có lẽ gió sẽ lớn hơn. Chỉ có gió càng lớn, quanh mình càng không ổn định, mới có thể khiến hắn đối với khí huyết độ chính xác trưởng khống nên đón chất tăng lên. Có ý tưởng về sau, Trần Giang vèo một tiếng, hóa thành tàn ảnh, nghịch gió lốc tiến lên, thẳng bức vòi rồng dưới chân. Vòi rồng cao đến thẳng thông thiên tế, từ đại lượng màu tím khí độc hội tụ mà thành, sức gió cực mạnh, phảng phất có được hủy thiên diệt địa tình thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một thân ảnh hiện lên, thình lình chính là Trần Giang, hắn đi tới vòi rồng dưới chân, phía sau ngưng tụ một đầu huyết mãng, trong gió lắc lư. Trần Giang đứng tại một khối trên đá lớn, ánh mắt trầm ổn, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Để cho ta nhìn xem, cái này vòi rồng đến cùng có phải hay không phô trương thành thế. Meo một tiếng, hắn điều khiển huyết mãng, trực tiếp hướng phía vòi rồng lao đi, mặc dù trên đường bởi vì gió lốc lôi cuốn, dẫn đến ngã trái ngã phải, bất quá cuối cùng cũng vẫn duy trì quy củ, chính giữa mục tiêu. Mà mục tiêu chính là vòi rồng nội bộ. Quả nhiên, huyết mãng vừa tiến vào vòi rồng nội bộ, Trần Giang điều khiển độ khó liền lên thăng không chỉ một điểm, đầu tiên chính là huyết mãng cùng bản thể ở giữa cảm ứng càng thêm xa xôi, tiếp theo thì là vòi rồng bên trong cực kỳ không ổn định, huyết mãng ở trong đó giống như là đang ngồi trầm động chập trùng xe cắp treo. Bất quá, Trần Giang cũng không hề từ bỏ, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên, đây chính là hắn muốn khiêu chiến. Theo hắn khống chế vòi rồng bên trong huyết mãng, hắn đối với khí huyết độ chính xác trưởng khống trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Hô tựa hồ là cảm giác nhận lấy khiêu khích, vòi rồng tình thế càng thêm mãnh liệt lên. Còn chưa đủ, Trần Giang chẳng những không có dừng tay, ngược lại thao túng huyết mãng tại vòi rồng bên trong mạnh mẽ lao tới, đã có thể điều khiển tự nhiên. Gần sau nửa canh giờ, Hóa Mãng Quyết, tầng thứ nhất 100, Hóa Mãng Quyết, tầng thứ 20, cơ hồ trong nháy mắt, Trần Giang khí thế trên người đột nhiên chấn động, giống như là bom nổ tung. Chợt, sau lưng của hắn lại dần dần ngưng tụ ra hai đầu tráng kiện huyết mãng. Hóa Mãng Quyết tầng 2, đồng thời ngưng tụ ba đầu huyết mãng. Rốt cục đột phá. Trần Giang thở nhẹ một hơi, sau đó ý niệm điều khiển, mới ngưng tụ hai đầu huyết mãng cũng lập tức xông vào vòi rồng bên trong. Ba đầu huyết mãng hợp lực, tại vòi rồng bên trong rời sông lớp biển, bốn phía va chạm. Rốt cục, vòi rồng tựa hồ đạt đến cực hạn, vang một tiếng, mãnh liệt gió lốc quét sạch cả tòa Tử Yên Sơn, liền liền Trần Giang cũng không khỏi thối lui ra khỏi mấy chục mét. Làm Trần Giang lần nữa mở mắt xem xét, kia vòi rồng đã không còn tồn tại, thậm chí bởi vì gió lốc nguyên nhân trong núi khí độc trở nên mỏng manh rất nhiều. Nguyên bản mây xám dày đặc bầu trời, giờ phút này cũng là một mảnh giống biển cả xanh thẳm, mặt trời cao chiếu. Ba đầu huyết mãng hóa thành huyết vụ, về tới Trần Giang thể nội. Trần Giang nhìn xem chu vi yên ổn hoàn cảnh, cũng biết mình nên đi làm chính sự. Đi nhiều như vậy địa phương, cũng không có gặp phải chỗ đặc biệt gì. Hắn sờ lên cái cằm, đúng rồi, còn có Thiên Vương độc phủ, tới đó thử xem đi, có thể là khói tím Thiên Vương không chết. Đối với yêu ma các loại lực lượng cường đại, hắn chưa từng sẽ khinh địch, khói tím Thiên Vương phục sinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Thiên Vương động phủ bên trong, dưới cây những cái kia hôn mê người, là bút tích của ngươi. Quý An trầm giọng hỏi. Một bên, trong mắt Khúc Lộ giấu giếm sắc cơ, tựa hồ sau một khắc liền sẽ độc thủ. Còn xuống lao giả, cũng chính là Hắc Độc Thiên Vương, nghe nói lời ấy, cười nói, không sai, những cái kia đều là ta khách nhân. Tiếp xuống, còn xin hai vị không nên khách khí, cũng đi dưới cây thiêm thiếp một hồi đi. Nếu là không muốn, đó chính là không cho lão nhân ra ta một bộ mặt. Ta ghét nhất không nể mặt ta người. Hiện tại cái này tình huống, Quý An cùng Khúc Lộ đều có thể nhìn minh bạch, nếu là cùng những cái kia khúc phủ khách hành, bị dung nhập hát thụ, kia muốn tránh thoát coi như khó khăn, mà lại, kia hát thụ tuyệt đối có gì đó quái lạ. Giả thân giả quỷ người, cũng xứng sĩ diện. Khúc Lộ trước tiên mở miệng, ngữ khí khinh thường nói. Sau đó, nàng nhìn về phía một bên Quý An, nói ra, An ca, người ta liên thủ, giết lao nhân này lại nói. Quý An không thể phủ nhận gật gật đầu. Hai vị, thật là lớn sát tính a. Hắc Độc Thiên Vương lại như cũng không chút hoang mang, cười nói. Ít nói lời vô ích, nếu là ngươi thành thật một chút, cũng có thể ít thụ một chút da thịt nỗi khổ. Quý An âm thanh lạnh lùng nói, sau đó rốt cục phóng ra một bước, hướng về Hắc Độc Thiên Vương nhìn lại. Hắn là đoán cốt, không ai bị nổi đoán cốt võ giả, cho nên hắn có cuồng vọng muốn liếng. Hắc Độc Thiên Vương lắc đầu, nói ra, tiểu tử, cùng ta nói như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Quý An thản nhiên nói. Trong chốc lát, hắn trực tiếp lướt đi, một quyền đánh ra, lực đạo hung ác, chỉ là cái này một quyền, chỉ sợ cũng đủ để nhẹ nhõm vậy đến khai cân võ giả. Ầm, Hắc Độc Thiên Vương đứng tại chỗ, không lui về phía sau chút nào, đưa tay ở giữa, liền nhẹ nhõm tiếp nhận cái này một quyền, cũng nói ra, ngươi còn chưa đáng kể, tiểu tử. Thấy thế, Quý An trên mặt cũng hiện hiện một vòng kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 98, bại trốn, đến người đăng, như ý cơ đen vô tả nhớ kỹ lão phu danh hảo, Hắc Độc Thiên Vương, cái này sẽ là ngươi một lần cuối cùng, nghe được cái tên này. Hắc Độc Thiên Vương trên mặt hiển thị rõ âm lãnh, sau đó đột nhiên tiến lên, đưa tay một trường đánh ra. Ầm, Quý An con ngươi đột nhiên co lại, bị một trường đánh trúng lồng ngực, rên khẽ một tiếng. Mặc dù hắn không về phần như vậy là bại, nhưng lại bị một trường này chấn động đến đau nhức, lui về phía sau mấy bước. Thể phách ngược lại là có chút đồ vật. Hắc Độc Thiên Vương nhìn xem Quý An, có chút kinh hỉ nói, hẳn là ngươi là nhân tộc bên trong đoàn cốt. Quý An đứng vững, cắn răng nói, thử, không sai. Quá tốt rồi, đây chính là thượng đẳng chất dinh dưỡng a. Hắc Độc Thiên Vương trong mắt lóe lên một tia tham lam. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo bóng đen, lập tức thẳng hướng Quý An. An ca xem chừng. Một bên, Khúc Lộ thần sắc kinh hãi, muốn tiến lên trợ giúp Quý An. Nhưng Hắc Độc Thiên Vương chỉ là dùng một trường, liền đem Khúc Lộ đánh ngã xuống đất. Phúc. Khúc Lộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đột nhiên nôn một hơi tiên huyết, thể nội xương cốt đều đoạn mất mấy cây. Làm sao có thể? Nàng căn bản không dám tin tưởng. Chính mình thế nhưng là khai cân cực hạn võ giả, vậy mà tại Hắc Độc Thiên Vương trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Một cố cảm giác bất lực tràn ngập trong đầu của nàng. Một bên khác, Hắc Độc Thiên Vương đã đi tới Quý An trước mặt, lại lần nữa giết ra. Ầm thật mạnh. Quý An bị đánh bay ra ngoài, thân thể vang một tiếng bị đánh tiến vách đá bên trong, thần sắc trên mặt khó xử. Không đợi suy nghĩ nhiều, Hắc Độc Thiên Vương lại một lần tiến lên, trong mắt tràn ngập sát ý, tựa hồ một kích này, hắn rất có tự tin lấy Quý An tính mạng. Là ngươi bức ta. Quý An ánh mắt tấm lãnh, từ vách đá bên trong leo ra, sau đó cổ sống của hắn xương có chút rung động, một dòng nước ấm xuất hiện nhiều, từ hắn thể nội lan tràn ra. Đoán cốt cảnh giới, chia làm 4 lần. Mỗi hoàn thành một lần đoán cốt, tự thân liền sẽ thu hoạch được một cái kích phát tiềm năng năng lực. Một tới 4 lần, phân biệt đối ứng lực, nhanh, cảm giác, hình. Mà Quý An chính là một lần đoán cốt, đối ứng giải tỏa năng lực, là lực lượng tăng phúc. Theo kéo kẹt tiếng vang, Quý An thân hình cơ hồ bành trướng một vòng, cơ bắp nứt vỡ ống tay áo, xé rách ra, cả người hắn tại lúc này trở nên cao lớn uy mãnh. Cách đó không xa, đã bất lực đứng dậy Khúc Lộ thấy thế, trên mặt hiện hiện kinh hỉ, đây chính là một lần đoán cốt thực lực a. Thật sự là kinh người. Quý An đột nhiên một quyền đánh ra, phản phất có được phá hủy thành trì to lớn lực lượng. Thấy thế, Hắc Độc Tiên Vương trên mặt cũng có một vòng nghiêm túc, chợt cả người hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, tiêu tán tại nguyên chỗ. Quý An một quyền thất bại, cũng không bối rối, mà là tại chỗ tỉnh táo quan sát. Tìm tới ngươi, đằng sau. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên, đột nhiên quay người. Phía sau, một đoàn hắc vụ ngưng tụ, thình lình chính là chuẩn bị đánh lén Hắc Độc Tiên Vương. Hai người đồng thời ra quyền, nắm đấm đụng vào nhau. Cái gì? Quý An hoảng sợ nói. Ngay sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị Hắc Độc Tiên Vương một quyền tung bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, trong miệng tràn ra tiên huyết. Thật là khờ tử, liền ngươi sẽ vận dụng toàn lực sao? Hắc Độc Tiên Vương cười lạnh tiến lên, ta nếu là vận dụng toàn bộ lực lượng, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Quý An vội vàng bò người lên, sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi kích phát một lần tiềm lực, nếu như chờ thời gian tiêu hao hết, hắn tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, như vậy chỉ có vừa đi, không phải giữ lại chính là chờ chết. Mà lại, hắn phòng độc trang bị đã hư hao, nếu là thời gian dài lưu tại Tử Yên Sơn, chính là mãn tính tự sát. Nhất định phải đi. Hắn cũng không muốn đem mệnh uổng phí ở chỗ này. Có ý tưởng về sau, Quý An chiến ý hoàn toàn không có, lúc này mở ra bước chân, muốn hướng phía cửa hàng chạy tới. Muốn chạy? Tiểu tử, Thiên Vương động phủ cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hắc Độc Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đoàn hắc vụ, dồn sức đi lên. Gặp tình huống không ổn, Quý An cắn răng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Bởi vì Hắc Độc Thiên Vương kinh khủng, hắn cảm thấy một tia bất lực, lập tức chỉ có chạy trốn, coi như Hắc Độc Thiên Vương đuổi theo, hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có tử chiến. Nhưng hắn không muốn chết. Lúc này, Hắc Độc Thiên Vương đột nhiên dừng lại động tác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mình Hắc Thụ, khẽ nhíu mày, ta bảo thụ xảy ra vấn đề. Chợt, hắn liền Quý An cũng mặc kệ, chạy như bay đến Hắc Thụ phía dưới. Quả nhiên, có mấy cái khúc phụ khách khanh đã từ trong hôn mê thức tỉnh, đang dùng tận lực khí tránh thoát trói buộc, quá trình bên trong thương tổn tới Hắc Thụ. Những này khách khanh đều là gần đây bị bắt được, mà sớm nhất bị bắt tới Phạm Thị Viễn, giờ phút này đã hình như thây khô, toàn thân trên dưới da bọc xương, không có một tia thịt. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh nữa tới. Một đám tiện nhân. Hắc Độc Thiên Vương nổi giận mắng. Sau đó, hắn bẻn bẻn quát tay, một cỗ hắc vụ từ trong lòng bàn tay xuất hiện nhiều, tràn ngập hướng về phía trước. Hút vào hắc vụ đám người, lập tức hai mắt lật một cái, ngất đi. Hắc Độc Thiên Vương lần nữa quay đầu, đã nhìn không thấy Quý An thân ảnh, hắn than nhẹ một tiếng, tốt như vậy chất dinh dưỡng, đáng tiếc. Sau đó, hắn đi hướng Khúc Lộ. Khúc Lộ nhìn thấy Quý An như thế nhanh chóng chạy trốn, cũng không khỏi trong lòng giật mình, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới qua kết quả. An ca, ta còn ở nơi này. Nàng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Một bên Hắc Độc Thiên Vương đi tới, cười lạnh nói, ngươi cũng là không tệ chất dinh dưỡng. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Khúc Lộ khó khăn muốn phản kháng, lại mấy chuyến đứng lên lại té ngã, căn bản không có năng lực chiến đấu. Trở thành ta bảo thụ chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của ngươi. Hắc Độc Thiên Vương nói, sau đó giơ tay lên, chuẩn bị bắt được Khúc Lộ. Thời khắc mấu chốt, Khúc Lộ bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cầu sinh dục, vậy mà miễn cưỡng đứng dậy, nhanh chóng trốn ra mấy bước. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước qua đi, nhưng lại một lần nữa ngã nhào trên đất. Không muốn vùng dậy. Hắc Độc Thiên Vương thản nhiên nói. Lúc này, hắn đột nhiên chân mày nhíu chặt, ngẩng đầu hướng về khác một bên nhìn lại, kia là một cái từ bên ngoài đánh xuyên qua đến bên trong lô lớn. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái hang lớn này đến tột cùng là người phương nào sáng tạo. Trần Giang từ lần trước chính mình đánh xuyên qua bên trong cái hang lớn đi ra, hắn cũng không phải là không muốn đi Thiên Vương động phủ cửa chính, mà là sợ đi cửa chính gặp được chút phiền toái không cần thiết. Nói tóm lại, vẫn là chính mình mở đường, đi mới yên tâm. Từ lô lớn đi ra, đến nơi đây, Trần Giang thấy được bây giờ Thiên Vương động phủ nội bộ. Rộng lớn trong không gian, chính giữa đứng sừng sững lấy một gốc to lớn hắc thụ, dưới cây là các vị hôn mê khúc phụ khách hành. Trong đó có một người, mặc dù bất thành nhân dạng, nhưng Trần Giang vẫn có thể nhận ra, chính là Phạm Tịch Viễn. Xem ra, nguồn gốc vấn đề chính là chỗ này. Hắn lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn chú ý tới, có một đạo ánh mắt quan tới, hắn cũng nhìn sang. Bên kia, là một lưng gù lão giả, cùng trọng thương không dậy nổi Khúc Lộ. Là ta tới chấm a, Quý An ở đâu? Trần Giang trong lòng nghi ngờ nói. Chương 99, thần công người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Giang sao lại tới đây? Nhìn thấy Trần Giang thân ảnh, Khúc Lộ trên mặt hiện hiện một vòng lanh sắc. Nếu là, cái này Hắc Độc Thiên Vương có thể đem hắn giết chết liền tốt. Trước đó tại Khúc phủ đại đường Trần Giang cho nàng mang tới cốt đủ, nàng y nguyên rõ mồn một trước mắt, hận không thể đem Trần Giang ăn sống nuốt tươi. An ca tuyệt đối sẽ không bức bỏ ta, hắn chạy trốn, nhất định là kế hoạch, không sai. An ca nhất định sẽ trở lại cứu ta. Trong lòng Khúc Lộ tự an ủi mình. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cảm xúc cũng liền an định rất nhiều. Với bạn, Trần Giang tới, giúp nàng phân tán lực chú ý chỉ cần ngăn chặn thời gian, Quý An tất nhiên sẽ tới cứu mình. Hừ, Trần Giang, liền An ca đều không đối phó được yêu ma, ngươi lại có thể tại hắn trên tay sống sót à? Khúc Lộ cười lạnh, đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Một bên khác, Hắc Độc Thiên Vương cũng chú ý tới Trần Giang, hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra, nghĩ không ra, còn có chất dinh dưỡng đưa tới cửa, vậy liền để ta đến nghiệm một chút hàng đi. Dứt lời, hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Trần Giang. Ừm. Trần Giang khẽ nhíu mày, gặp mặt liền làm, rất trực tiếp, hắn đưa thế. Hắc vụ giống như một trận cuồng phong, quét sạch chu vi, đón Trần Giang mà đến. Sau một khắc, hắc vụ bên trong hiện hiện một thân ảnh, chính là Hắc Độc Thiên Vương. Trong mắt của hắn hiện ra sát ý, đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm, Trần Giang nâng cánh tay ngăn cản. Quả đấm đối phương đánh lên tới trong nháy mắt, hắn ngăn không được lui về sau một bước nhỏ. Rất mạnh, vậy mà có thể dung chuyển ta. Hắn thầm nghĩ, đã đối diện trước Hắc Độc Thiên Vương có một cái bước đầu hiểu rõ. Mà đối diện, Hắc Độc Thiên Vương nhìn thấy chính mình một quyền bị ngăn cản xuống tới, lúc này trong mắt lóe lên vui mừng, không tệ, thượng đẳng chất dinh dưỡng, ta ưa thích. Nguyên bản, chạy trốn một cái Quý An, làm hắn có chút buồn bực, nhưng bây giờ lại gặp được Trần Giang, để hắn lại bắt đầu vui vẻ. Hôm nay thật sự là tốt thời gian, thượng đẳng chất dinh dưỡng một cái tiếp theo một cái đến đưa, ta vui lòng nhận. Thoại âm rơi xuống, Hắc Độc Thiên Vương thế công càng thêm mãnh liệt, đồng thời chiêu thức kỳ lạ quỷ dị, không đi đường thường, làm cho người khó mà dự phán. Đây chính là từ hắn yêu pháp bên trong diễn sinh mà ra chiêu thức. Ầm, Trần Giang không cam lòng yếu thế, về lấy một trường, cùng đối diện đánh tới năm đấm đụng nhau, lập tức một trận khí ba nổ tung, hai người rằng có không xong. Rất tốt, như thế ngoan cố chống lại, mới xứng trở thành ta chất dinh dưỡng. Hắc Độc Thiên Vương trong mắt hiện hiện lanh ý, sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, bên ngoài thân làn ra trong lỗ chân lông bắt đầu thẩm thấu ra từng kia hắc khí, tràn ngập tại chu vi, để lộ ra một cỗ tử vong khí tức. Là độc. Trần Giang nghĩ đến, trăm năm trước, chết tại ta Hắc Độc hạ nhân số không kể xiết, dù là các ngươi nhân tộc hai lần đoạt cốt, cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắc Độc Thiên Vương cười lạnh liên tục, chết đi, vô chi nhân tộc. Hắn chỗ tu luyện yêu pháp, tên là Hắc Độc thần công, có thể đem Tử Yên Sơn màu tím khí độc hóa thành tự có, đồng thời có thể dùng độc tính tăng cường. Có thể nói, chỉ cần tại Tử Yên Sơn, hắn chính là vô địch tồn tại. Hắn Hắc Độc quần quần không hết, lấy mãi không hết. Trần Giang không có bối rối chút nào, nhắm ngay thời cơ, xuyên đấu qua Hắc Độc đột nhiên lướt đi, một cái tay chụp vào Hắc Độc Thiên Vương. Ngươi không bị ảnh hưởng. Thế thế, Hắc Độc Thiên Vương trừng lớn hai mắt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn liền bị giữ lại yết hầu. Độc đối với ta là vô hiệu. Trần Giang mặt không chút thay đổi nói. Sau đó bàn tay bỗng phát lực, lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy Hắc Độc Thiên Vương, đem nó bỗng nhiên vung ra xa xa trên vách đá. Âm lập tức, trên vách đá xuất hiện một đạo hố sâu, Hắc Độc Thiên Vương thân thể bị cứ thế mà khảm vào trong đó. Tựa như trước đó Quý An. Ầm ầm. Mặt vách đá này một trận rung động, phảng phất sẽ phải sụp đổ, từ phía trên rơi xuống vô số hòn đá. Một cái tay khô héo từ trong hầm bò lên ra, sau đó là một cái đầu. Thình lình chính là Hắc Độc Thiên Vương, nét mặt của hắn dần dần ngưng kết, trong mắt thậm chí còn có một tia hoang mang. Theo lý thuyết, không nên là như vậy. Hắn lẩm bẩm. Lúc này, Trần Giang không nói lời gì, lại lần nữa giết ra, thể nội năm mai huyết tinh nổ tung, sau đó huyết sát trưởng bị vận chuyển tới cực hạn. Hắc Độc Thiên Vương lần nữa bị đánh về trong hầm, rên khẽ một tiếng. Nhưng, ngay cả như vậy, thân thể của hắn như cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Yêu ma thân thể, quả nhiên kinh khủng. Trần Giang thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi một trường này, so vừa rồi mạnh không ít, nhưng Hắc Độc Thiên Vương nét miệng cười một tiếng. Hiện ra mấy phần đồng chậm, còn chưa đáng kể. Dứt lời, hắn đông nhiên bạo khởi, đưa tay thẳng hướng Trần Giang, tốc độ cực nhanh. Thấy thế, Trần Giang bất đắc dĩ lui lại ra ngoài, vèo một tiếng, thân thể hóa thành tàn ảnh, ly khai nơi đây. Ừm, loại tốc độ này, không nên a. Hắc Độc Thiên Vương nghi hoặc nhìn xem Trần Giang. Lấy Trần Giang hình thể, tốc độ không nên nhanh như vậy. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Hắc Độc Thiên Vương im lặng cười cười. Sau đó phịch một tiếng, dưới chân hắn phát lực, ngạnh thạch mặt đất trực tiếp bị bước ra vết rách, cả người hắn cũng đạn pháo đồng dạng phóng tới Trần Giang. Nhìn ngươi lại thế nào tránh? Hàn quát. Trần Giang trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó trong nháy mắt lại tại thể nội nổ tung năm mai huyết tinh. Hiện tại, hắn đã đạt đến gấp 10 tăng phúc. Oanh Hắc Độc Thiên Vương đâm vào Trần Giang thể phách phía trên, nhưng hiện thực nhưng không có như đoán trước tiến hành. Trần Giang đứng sừng sững ở tại chỗ, sừng sững bất động, trên thân bao trùm lấy hoàng kim đồng dạng giáp trụ, hai con ngươi có chút hiện kim. Sau một khắc, từ hắn phía sau, đột nhiên ngưng tụ ra ba đầu to lớn huyết mãng, mỗi một đầu đều có to cỡ miệng trên trắng, dài hơn 10 mét, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng, bộc phát ra một cỗ giật mình người sống khí tức. Huyết mãng rơi xuống, Hắc Độc Thiên Vương con ngươi đột nhiên co lại, không kịp lùi lại, lấy thân thể cứ thế mà tiếp nhận ba đầu huyết mãng công kích. Quanh trong khoảnh khắc, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ngực huyết nhục nát giữa, vết thương chồng chất. Ta thụ thương rồi. Hắc độc thiên vương đầy mắt không thể tin. Thụ thương tư vị, thật sự là hiếm thấy. Không chờ hắn có hành động, đối diện lại là ba đầu huyết mãng mãnh liệt lướt đi, tập kích tới. Cái gì? Hắc độc thiên vương lại lần nữa giật mình. Nguyên bản hắn coi là một chiêu này cực kỳ tiêu hao khí huyết, Trần Giang dùng một lần liền nhất định giấu hết đèn tắt. Nhưng bây giờ ngay cả thở hơi thở đứng không đều không có, liền lại tới một lần. Hắc độc thiên vương chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt thân thể hóa thành hắc vụ tại nguyên chỗ tản ra. Quanh cái này ba đầu huyết mãng rơi vào khoảng không, đánh vào trên mặt đất hóa thành ba đạo huyết vụ. Ầm ầm, toàn bộ thiên vương động phủ đều tại rung động. Một bên khác, một đoàn hắc vụ một lần nữa ngưng tụ. Hắc độc thiên vương miệng lớn thở hổn hển, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là lại bị đánh trúng, hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Giờ phút này, hắn lồng ngực chỗ nát giữa huyết đục ngay tại chậm rãi khép lại. Yêu ma thể phách chính là như thế biến thái. Đột nhiên, một thân ảnh đánh tới, mang theo một trận cuồng phong. Thinh linh chính là Trần Giang. Thật nhanh, Hắc độc thiên vương lúc này ý thức được, chính mình nhất định phải nên chiến, thế là cắn răng. Tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn, ta dưới đất trăm năm khổ tu mà đến thần công, lần thứ nhất thi triển chính là vì ngươi. Ta muốn giết ngươi, thế ta bảo thụ, luyện ta thần công. Chương 100, ma thụ đánh đập người đăng, như ý cơ đen vô tà hắc độc thiên vương thoại âm rơi xuống. Thiên vương trong động phủ chỗ hắc thụ trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, hóa thành cuồng phong quét sạch toàn trường. Cũng tại vào thời khắc này, cuồn cuộn hắc vụ từ hắc thụ lá cây bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt tràn vào hắc độc thiên vương thể nội. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bành trướng, từ nguyên bản gầy yếu lao giả, biến thành cả người cao 8 mét, cơ bắp giống như là nham thạch quái vật. Toàn thân bao trùm lấy màu đen cứng rắn lông tóc, đỉnh đầu có hai cây bốn lượn sừng trâu. Đơn giản tựa như là độc thú siêu tiến hóa phiên bản. Âm Trấn Giang một quyền rơi vào hắc độc thiên vương trên lồng ngực, nhưng không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhìn rõ ràng sao? Cái này chính là lực lượng. Hắc độc thiên vương nhếch miệng lên, trong mắt đều là khinh miệt. Sau đó, hắn một cánh tay chấn động mạnh một cái. Trấn Giang giống như là côn trùng đồng dạng bị quét ngang ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Cây kia hấp thụ có thể hấp thu sinh linh lực lượng, ngược lại chuyển vận cho hắn. Trấn Giang cũng tựa hồ hiểu rõ một chút. Đây quả thực là một gốc ma thụ. Nếu để cho hắc độc thiên vương đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể hấp thu mấy ngàn, mấy vạn cái sinh linh, đem thực lực của mình tăng lên tới gần như không tồn tại tình trạng. Trách không được trong núi độc thú cũng không thấy bóng dáng. Trần Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Trong núi độc thú đều bị Hắc độc thiên vương dùng hắc thụ hút khô. Nếu để cho Hắc độc thiên vương đi ra Tử Yên Sơn, như vậy hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Một bên khác, nhìn thấy Hắc độc thiên vương thể biến, Khúc Lộ không khỏi thần sắc hãi nhiên, cái này, đây là có chuyện gì? Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Hắc độc thiên vương cường đại. Cường đại đến không thể chiến thắng, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Khúc Lộ rốt cục bắt đầu hối hận, chính mình đến Tử Yên Sơn, căn bản chính là cái sai lầm. Hắc độc thiên vương chính là một cái mạnh đến biến thái quái vật. Ta phải nhanh rời đi nơi này, có Trần Giang cho ta hấp dẫn lực chú ý, ta còn có cơ hội. Khúc Lộ cứ việc như cũ bất lực đứng dậy, nhưng vẫn là liều mạng hướng cửa hang bỏ đi, kia là duy nhất sinh hy vọng. An ca, làm sao còn chưa tới? Nội tâm của nàng nỉ non, còn muốn lấy Quý An sẽ trở lại cứu chính mình. Trên chiến trường, Hắc độc thiên vương mỗi lần hô hấp đều phảng phất nương theo lấy phong lôi phun trào, mỗi đi một bước, đại địa đều đang run rẩy. Lực lượng cảm giác quá mỹ diệu. Hắn nhìn về phía Trần Giang, trong mắt thẩm thấu ra sát ý lạnh như băng. Lực lượng của ngươi, rất nhanh cũng sẽ là ta. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giết ra, chỉ là một bước, liền nhảy ra 10 mét, nắm đấm tựa như trọng truy lưu tinh, hướng về Trần Giang đập tới, thanh thế to lớn. Quanh Trần Giang thân ảnh lóe lên, tránh khỏi, sau đó mũi chân điểm nhẹ, giữa hai chân nương theo lấy gió nhẹ lưu động, hắn treo ở giữa không trung ở trong. Thật đúng là khó giải quyết, trở về muốn thủ lao thời điểm, ta nhất định phải lại thêm 20 mai yêu trùng. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Đối với Trần Giang cất cánh, Hắc độc tiên vương cười lạnh nói, thủ đoạn thật là nhiều nha, bất quá ngươi cho rằng trốn đến trên trời, liền khó thoát khỏi cái chết sao? Sau đó, hắn hai chân tụ lực, lại đột nhiên bộc phát, hắn thân thể cao lớn trực tiếp bay vọt bắt đầu, cùng Trần Giang cùng cao. Chết! Hắc độc thiên vương gầm thét một tiếng, nắm đấm lại lần nữa nện xuống. Vậy thì tới đi. Trần Giang thở phào một hơi. Sau một khắc, huyết tinh toàn bạo, 15 lần tăng phúc mở ra. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, cả người hóa thành một đầu hai mắt đỏ tươi cơ bắp quái vật, đồng thời theo kim cương thần thông tăng lên, hắn nộ mục kim cương trạng thái bây giờ lại nên đón tăng cường. Thân cao 7 mét, cơ bắp hở ra, chỉ từ trên thể hình nhìn, hắn đủ để song bạo đi qua chính mình. Quanh trong nháy mắt, hắn về lấy một trường. Hai đạo bàng bạc lực lượng tại giữa không trung nổ tung, giống như lôi minh anh động, dư ba chấn động ra đến, cả tòa thiên vương động phủ run rẩy không thôi. Ừm. Hắc độc thiên vương khẽ nhíu mày, Trần Giang cơ hồ trong nháy mắt biến hóa, đánh hắn một trở tay không kịp. Tốt, rất tốt. Ngươi càng mạnh, ta càng ưa thích. Rất nhanh, hắn cứ như vậy nói. Trần Giang mang cho hắn kinh hỉ một tầng chồng lên một tầng. Cái này, đơn giản chính là hắn bảo thụ hoàn mỹ chất dinh dưỡng. Nếu là đem Trần Giang hấp thu, hắn không dám tưởng tượng, chính mình sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Hắc độc thiên vương lần nữa đánh ra một quyền, lực đạo càng sâu. Trần Giang cũng không chút do dự, lúc này đáp lại đi qua, huyết sát trưởng vận chuyển tới cực hạn. Quanh cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Hắc độc thiên vương biến sắc, chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Trần Giang lực lượng tại chính áp chế. Làm sao có thể, lực lượng của hắn so ta cường đại? Trong lòng của hắn kinh ngạc. Giờ phút này, Trần Giang góc miệng có chút dương lên, mở miệng nói, ngươi có vẻ như cũng không có mạnh cỡ nào. Không có khả năng. Trơ mắt chính nhìn xem dần dần bị áp chế, Hắc Độc Thiên Vương nói, không có khả năng, kẻ yếu liền muốn làm tốt chết giận nộ. Trần Giang thản nhiên nói. Dứt lời, hắn lại lần nữa mạnh mẽ phát lực, trong bàn tay khí huyết bành trướng, lăng lệ vô cùng. Ngay trong chốc lát, Trần Giang áp chế Hắc Độc Thiên Vương, rơi vào trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi đất đẩy trời bay lên. Giả, tuyệt đối là giả, ngươi đang hư trương thanh thế. Hắc Độc Thiên Vương quát, căn bản không tiếp thụ sự thật trước mắt. Chính mình hấp thu không biết bao nhiêu sinh linh lực lượng, kết quả vẫn là đánh không lại chỉ là một cái nhân tộc. Trần Giang không có trả lời, giơ cánh tay lên, lại là một trường. Quay một trường xuống dưới, Hắc Độc Thiên Vương cái cằm trực tiếp lõm, máu thịt bé bét, cả người hắn cũng bởi vì bị đau mà hét thảm một tiếng. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Hắc Độc Thiên Vương trong nháy mắt bạo khởi, muốn khởi xướng phản công. Không có lệnh của ta, không chính xác bắt đầu. Trần Giang không nói lời gì, bước ra một cước, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép, đem Hắc Độc Thiên Vương đầu lâu hung hăng giẫm tại dưới chân, cùng đá vụn, bùn đất hỗn làm một chỗ. Ngươi. Hắc Độc Thiên Vương lây dính miệng đầy bùn đất cùng mảnh đá, nhất thời nói năng lộn xộn. Sau đó, Trần Giang cũng không ngừng, mấy trưởng lần nữa đánh ra, thế công tựa như mưa to gió lớn. Phanh 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 phanh. Trần Giang động tác mau ra tàn ảnh, mỗi một kích lực đạo đều càng hùng hậu. Mặt đất hố sâu dần dần trở nên càng sâu, Hắc Độc Thiên Vương đầu lâu trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Không hổ là yêu ma, thật nhị đạo. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, nếu là bình thường đối thủ, trải qua hắn thời gian dài như vậy, như thế dày đặc đánh đập về sau, nói không chừng đã thành thịt nát. Nhưng Hắc Độc Thiên Vương vẫn còn có thể cơ bản duy trì hình thể, đồng thời còn tại không ngừng tiêu thảm, nghe liền có lực. Trần Giang thể lực dần dần hạ xuống, trưởng nhanh hơi chậm chạp chút. Lúc này, Hắc Độc Thiên Vương hung ác cắn răng một cái, chờ đúng thời cơ, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ. Đi trước thì tốt hơn, chỉ cần hóa thành hắc vụ, hắn chính là vô địch tồn tại. Ừm, muốn chạy trốn, Trần Giang tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn bước ra một bước, hai tay gắt gao bóp lấy Hắc Độc Thiên Vương cổ, trực tiếp dự định thi pháp. Còn không có kết thúc, đừng có gấp đi, hắn mở miệng nói. Sau đó, lần nữa đem Hắc Độc Thiên Vương đè xuống đất, hung hăng đánh đập bắt đầu. Không. Chương 101, hai cốt không còn, tăng giá cả người đăng, như ý cơ đen vô tả theo Trần Giang đem cuối cùng một quyền rơi xuống. Ở giờ phút này, Hắc Độc Thiên Vương thân thể đã không còn hình dáng, máu thịt bé bét đổ vào trong hầm, giống như một bãi to lớn bùn não. Dần dần, hắn không một tiếng động. Một vòng hồng quang tràn vào Trần Giang thể nội. Hộ lực, Bạt Sơn Giang đỉnh 69, lượng huyết đại thành 86, kim cương, thân như bản thạch 89, khí huyết cũng không phải ít. Trần Giang thu tay về, thân thể khôi phục thành trạng thái bình thường, Hắc Độc Thiên Vương không có khả năng lại sống lại. Tại Hắc Độc Thiên Vương bỏ mình sát na, lập phủ bên trong chính giữa hắc thụ bắt đầu cấp tốc tàn lụi, lá cây rầm rầm chốc ra, trong nháy mắt liền đã thành một gốc chỉ còn mỗi cái gốc cây. Đáng tiếc là, tại Hắc Độc Thiên Vương hấp thụ lực lượng về sau, dưới cây những cái kia khúc phủ khách khanh liền đều đã chết rồi. Bất quá, Trần Giang cũng không thèm để ý loại sự tình này, bởi vì đây là không cách nào vãn hồi kết quả. Một bên khác, Khúc Lộ hoàn chỉnh chứng kiến tình cảnh vừa nãy, thân thể ngăn không được run rẩy, Trần Giang thật là người sao? Hắn đem Hắc Độc Thiên Vương giết. Lúc này, nàng nhìn thấy Trần Giang hướng về chính mình đi tới. Thế là, trong nội tâm nàng trầm xuống, mở miệng nói, "Trần Giang, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngươi mang ta ra ngoài có được hay không? Quý An ở đâu?" Trần Giang đi đến đây, lại chỉ là hỏi. Hắn trốn, không biết rõ vẫn sẽ hay không trở về. Khúc Lộ hồi đáp. Sau một khắc, sau lưng Trần Giang ngưng tụ ra ba đầu tráng kiện huyết mãng, vèo một tiếng, hướng về Khúc Lộ lao đi. Oanh, huyết mãng rơi xuống, Khúc Lộ con ngươi đột nhiên co lại, nàng bị hung hăng ngã ở thạch bích bên trên, trong miệng tràn ra đại lượng tiên huyết, toàn thân gân mạch đứt gãy, xương cốt vỡ nát. Cái này vẹn vẹn một kích mà thôi. Khúc Lộ phát hiện, Trần Giang xa xa so với mình trong tưởng tượng đáng sợ, trước đó tại đại đường nàng làm những chuyện kia, đơn giản buồn cười. Vì cái gì? Khúc Lộ khí tức yếu ớt hỏi, "Trần Giang, ta chuyện lúc trước xin lỗi, thật là xuất phát từ nội tâm, ta biết rõ sai." Trần Giang lắc lắc đầu nói, chợt sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra huyết mãng. "Không muốn." Khúc Lộ thê lương kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, nàng liền như là huyết mãng, hóa thành một đoàn huyết vụ, hải cốt không còn. Khúc Lộ sau khi chết, hộ lực, Bạt Sơn Giang đỉnh 72, lượng huyết đại thành 90, kim cương, thân như bản thạch 93, tra xét một chút trên bản này biến hóa, Trần Giang liền trực tiếp ly khai động phủ. Đi ra động phủ về sau, trong lòng của hắn vẫn không có quên, Quý An ở đâu? Đối với Quý An người này, hắn có quá nhiều nghi vấn. Trần Giang hướng về ngoài núi đi đến, trên đường không ngừng mà quan sát đến chu vi, tại Hắc Độc Thiên Vương sau khi chết, trong núi khí độc rốt cục trở về bình thường phạm vi, nhưng đối với nhân tộc tới nói, muốn ở trong đó tự do vãng lai, vẫn còn có chút tính khiêu chiến. Đi vào ngoài núi về sau, hắn bỗng nhiên chú ý tới, xa xa núi đá phía dưới, đang có một người ở đây nghỉ ngơi. Người này tình lình chính là Quý An, hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên người phòng độc trang bị đã bị tổn hại, cực kỳ chật vật. Trên thân đơn giản không có một tấc hoàn hảo quần áo, bao quát găng tay của hắn cũng vỡ vụn. "Quý huynh." Trần Giang đi đến trước, mở miệng nói. Quý An mạnh mẽ trở về, nhìn thấy Trần Giang sau trong mắt hiện lộ ra kinh ngạc, "Trần khách khanh, ngươi làm sao từ Tử Yên Sơn ra rồi?" "Ta trước đó không lâu đi Thiên Vương Động phủ, phát hiện bên trong địch nhân ta căn bản đánh không lại, thế là đã chạy ra tới." Trần Giang hồi đáp. Lúc này, hắn chú ý tới Quý An trên mu bàn tay trái có một khối nguyệt nha hình bớt. "Quý An mang thủ sáo, là bởi vì cái này bớt sao?" Trần Giang trong lòng tự hỏi, "Cái này bớt chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết chỗ?" Phát giác được Trần Giang ánh mắt, Quý An tranh thủ thời gian giả bộ như lơ đãng, che khuất tay trái bớt, sau đó nói ra, ngươi có nhìn thấy Khúc Lộ sao?
Gặp được, ta đi thời điểm, nàng đã bị giết.
Trần Giang hồi đáp.
Dạng này à?
Quý An lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ, đều là lỗi lầm của ta, ta không thể bảo vệ tốt Tiểu Lộ.
Quý Minh, cùng một chỗ về Khúc phủ đi.
Lúc này, Trần Giang nói.
Được.
Khúc phủ trong hành lang.
Gia chủ, đều là lỗi lầm của ta.
Quý An trên mặt viết đầy bi thương, ngồi trên ghế, mở miệng nói.
Chủ vị, chính là Khúc Hà, hắn nghe được Khúc Lộ tin chết về sau, nhất thời cũng trầm mặt xuống.
Lúc này, Trần Giang đi đến trước, xuất ra một cái đồ vật, là một khối nhỏ nhắn thiết bài, trên đó viết mấy chữ.
Gia chủ, ngài xem qua.
Khúc Hà lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, tập trung nhìn vào, nguyên lai cái này thiết bài trên đó viết, chính là Phạm Thịnh Viễn danh tự. Đối với Phạm Thịnh Viễn vị này khách khanh, hắn coi như có chút ấn tượng. Những cái kia bị bắt đi Khúc phủ khách khanh, đều đã chết rồi. Trần Giang nói tiếp, ta có thể mang về, chỉ có cái này.
Ngươi có lòng?
Khúc Hà gật đầu nói, lần này địch nhân cường đại, các ngươi có thể còn sống trở về, liền đã không tệ. Hắn nhìn về phía Trần Giang, nói ra, thù lao của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi.
Gia chủ, từ Yên Sơn đầu kia yêu ma sát thực cường đại, ta tới chiến đấu, bị thương không nhẹ.
Trần Giang trầm giọng nói, mặt khác, mặc dù ta thua rồi, nhưng này đầu yêu ma cũng bị trọng thương.
Nói, hắn lại lấy ra một kiện đồ vật.
Kia là một cây độc thú xương châu.
Thinh linh chính là hắc độc tiên vương trên đầu trong đó một cây.
Ta cảm thấy, nhiệm vụ lần này thù lao, ta đáng giá lại tăng thêm 20 mai yêu chủng.
Hắn nói tiếp,
nhìn thấy sừng châu một khắc, Khúc Hà không khỏi trừng lớn hai mắt.
Cái này sừng châu, chỉ từ khí tức đến xem, cũng đủ để chứng minh hắn chủ nhân cường đại.
Quý An thân là một lần vỡ cốt, cũng không thể đem nói như thế nào.
Nhưng Trần Giang vậy mà có thể đem trọng thương.
Khúc Hà rất là chấn kinh.
Được.
Rất tốt.
Hắn mở miệng nói ra, bất quá, gia tăng 20 mai yêu chủng, phải chăng có chút quá mức.
Mặc dù Khúc gia nhà lớn việc lớn, nhưng đầu nhập nhiều như vậy yêu chủng, chỉ cấp một người, vẫn là trước nay chưa từng có.
Trần Giang lại nói ra, ngài có thể hỏi quý khách khanh, yêu ma kia đến cùng đến cỡ nào cường đại.
Nếu là đầu kia yêu ma một mực tại Tử Yên Sơn, nhân tộc coi như có thể giải quyết khí độc, cũng tuyệt đối không cách nào trong núi khai thác tài nguyên.
Nhưng bây giờ, ta đã thương đầu kia yêu ma, hắn chỉ sợ muốn bế quan chí ít trên trăm năm, mới dám trở ra, nói cho cùng, ta là Khúc gia tranh thủ thời gian.
Một bên, nâng lên hắc độc tiên vương cường đại, Quý An trên mặt liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Hắn đến bây giờ còn không muốn minh bạch, Trần Giang đến cùng là thế nào thương tổn hắc độc tiên vương.
Cây kia sừng châu trên khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn được, cho nên Trần Giang có phải hay không làm giả.
Nhưng cái này càng làm hắn hơn khó chịu.
Hắn đường đường đoan cốt, chẳng lẽ không so được Trần Giang một tên tiểu bối.
Nghe được Trần Giang lời nói, Khúc Hà suy tư, rất nhanh lên một chút đầu, nói đến ngược lại là có mấy phần đạo lý.
Cũng được, Trần Giang, 30 mai yêu chủng, ta cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tiêu hóa qua được tới.
Chương 102, quan chủ, về quê người đằng, như ý cơ đen vô tả 30 mai yêu chủng, đầy đủ võ giả bình thường tiêu hóa trên rất dài thời gian.
Nghe được Khúc Hà, Trần Giang chỉ là gật gật đầu, cũng nói ra, đà tạ gia chủ.
Khúc Hà khoát tay áo, nói ra, các ngươi đi về trước đi, Trần Giang, ngươi yêu chủng một lát nữa ta sẽ sai người điểm thanh, đưa đến ngươi trong viện.
Không có vấn đề.
Đúng rồi, còn có tị độc hoàn sự tình, không biết.
Ngươi khi nào về ngoại thành?
Khúc Hà mở miệng hỏi.
Đại khái liền mấy ngày nay.
Trần Giang nói ra kế hoạch của mình.
Rất tốt.
Khúc Hà không có lại nói cái gì.
Sau đó, Quý An cùng Trần Giang, cùng Khúc Hà cáo biệt về sau, ly khai đại đường.
Bên ngoài, Quý An nhìn chằm chằm Trần Giang, suy tư thật lâu, hỏi, Trần Khách Khanh, ngươi đến cùng là thế nào làm bị thương đầu kia yêu ma?
Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lúc ấy dù cho kích phát xương có thể, cũng không phải hắc độc thiên vương đối thủ.
Có thể là bởi vì Quý huynh trước đó tiêu hao, để đầu kia yêu ma trở nên suy yếu đi.
Trần Giang tùy ý hồi đáp.
Nghe vậy, Quý An cũng cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý, trong lòng không khỏi có chút hứa an an ủi.
Nếu không phải là mình tiêu hao, Trần Giang không có khả năng tổn thương được hắc độc thiên vương.
Xem ra, Trần Giang cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, không chừng lúc ấy chính mình lại kiên trì một trận, liền có thể giết hắc độc thiên vương.
Nghĩ đến, Quý An tâm tình dần dần buông lỏng.
Cáo biệt Quý An về sau, Trần Giang về tới nhà, cũng không ngừng,
mà là lập tức viết một phong thư.
Viết xong về sau, Trần Giang ly khai Khúc gia, tìm tới một vị người đưa tin, để hắn đem thư đưa đến Tào gia, cho Tào Lăng.
Nội dung trong thư, đại khái chính là muốn cho Tào Lăng vận dụng Bách Nguyệt tổ chức hỗ trợ điều tra một cái, nội thành bên trong có hay không nào tay trái có bất cao thủ.
Gửi xong tin về sau, Trần Giang mới an tâm về tới trong sân, lặng lặng chờ đợi Khúc Hà đưa tới yêu chủng.
Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng sau 3 canh giờ,
cửa sân bị gõ vang.
"Trần Khách Khanh, những này là ngài yêu chủng."
Mấy bị hạ nhân lôi kéo một dương lại một dương yêu chủng đi đến.
"Mặt khác, gia chủ còn để tiểu nhân mang hộ một câu, nói nhiệm vụ lần này, tính hạng A, ngoài ra còn có 300 công tích, đều đã ghi tạc ngài hồ sơ bên trong."
Cái kia cầm đầu hạ nhân nói.
"Tốt, ta biết rõ."
Trần Giang nhẹ gật đầu.
Sau đó, bọn hạ nhân rời đi.
Trong viện, nhiều mấy cái nặng nghề cái dương.
Trần Giang không kịp chờ đợi đi đến tiền đến, mở ra một cái dương, nội bộ quả nhiên chất đầy chất lượng cực giai mấy viên yêu chủng.
Nghĩ không ra, từ lần trước gió ngâm tốc một trận chiến về sau, ta còn có thể duy nhất một lần tiếp xúc đến như thế yêu chủng.
Việc này không nên chậm trễ, hắn không do dự nữa, cầm lấy yêu chủng trực tiếp bóc nát, một vòng hồng quang lập tức xuất hiện nhiều, tiến vào hắn thể nội tiếp lấy tới.
Một viên tiếp lấy một viên.
Cuối cùng, Trần Giang trong thời gian ngắn, bóc nát toàn bộ 30 mai yêu chủng, một cỗ bàng bạc khí huyết ở trong cơ thể hắn lao nhanh không ngớt.
Hộ lực, Bạt Sơn Giang đỉnh 96, lược huyết viên mãn, kim cương bất hoại 6, lược huyết thần thông đã viên mãn sao? Trần Giang chú ý tới trên bản này biến hóa. Một cái khác điểm đáng được ăn mừng chính là kim cương thần thông tấn cấp, từ lúc đầu thân như bản thạch tấn cấp làm kim cương bất hoại. Trần Giang có một loại rõ ràng cảm giác thân thể của mình trở nên giống như là núi cao đồng dạng trở nên nặng nề, đồng thời bên ngoài thân độ cứng cũng thẳng tắp lên cao. Đây chính là kim cương bất hoại sao? Trần Giang trong lòng kinh hô, hiện nay thể phách của hắn cường độ chỉ sợ có thể thẳng bức bản cốt, thậm chí siêu việt bản cốt. Sau đó, thích ứng một trận mới tinh thể phách, Trần Giang trở lại trong phòng nghỉ ngơi, cũng nên về một chuyến nội thành. Hắn nghĩ đến. Lúc này, ngoài phòng đống nhiên chuyển đến động tĩnh. Trần Giang đi ra xem xét, đúng là Kim Cương quán chủ tự mình đến đây. Sư phó. Trần Giang cung kính kêu một tiếng. Kim Cương quán chủ cười cười, nói ra, không cần đa lễ. Sau đó, hắn lại nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này những chuyện kia, ta cũng đều nghe nói, làm được không tệ, cho Kim Cương võ quán khuôn mặt. Sư phó quá khen rồi. Trần Giang khiêm tốn nói. Lần này ta tới, là có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Kim Cương quán chủ thẳng vào chủ để nói. Sư phó thỉnh giảng. Ta giả, cũng đã thương, khó xử trách nhiệm. Quang đời còn lại chỉ sợ cũng chỉ có thể ở khúc phủ an hưởng tuổi già. Kim Cương quán chủ thở dài nói, ngươi là ta đời này đệ tử đắc ý nhất, không biết có nguyện ý hay không tiếp nhận Kim Cương quán chủ một vị. Nghe vậy, Trần Giang trong lòng một trận kinh ngạc, hắn còn chưa từng nghĩ tới trở thành Kim Cương võ quán quán chủ. Nhìn Kim Cương quán chủ bộ dáng, hắn biết rõ đối phương tuyệt đúng là nghiêm túc. Tại trở thành Kim Cương quán chủ về sau, ngươi có thể thu được tài nguyên cũng đem tăng lên trên diện rộng, mỗi tháng cố định sẽ có 5 mai yêu trùng, 100 lượng bạc thù lao. Kim Cương quán chủ nói tiếp, sư phó, ta một lòng luyện võ, chỉ sợ không cách nào nhín chút thời gian quản lý võ quán. Trần Giang nói. Kim Cương quán chủ lắc đầu, nói không cần ngươi bước ra, võ quán hệ thống tương đối thành thục, đủ để trước sau như một với bản thân mình, mà ngươi chỉ cần ngẫu nhiên tại võ quán gặp chuyện lúc ra mặt là được, tựa như trước đây tứ đại võ quán tranh đấu thời kỳ đồng dạng. Nghe vậy, Trần Giang trầm mặc xuống dưới, chốc lát sau hắn mở miệng nói, đại sư phó mở miệng, đệ tử kia nguyện ý. Kim Cương quán chủ vui vẻ ra mặt, nói ra, rất tốt, như vậy về sau ngươi liền tiếp nhận chỗ ngồi của ta, trở thành một đời mới Kim Cương quán chủ. Ngươi Kim Cương công chính là viên mãn, có lẽ xa so với ta có tư cách hơn ngồi tại vị trí này. Sư phó nói quá lời, trước đây không có ngài cũng sẽ không có hiện tại ta. Trần Giang hồi đáp. Sau đó hắn tiếp lấy nói ra, vừa vặn ta kế hoạch gần đây về một chuyến ngoại thành, tiện thể cũng muốn về Kim Cương võ quán nhìn xem, như thế càng tốt hơn. Ta hôm nay liền chuyển tin đi ngoại thành, đem ngươi tiếp nhận quán chủ tin tức mang cho tất cả mọi người. Kim Cương quán chủ gật đầu nói, ngươi tiện thể điện cũng đi hoàn thành tiếp nhận nghi thức đi, không biết đến lúc đó sư phó lại sẽ ở đây. Trần Giang hỏi. Kim Cương quán chủ hồi đáp, ta sẽ đi, dù sao tiếp nhận quán chủ thế nhưng là ngươi một kiện đại sự, cái này có lẽ là ta bình sinh một lần cuối cùng đi ngoại thành. Nói, trong mắt của hắn hiện ra một vòng thê lương. Tiếp nhận nghi thức 4 ngày sau tổ chức, như thế nào? Hắn lại hỏi. Ừm, đệ tử không có ý kiến. Trần Giang hồi đáp. Hắn đã có dự định, đêm nay liền trở lại ngoại thành. Vừa vặn 4 ngày sau hoàn thành tiếp nhận nghi thức, chính mình liền mang theo tỷ tỷ trở lại ngoại thành. Vậy thì tốt, ngươi lại chuẩn bị đi. Kim Cương quán chủ khôi phục ý cười, vỗ vỗ Trần Giang bả vai, sau đó quay người dự định rời đi. Sư phó gặp lại. Trần Giang cung kính nói đừng. Sau đó, hắn trở lại trong phòng, bắt đầu thu thập hành lý. Chính Trần Giang mang lên mấy bộ thay giặt quần áo là được rồi, mà hắn muốn cho tỷ tỷ mang một chút nội thành mỹ thực, chơi vui đồ vật liền nhiều vô số kể. Cuối cùng, Trần Giang rốt cục chuẩn bị đầy đủ, trên lưng một cái không lớn không nhỏ gói đồ, chuẩn bị đi ra ngoài. Từ biệt nhiều ngày, ngoại thành cũng không biết có gì cải biến. Nghĩ đến, hắn ly khai sân nhỏ, ly khai khu phủ. Chương 103, một chiêu địch người đăng, như ý cơ đen vô tàn ngoại thành. Kim Cương võ quán bên trong, một đám người tụ tập trong sân giằng co, mặc dù đều không có lên tiếng nói chuyện, chỉ có trầm mặc, nhưng bầu không khí vẫn không khỏi khẩn trương bắt đầu. Kim Cương võ quán trong đám người, lấy Mã sư phó cầm đầu, đứng tại nhất phía trước. Mà đối diện thì là Lôi Hạc võ quán đám người, Triệu Kính đứng ở phía trước, hai tay phụ về sau, trên mặt khinh miệt. Ngày mai buổi trưa, người ta võ quán các mang một tên đệ tử, sinh ăn dưới cầu, quyết nhất tử chiến. Triệu Kính mở miệng nói ra, ngươi nếu không đến, ta liền dẫn người đến Kim Cương võ quán luận bàn. Triệu Kính, ngươi đừng quá phép lối. Mã sư phó nhìn chằm chằm đối phương quyết nói. Hừ, ta phép lối, là các ngươi quá yếu. Triệu Kính cười lạnh nói, Kim Cương quán chủ đã thường, Trần Giang lại đi nội thành, các ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trở về. Hiện tại Kim Cương võ quán tứ cố vô thần, chính là ta báo thủ thời cơ tốt. Năm đó Trần Giang giết ta quán La Tử Khiên, hiện tại ta liền muốn giết các ngươi quán một vị thiên tài. Nghe vậy, Mã sư phó cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, Triệu Kính nói chỗ không giả, Kim Cương quán chủ đang đứng ở một cái cực kỳ lúng túng giai đoạn. Trong quán thiên tài không người kế tục, Kim Cương quán chủ lại phát sinh biến cố, khúc gia bên kia cũng không có phản ứng chút nào. Đơn giản tựa như là con rơi đồng dạng. Cái này cũng liền cho Lôi Hạc võ quán phách lối vô liếng. Lúc này, sau lưng Mã sư phó, một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, thình lình chính là Đồng Tăng, đem so với trước, nàng một thân khí chất càng lộ vẻ thành thục, khuôn mặt rút đi một tia non nớt. "Tốt, không phải liền là đánh sao, ta tiếp." Đồng Tăng mở miệng nói. "Đồng Tăng, không thể hồi náo." Mã sư phó trầm giọng nói. Đồng Tăng lại như cũng không có thay đổi ý tứ, ngược lại nói ra, "Mã sư, đoạn thời gian trước ta đã đột phá luyện đạo, không cần lo lắng." "Ngươi đột phá luyện đạo?" Nghe vậy, Mã sư phó trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, hắn lại lộ ra lo lắng thần sắc, nói ra, "Ngươi đã đột phá luyện đạo, kia liền càng hẳn là dốc lòng tu hành, mà không phải tham gia loại tranh đấu này. Ma sư, ngoại trừ ta, trong quán còn có những người khác có tư cách tham chiến sao? Đồng Tăng lại phản hỏi, Kim Cương Võ Quán, liền nên như thế xuống dốc sao? Đối mặt chất vấn, Ma sư phó nhất thời cũng không biết nên trở về đáp cái gì. Bây giờ, Kim Cương Võ Quán ký danh đệ tử, vậy mà liền chỉ còn lại Đồng Tăng một vị. Lão đại Bành Tư Hành bị giết, lão nhị Lư Tấn Bằng mất tích, lão tứ Lộ Thủ tàn phế sau tự sát, lão ngũ Trần Giang đi nội thành, chỉ sợ mấy năm gần đây cũng sẽ không trở lại. Mà dưới mắt, trong quán những này nhập môn đệ tử bên trong, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt tốt người kế tục. Đồng Tăng vậy mà thành Kim Cương Võ Quán bề ngoài. Nghĩ đến đây, Mã sư phó không khỏi cười khổ một tiếng. Đối diện, sau lưng Triệu Kính, cũng đi ra một vị tướng mạo tương đối thanh niên anh tuấn, một mặt ngạo khí bức người, cầm trong tay một thanh quạt xếp, khí chất cao nhã. Tại hạ Tằng Chiết Hồng, đã sớm đối Đồng Tăng sư tỷ có chỗ nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Thanh niên anh tuấn cười nói. Sau đó, Tằng Chiết Hồng lại nói ra, ngày mai tử đấu, từ từng nào đó tham gia, người ta có lẽ sẽ là đối thủ, bất quá ta tin tưởng, ngay cả như vậy, cũng không tổn thương được chúng ta tình cảm. Tằng Chiết Hồng nghe được cái tên này, Đồng Tăng trong lòng không khỏi trầm xuống, nhớ tới một chút nghe nói, vị này Tằng Chiết Hồng chính là kế La Tử Khiên về sau, Lôi Hạc Võ Quán lại một vị thiên tài. Không thể không nói, Lôi Hạc Võ Quán hoàn toàn chính xác thừa thãi thiên tài. So với La Tử Khiên, Tằng Chiết Hồng càng thêm thiên tài, tuổi gần 23, cũng đã là luyện tạng đại thành võ giả, Lôi Hạc Quyền càng là luyện được xuất thần nhập hóa, bởi vậy được một cái ngoại hiệu gọi là Lôi Hạc Phong Lưu. Nguyên bản, Tằng Chiết Hồng đã sớm gia nhập Lôi Hạc Võ Quán. La Tử Khiên nổi tiếng bên ngoài lúc, hắn nhưng vẫn là như là người trong suốt. Nhưng ở La Tử Khiên sau khi chết một đoạn thời gian, từng hồng chết chợt nhất phi trùng thiên, thành ngoại thành chói mắt nhất một viên tân tinh. Đơn giản tựa như là gia cường phiên bản La Tử Khiên. Trong đó ít nhiều có chút ly kỳ, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Đồng Tăng bây giờ mới vừa vặn bước vào luyện tạng cảnh giới, đối mặt Tằng Chiết Hồng luyện tạng đại thành, nàng bao nhiêu cảm nhận được một tia nguy cơ. "Đồng Tăng, ngươi lui ra sau đi." Lúc này, Mã sư phó mở miệng nói. Hắn cũng có thể nhìn ra trận chiến đấu này thực lực cách xa. Tằng Chiết Hồng thực lực, thậm chí có thể cùng hắn tách ra vào tay, Đồng Tăng làm sao có thể là hắn đối thủ? Mã sư, Đồng Tăng còn muốn nói điều gì, loại thời khắc mấu chốt này, nàng nếu là không đứng ra, liền không ai lại có thể đứng ra. Nhưng Mã sư phó lại đánh gãy Đồng Tăng, hết thảy có ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Lôi Hạc Võ Quán đám người, nếu là Trần Giang tại, các ngươi tất nhiên không dám như thế cuồng vọng. Hừ, Trần Giang, hắn coi như từ trong thành trở về, ta Lôi Hạc Võ Quán cũng giết không tha. Triệu Kính lại lơ đễnh, đối với Tằng Chiết Hồng, hắn càng thêm đắc ý, trình độ thậm chí viễn siêu trước đây là Tử Khiên. Một bên, Tằng Chiết Hồng cũng cười nói, ta cũng rất muốn cùng Trần Giang huynh đệ luận bàn một phen, nhìn xem La Tử Khiên đến cùng là bị như thế nào cao thủ giết chết, chỉ tiếc, hắn không tại. Mã sư phó trầm ngâm một lát, nói ra, trận này tử đấu, chúng ta sẽ không nhận, nếu như các ngươi nghĩ náo sự, có thể tới, ta cũng tốt chút năm không có hoạt động gần cốt. Lão Mã, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Kính Âm tàn nói, nếu ngươi ứng chiến, ta chỉ giết một người, nhưng nếu là ngươi ngoan cố chống lại xuống dưới, toàn bộ Kim Cương Võ Quán đều muốn gặp nạn. Chẳng lẽ, ở trong mắt các ngươi đã không có khúc gia sao? Mã sư phó nhíu mày hỏi. Khúc gia? Đừng quên Lôi Hạc Võ Quán cũng có hạ gia. Triệu Kính không có vấn đề nói. Tuy nói Lôi Hạc Quán chủ Hạ Khải Nam chết rồi, nhưng hạ gia hiển nhiên chưa từng từ bỏ Lôi Hạc Võ Quán, mà Kim Cương Võ Quán bên này lại cơ bản đã bị khúc gia từ bỏ. Mã sư phó không nói chuyện phản bác, đành phải xoay người sang chỗ khác, mở miệng nói, mời trở về đi. À, nếu là không cảm từ đấu, vậy hôm nay chúng ta liền phá hủy các ngươi Kim Cương Võ Quán bản hiệu. Triệu Kính không buông tha nói. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn đám người cũng đều hiện lộ ra một cô khí thế mạnh mẽ. Các ngươi, khinh người quá đáng. Mã sư phó nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Tằng Chiết Hồng đi đến đây, vẫn như cũ cười nói, Mã sư, Kim Cương Võ Quán đã là quá khứ thức. Tiểu tử, ngươi lại có cái gì tư cách ở đây soi mói? Mã sư phó nhìn về phía Tằng Chiết Hồng, nói, tư cách? Tư cách của ta chính là thực lực. Tằng Chiết Hồng thản nhiên nói. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, càng đến Mã sư phó trước mặt, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Mã sư phó con ngươi co rụt lại, Tằng Chiết Hồng tốc độ quá nhanh. Ầm, dù cho có Kim Cương công hộ thể, Mã sư phó cũng khó có thể chống đỡ, bị tại chỗ hất tung ở mặt đất, sắc mặt khó xử. Tằng Chiết Hồng, ngươi dám động thủ? Một bên Đồng Tăng thấy thế, giận không kèm được. Đồng Tăng sư tỷ, từng nào đó từ trước đến nay đối ngươi hâm mộ bạc phần, không muốn cùng ngươi động thủ, cho nên không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tằng Chiết Hồng lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Tăng. Triệu Kính thì là tại phía sau bình yên đứng sừng sững, góc miệng giơ lên một vòng đường cong, hỏi, hôm nay ta ngược lại muốn xem ai có thể là đồ đệ của ta Tằng Chiết Hồng một chiêu chi địch. Lão Mã, ngươi hiển nhiên không phải, bởi vì ngươi đã giả. Chương 104, tốt quên vết sẹo đau người đằng, như ý cơ đen vô tả bên trong khúc phủ. Một chỗ trong thư phòng, Khúc Hà ngay tại thẩm duyệt hồ sơ, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nhỏ nhấp một ngụm, sau đó thở phào một hơi, dường như thở dài. Lúc này, Khúc Hà đối diện ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến một thanh âm, gia chủ đã xác định Trần Giang xuất phát trở về ngoại thành. Ồ. Lúc này, Khúc Hà ngẩng đầu lên, hứng thú, phái người đuổi theo, có cái gì tình báo liền truyền về. Vâng. Người bên ngoài hồi đáp, liền muốn rời đi. Khúc Hà lại kịp thời đem nó gọi lại, nói ra, chấm dãi, nhớ kỹ không muốn chống đối Trần Giang, còn có hắn vị kia sư phó. Thuộc hạ minh bạch. Khúc Hà lúc này mới yên lòng lại, lại nâng chung trà lên, uống một ngụm. Hoa nhân ngai số 30. Tiểu Giang, nội thành được không nào? Đương nhiên được. Trong phòng, Trần Giang cùng Trần Anh ngồi đối diện. Vừa thấy được đệ đệ Trần Giang về nhà, Trần Anh cao hứng miệng đều không có khép lại qua, lại là châm trả lại là vào bay, bận rộn. "Tỷ, những này là ta mang cho ngươi một điểm đồ vật." Trần Giang mở ra gói đồ, mở miệng nói ra. Trong đó rất nhiều mới lạ đồ chơi, Trần Anh thấy đều chưa thấy qua. "Trở về liền tốt, còn mang cái gì đồ vật?" Trần Anh cười cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với Trần Giang từ trong thành mang về những này mới lạ vật phẩm, nàng vẫn là yêu thích không buông tay. "Tỷ, lần này ta trở về, chính là đến đón ngươi đi nội thành." Trần Giang tiếp lấy nói ra, "Ta tại nội thành đã cơ bản an định lại." "An định lại liền tốt." Trần Anh nhẹ gật đầu, "Còn tiếp ta đi qua làm gì? Không cần đến, ta đi qua cũng là ảnh hưởng ngươi." "Tỷ, đừng nói như vậy, nào có cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng." Trần Giang lại lắc đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, "Đồng Tăng đâu? Ta nhớ được nàng giống như đi võ quán." Trần Anh hồi đáp, "Chờ tiểu Tăng ban đêm trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, thật sự là rất lâu không có tụ." "Ừm." Trần Giang gật đầu nói, cũng không bài xích. Sau đó, hắn đứng dậy, nói với Trần Anh, "Tỷ, ta đi trong sân biết lời câu." "Tiểu Giang, đều trở về, không nghỉ ngơi hai ngày." Trần Anh lo lắng nói. Trần Giang cười hồi đáp, "Tùy tiện luyện một chút mà thôi. Có chuyện gì gọi ta liền tốt." Dứt lời, hắn phối hợp ly khai trong phòng. Trong sân, Trần Giang nhìn xem chu vi quen thuộc chẳng cảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lại trở về. Cảnh tượng trước mắt, làm hắn hồi tưởng lại trước đó bên ngoài thành những sự tình kia. Sau đó, hắn tĩnh tọa tại nguyên chỗ, nín hơi ngưng thần, bắt đầu ngưng kết chân hoàng công huyết tinh. Từ khi lại hấp thu 30 mai yêu trùng về sau, hắn thể nội khí huyết có thể nói là cực kỳ bằng bạc, ngưng kết huyết tinh tốc độ đều gấp bội gia tăng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rốt cục, Trần Giang hơi đã thả lỏng một chút, nhưng một thân khí thế lại ẩn ẩn có lên cao xu thế. Thứ thập lục mai huyết tinh, rốt cục xong rồi. Chân hoàng công, tầng thứ 26, nhìn thấy trên bản này biến hóa, Trần Giang góc miệng có chút dương lên. Hắn duỗi lưng một cái, dự định trở về trong phòng, bồi bồi Trần Anh. Mới vừa vào phòng, liền gặp Trần Anh sắp rời đi bộ dáng, nhìn thấy Trần Giang trở về, giọng nói của nàng mang theo lo lắng nói, "Dị vãng, cái này thời điểm, tiểu Tăng liền nên trở về, nhưng bây giờ làm sao còn không thấy bóng người?" "Tiểu Giang, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi Kim Cương Võ quán nhìn xem." Hiện tại, chính là ngày gần hoàng hôn thời khắc. Đồng dạng lúc này, Kim Cương Võ quán đã đóng quán, trừ khi Đồng Tăng còn có việc muốn ở lại nơi đó. "Tỷ, để ta đi, vừa vặn cũng trở về võ quán nhìn xem." Trần Giang ngăn lại tỷ tỷ, cũng nói, "Vậy được rồi." Trần Anh gật gật đầu, cũng không cự tuyệt, "Ta ở nhà chờ các ngươi." Ừm, Trần Giang nói một tiếng về sau, liền rời khỏi nhà, dọc theo quen thuộc con đường, thẳng đến Kim Cương Võ quán. Âm Tăng chiếc hồng một quyền rơi xuống. Mấy tên Kim Cương Võ quán nhập môn đệ tử lập tức bị hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi, phía sau một chút đệ tử thấy thế, toàn bộ đều sợ, sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Đồng Tăng bị mã sư phó, một mặt nghiêm trọng. Phía trước, Triệu Kính nhìn thời điểm không sai biệt lắm, thế là nói ra, "Đem Kim Cương Võ quán bảng hiệu cho ta hái được, mang về." Sau đó hắn lại nhìn về phía mã sư phó, cười nói, "Lão Mã, muốn cầm về bảng hiệu, ngày mai buổi trưa, xin ăn dưới cầu chờ ngươi." "Triệu Kính, ngươi không muốn đến tiến thêm thước?" Mã sư phó cắn răng nói. Nếu là Kim Cương quán chủ không thương tổn, Khúc Gia lại không có từ bỏ Kim Cương Võ quán, thậm chí nếu như Trần Giang vẫn còn, Triệu Kính bọn người không dám lớn lối như thế. "Đừng quên, Kim Cương Võ quán còn có Trần Giang tại. Trần Giang nếu là trở về, chính hợp ý ta." Tặng chiếc hồng thản như nói, "Ta muốn chứng minh, La Tử Khiên chính là cái phế vật, ta sẽ đánh bại Trần Giang, giẫm lên đầu của hắn, tuyên bố ta mới là tứ đại võ quán đệ nhất nhân." Đối với bực này phách lối ngôn luận, Triệu Kính chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn đắc ý rào rạn, nói ra, "La Mã, thật sự là đáng tiếc, Trần Giang trở về lại có thể như thế nào, còn không phải bị đồ đệ của ta đè xuống đất ma sát." Nghe vậy, mã sư phó sắc mặt trầm hơn. Trần Giang tại nội thành phát triển như thế nào, hắn cũng không biết rõ. Hắn thật không dám nói hiện tại Trần Giang liền nhất định có thể chiến thắng Tăng Chiết Hồng. Tăng Chiết Hồng là chân chính yêu nghiệt, ngoại thành chưa hề xuất hiện qua hắn dạng này thiên tài. Một bên, Đồng Tăng trầm giọng nói, "Mã sư, bọn hắn đang vũ nhục ngũ sư đệ, cũng đang vũ nhục Kim Cương Võ quán. Không cần thiết động thủ, ngươi không phải Tăng Chiết Hồng đối thủ." Mã sư phó đội vàng nói, "Kia lại như thế nào, ta đi thử xem." Dứt lời, Đồng Tăng cất bước tiến lên, hướng phía Tăng Chiết Hồng đánh tới. "Đồng Tăng, không muốn." Mã sư phó muốn đem hắn kéo về, nhưng đã quá muộn. "Ừm." Nhìn thấy Đồng Tăng đánh tới, Tăng Chiết Hồng khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói, "Đồng Tăng sư tỷ, đã ngươi không thành thật, vậy liền đừng trách từng nào đó vô tình." Âm Đồng Tăng xuất trưởng, hướng phía Tăng Chiết Hồng lồng ngực đánh tới. "Quá chậm." Tăng Chiết Hồng thân ảnh khẽ động, quỷ mị tránh khỏi tới. Sau đó, hắn hai chân đứng vững, một quyền bỗng nhiên đánh ra. "Thật nhanh." Đồng Tăng có chút trừng to mắt, lập tức quay người ngăn cản, nhưng ở đối phương một quyền cự lực phía dưới, nàng liên tiếp lui về phía sau, hai tay bị chấn động đến tê dại. Làm nàng lần nữa ngẩng đầu lên. Tăng Chiết Hồng nhưng lại rết tới trước mắt, "Đồng Tăng sư tỷ, ngươi lui ra đi, đừng lại để cho ta khó làm, dù sao, ngươi thế nhưng là ta đời này số lượng không nhiều hâm mộ nữ nhân." Một quyền rơi xuống, Âm Đồng Tăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mã sư phó bên chân, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên một vòng tiên huyết. "Ha ha, lão Mã, ngươi Kim Cương Võ quán ký danh đệ tử xem ra cũng bất quá như thế nha." Triệu Kính lúc này cười nói. Lúc này, sau lưng hắn, đột nhiên chạy tới một vị đệ tử. "Thế nào, bảng hiệu tháo xuống?" Triệu Kính hỏi. "Triệu sư, bảng hiệu vốn là đã tháo xuống, thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì? Ngay cả lời đều nói không rõ ràng sao?" Triệu Kính không nhịn được nói. "Thế nhưng là bảng hiệu lại bị người đoạt đi, người kia còn đả thương người của chúng ta." vị kia đệ tử lo lắng nói. Ừm.
Nghe vậy, Triệu Kính cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, nơi cửa truyền đến một thanh âm, "Triệu Kính, ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau." Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Triệu Kính bỗng nhiên quay đầu đi qua. Nơi cửa, trời chiều tung xuống, rơi vào một vị thanh niên áo bào đen trên vai, phình một tiếng, hắn đem kim cương võ quán bảng hiệu đứng ở bên cạnh. Chương 105, tự tin người đăng, như ý cơ đen vô tà nơi cửa, đưa tay đem bảng hiệu đứng ở bên cạnh người, thình lình chính là vừa rồi chạy tới Trần Giang nhìn thấy Trần Giang đột nhiên ra mặt, Triệu Kính hổ khu chấn động, phản phất bị khơi gợi lên một loại nào đó không tốt hồi ức. "Trần Giang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là kim cương võ quán, không nên ở đây, là các ngươi mới đúng." Trần Giang thản nhiên nói, sau đó cất bước đi đến tiến đến. Thấy thế, Triệu Kính trên mặt âm tình bất định, từng bước lui lại, Trần Giang trở về ngoại thành, là tại ngoài ý liệu của hắn sự tình, dù sao có ai đi ngoại thành, còn nguyện ý lại trở lại nội thành. Lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tằng Chiết Hồng, trong lòng rốt cục có một chút an ủi, sau đó, mở miệng nói ra, "Chiết Hồng, hắn chính là Trần Giang." Nghe vậy, Tằng Chiết Hồng nhìn về phía Trần Giang, ánh mắt như cũ bình tĩnh, không kiêng nể gì cả đánh giá trước mắt cái này thanh niên áo bào đen. "Ta gặp qua ngươi một lát sau," hắn nói, "trước đây ngươi giết La Tử Khiên thời điểm, ta ngay tại dưới đài. Có đúng không? Ta không có chú ý tới ngươi." Trần Giang hồi đáp. Tằng Chiết Hồng nghe nói lời này, cười cười, sau đó nói ra, "Đây không phải là lỗi của ngươi, trước đây ta còn rất nhỏ yếu, không ai có thể chú ý đạt được ta. Bất quá, hiện tại ta, nhưng khác biệt ngày xưa." "Trần Giang, ngươi tới được vừa vặn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng." Nghe vậy, Trần Giang đương nhiên có thể minh bạch Tằng Chiết Hồng ý tứ. Hắn lắc đầu nói, "Có một chút ngươi sai." "Cái gì?" Tằng Chiết Hồng nghi ngờ nói. "Trong mắt của ta, ngươi bây giờ cũng rất nhỏ yếu." Trần Giang hồi đáp, ngữ khí bình thường, nhưng lại có không nói ra được miệt thị cảm giác. "Ngươi..." Tằng Chiết Hồng lập tức nắm chặt song quyền, nhíu mày, "Tốt, đủ cùng." Một bên khác, Đồng Tang, Mã sư phó nhìn thấy Trần Giang trở về, cũng đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hai người bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, Trần Giang vậy mà lại nhanh như vậy trở về. "Mã sư, bầu không khí không đúng lắm." Tằng Chiết Hồng giống như muốn cùng Trần Giang khai chiến, Đồng Tang lo lắng nói, "Bọn hắn ai sẽ càng mạnh?" Mã sư phó tỉnh táo phân tích nói, "Tằng Chiết Hồng rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, mà Trần Giang, ta cũng không biết hắn tại nội thành đều có cái gì tăng lên, cho nên trước mắt còn không thể xác định. Nếu như Trần Giang tại nội thành không có chút nào tiến triển, hắn tuyệt đối không phải Tằng Chiết Hồng đối thủ." Nghe vậy, Đồng Tang không khỏi trong lòng căng thẳng, "Ta đi lên hỗ trợ." Mã sư phó lại ngăn cản nàng, cũng nói ra, "Ngươi đi lên cũng chỉ là thêm phiền, đừng quên, trên người ngươi còn có tổn thương đây." Thế nhưng là, Đồng Tang còn muốn nói điều gì? "Trần Giang ứng phó không được thời điểm, ta sẽ ra tay tương trợ, ngươi an tâm nghỉ ngơi liền tốt." Mã sư phó trầm giọng nói, đã làm xong liệu mình cứu Trần Giang chuẩn bị. Lần này, Đồng Tang không nói chuyện phản bác, vừa rồi cùng Tằng Chiết Hồng giao thủ qua đi, nàng liền bị thương không nhẹ, nếu là lại xuất thủ, không chỉ có không giúp được bận điệu, ngược lại sẽ còn liên lụy Trần Giang. Phía trước, nhìn thấy Trần Giang ở đây, Chu Vi Lôi Hạc võ quán người, ngoại trừ Tằng Chiết Hồng, còn lại tất cả mọi người, tính cả Triệu Kính ở bên trong, đều một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Trước đây Trần Giang giết chết La Tử Khiên chẳng cảnh, bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt. "Bọn hắn sợ ngươi, ta không sợ." Tằng Chiết Hồng nhìn xem Trần Giang, dùng bình thường ngữ khí nói ra, "Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn." "Ngươi rất tự tin?" Trần Giang hỏi. Trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, người này tự tin đến cùng từ đâu mà đến? "Nói nhiều như vậy, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta..." Tằng Chiết Hồng vừa muốn nói tiếp, Trần Giang lại vượt lên trước ngắt lời nói, "Không cần phải nói, ta không muốn biết rõ tên của ngươi, đánh cái đỡ còn như thế rông dài." Tằng Chiết Hồng cắn răng, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt dường như có chút oán hận, "Rất tốt, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu tên của ta." Dứt lời, hắn như thiểm điện lướt đi, trên thân tràn ngập sát ý, hướng phía Trần Giang mà đi. Âm một quyền rơi xuống, Trần Giang đứng tại chỗ không hề động một chút nào, vẻn vẹn đưa tay ở giữa, liền nhẹ nhõm tiếp nhận Tằng Chiết Hồng cái này một quyền. "Liên điểm ấy lực lượng sao? Không đáng chú ý." Hắn lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Tằng Chiết Hồng động thủ, phía sau Triệu Kính quyết định thật nhanh, mở miệng phân phó các vị đệ tử nói, "Động thủ." Nhưng Tằng Chiết Hồng lại nói ra, "Tất cả chớ động, ta muốn đơn độc ngược sát hắn." Dứt lời, hắn lui lại ra ngoài mấy bước, một lần nữa cùng Trần Giang kéo ra cự ly. Đồng thời trong lòng nổi lên một trận gợn sóng, vừa rồi ta kia một quyền, vận dụng không sai biệt lắm một nửa lực lượng, Trần Giang vậy mà có thể dễ dàng như thế tiếp xuống, không hổ là giết La Tử Khiên thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến đây, Tằng Chiết Hồng trên mặt không khỏi giơ lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, thật sự là càng ngày càng để cho ta hưng phấn. Đối diện, Trần Giang nhìn thấy Tằng Chiết Hồng dùng loại kia nóng bỏng ánh mắt chính nhìn xem, cảm thấy một tia không được tự nhiên. Người này có ma bệnh a? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, cất bước tiến lên mà đi, thẳng bức Tằng Chiết Hồng, một trường đánh ra. Tằng Chiết Hồng khuôn mặt trầm xuống, cũng không tránh né, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên, đưa tay phòng ngự. Ầm, Trần Giang một trường rơi xuống sát na, Tằng Chiết Hồng rõ ràng sửng sở, sau một khắc bị tung bay ra ngoài, ngã trên đất. Một bên, Triệu Kính thấy thế, quá sợ hãi, "Chiết Hồng, không cần quản ta." Tằng Chiết Hồng lập tức trả lời, sau đó từ dưới đất chậm rãi bò lên. "Còn không tệ." Trần Giang tiến lên nói, vừa rồi hắn chỉ là tiện tay một trường mà thôi, nhưng Tằng Chiết Hồng đã còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, vậy đã nói rõ hắn có chút thực lực. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Dứt lời, Trần Giang lại lần nữa đánh ra một trường, hắn mặc dù chỉ là trạng thái bình thường, nhưng một trường này vận dụng 6 phần 10 lực lượng. Tằng Chiết Hồng hơi giật mình, sau đó phát động hạ bước, vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh.
Ngay một trường này bỏ lỡ tầng chết hồng, đánh vào trên tường đá, lập tức cả mặt vách tường kịch liệt rung động, từ Trần Giang bàn tay vị trí, vỡ ra vô số đạo khe hở. Một trường này, quá kinh khủng. Tầng chết hồng trong lòng thầm nghĩ, cũng tại may mắn không có bị đánh trúng. Hắn sắc mặt dần dần âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Giang. Trần Giang như cũng đi bộ nhàn nhã, thu hồi bàn tay, quay người nhìn về phía tầng chết hồng, nói ra, nếu như ngươi còn có át chủ bài, liền sử xuất tới đi, ta sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tầng chết hồng cắn răng, hừ lạnh nói, vừa mới bắt đầu mà thôi. Dứt lời, dưới chân hắn khẽ động, hạc bước phát động, cả người giống như quỷ mị, trong khoảnh khắc đi vào Trần Giang bên cạnh thân, sau đó, hắn giơ cánh tay lên, dự định đánh lén một quyền. Âm một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trần Giang như cũ đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Mà Tăng Chiết Hồng lại cảm thấy nắm đấm đau đớn một hồi, chẳng những không có đả thương Trần Giang, ngược lại hắn bàn tay xương vỡ vụn ra. A! Hắn kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Một bên khác, nhìn thấy một màn này, Mã sư phó trừng to mắt, lẩm bẩm nói, bực này kiên cố nhục thân, hẳn là Trần Giang Kim Cương Công đã đột phá tầng thứ tư. Kim Cương Công tầng thứ tư. Đồng Tăng nghe vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Trần Giang cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh đi. Chương 106, lôi hạc xóa tên người đằng, như ý cơ đen vô tà Tăng Chiết Hồng không ngừng lùi lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Trần Giang thân thể liền phảng phất một khối vô cùng cứng rắn bàn thạch, chính mình một quyền đánh lên đi, không tổn thương được hắn mảy may. Đây chính là Kim Cương Công. Hắn sát mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói. Trần Giang cất bước đi tới, nói ra, dừng ở đây đi. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện thẳng hướng Tăng Chiết Hồng, một trường đánh ra. Cái gì? Tăng Chiết Hồng đột nhiên giật mình, bởi vì Trần Giang tốc độ thực sự quá nhanh. Âm một trường rơi xuống, Tăng Chiết Hồng bị đánh trúng lồng ngực, cả người bay rất ra ngoài. Phúc! Té ngã trên đất về sau, hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu, Trần Giang loại này thể phách cường hãn, lực lượng lại đại vũ giả, làm sao có thể tốc độ cũng nhanh như vậy? Bực này tốc độ, thậm chí có thể so sánh được hắn hạ bước. Ta vừa mới nghiêm túc một điểm, ngươi lại không được. Trần Giang ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tăng Chiết Hồng, hỏi. Dứt lời, hắn lần nữa giết ra, hướng phía Tăng Chiết Hồng chạy đi. Thử, đừng quá phép lối. Tăng Chiết Hồng nắm chặt song quyền, nói. Lần này, hắn vậy mà không có lựa chọn phòng ngự, hoặc là phản kích, mà là xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đem hạc bước vận chuyển tới cực hạn. Trần Giang, nơi này không thả ra, là nam nhân liền đi theo ta. Chỉ lưu một thanh âm ở đây. Trong chớp mắt, Tăng Chiết Hồng thân ảnh liền biến mất tại Kim Cương Võ Quán bên trong. Gặp một màn này, ở đây tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Chiết Hồng chạy trốn. Triệu Kính bất khả tư nghị nhìn qua Tăng Chiết Hồng thoát đi phương hướng. Còn lại Lôi Hạc Võ Quán đệ tử cũng nhao nhao mắt trợn tròn. Một bên khác, Mã sư phó cùng Đồng Tăng thấy thế, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng như vậy càn rỡ cường đại Tăng Chiết Hồng, vậy mà vẹn vẹn cùng Trần Giang qua mấy chiêu về sau, liền chật vật trốn. Mã sư, sẽ có hay không có lừa dối? Đồng Tăng lo lắng nói. Mã sư phó đôi mắt thâm thúy, gật đầu nói, rất có thể có trá, Tăng Chiết Hồng chỉ sợ có khác ý đồ. Nhìn thấy Tăng Chiết Hồng thoát đi, Trần Giang ngừng bước chân, trên mặt cũng hiện hiện thần sắc nghi hoặc, mới vừa rồi còn tự tin như vậy, hiện tại làm sao sợ rồi? Nơi này không thả ra, hẳn là hắn có át chủ bài không thể gặp người. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút trầm xuống. Không đợi suy nghĩ nhiều, Trần Giang liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Triệu Kính. Triệu Kính, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy Trần Giang chính hướng phía đi tới, Triệu Kính lúc này hoảng hồn, bắt đầu từng bước lui lại. Trần Giang, ngươi đừng tới đây, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Ta Lôi Hạc Võ Quán sẽ không lại khó xử Kim Cương Võ Quán. Ngươi cũng biết mình làm khó Kim Cương Võ Quán. Trần Giang cũng không có buông tay ý tứ, mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên phóng tới Triệu Kính. Sau một khắc, trước mắt bao người, hắn một tay bóp lấy Triệu Kính cổ, đem nó xách tới giữa không trung. Triệu Kính hai chân cách mặt đất, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng đều không làm nên chuyện gì. Thả ta ra. Hắn gian nan hô. Trong mắt Trần Giang lạnh lùng, mặt không biểu lộ, mở miệng nói ra, ngươi không có cơ hội. Sau đó, hắn bàn tay dần dần phát lực. Không muốn. Không muốn. Triệu Kính thất kinh, đừng có giết ta. Giang giác. Một đạo tiếng vang. Triệu Kính cổ bị cứ thế mà bật gãy, tựa như là giết chết một con đường bên cạnh giã cầu đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Trần Giang buông tay, bình một tiếng, Triệu Kính thân thể rơi xuống đất, không còn có hô hấp, hai mắt trừng trừng, trong mắt đều là trước khi chết sợ hãi. Từ nay về sau, Lôi Hạc Võ Quán bên ngoài thành xóa tên. Trần Giang thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chu vi Lôi Hạc Võ Quán các vị đệ tử trên mặt đều là giật mình, bọn hắn không ai nghĩ đến, Trần Giang vậy mà thật dám giết Triệu Kính. Gặp một màn này, Mã sư phó đi đến đây, cũng cả kinh nói, Trần Giang, ngươi giết hắn. Lôi Hạc Võ Quán phía sau thế nhưng là có hạ gia tồn tại. Mã sư, không cần nhiều lời. Trần Giang hồi đáp. Trần Giang bây giờ đã là Kim Cương Quán chủ, liền không thể lại bỏ mặc Triệu Kính loại này nhảy nhót thằng hề ở trước mắt lắc lư. Huống chi, nơi này là ngoại thành, hạ gia coi như thật tức giận, cũng bắt hắn không thể thế nhưng. Đồng thời hắn cũng không phải dễ chơi, hạ gia muốn đánh, vậy liền đến, hắn phục hồi. Trầm mặc một hồi, Mã sư phó thở dài nói, ngươi có thể trở về liền tốt. Một bên, Đồng Tăng cũng đi tới, kinh hỉ nói, Ngũ sư đệ, ngươi tại sao trở lại? Ta lần này trở về là vì tiếp tỷ ta đi nội thành. Trần Giang cười hồi đáp, mặt khác còn muốn tiện thể hoàn thành sư phó nhắc nhở, tiếp nhận Kim Cương Quán chủ. Tiếp nhận quán chủ? Mã sư phó nghe vậy lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Quán chủ hắn thoái vị cho ngươi. Trần Giang gật đầu nói, sư phó hắn lao nhân ra tình huống, chắc hẳn mã sư ngươi cũng biết, đã không cách nào lại đảm nhiệm quán chủ một vị, cho nên chuyển vị cho ta. Bình phục một hồi tâm tình, mã sư phó rồi mới hồi đáp, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ngươi cái này tiểu tử, vậy mà thành quán chủ. Đồng Tăng ở một bên hỏi, ngũ sư đệ, ngươi kim cương công, luyện đến tầng nào? Ta luyện đến 3 tầng về sau, liền hồi lâu không có tiến bộ. Kim cương công. Trần Giang không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, ta đã 5 tầng viên mãn. A. Đồng Tăng nháy nháy mắt, hiển nhiên nhất thời còn chưa ý thức được vừa rồi chính mình nghe được cái gì. Một bên, mã sư phó phản ứng có chút kịch liệt, ngươi viên mãn. Không sai, sư phó cho ta nhìn qua bất bại kim cương đồ về sau, ta liền hiểu. Trần Giang nói. Đồng Tăng cũng kích động lên, mở miệng nói, ngũ sư đệ, đây chẳng phải là nói ngươi bây giờ thành tựu đủ để ghép đôi tổ sư, chắc không được Khúc Tu Viễn sẽ chọn ngươi kế nhiệm quán chủ. Mã sư phó cảm thán nói, tốt, chúng ta đã lâu không gặp, đừng ở chỗ này đừng đấy, tìm địa phương tọa hạ chuyện văn đi. Lúc này Trần Giang đề nghị, trên mặt đất còn nằm Triệu Kính thi thể, Lôi Trúc võ quán các vị đệ tử sớm đã chạy tứ tán. Ừm, tiến chính đường một lần đi. Mã sư phó đề nghị. Không có vấn đề. Trần Giang gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Đồng Tăng cười cười, hướng về Trần Giang dựa sát vào mà đi. Ngũ sư đệ, Tàng Chiết Hồng bên kia, không có sao chứ? Có ta ở đây, hắn lật không nổi cái gì bằng nước. Sư tỷ, mã sư, cho ta trong chốc lát, đi một lát sẽ trở lại. Trần Giang hướng về hai người nói. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Thậm chí so Tàng Chiết Hồng thực sự nhanh hơn nhiều. Đồng Tăng kinh ngạc nói. Trần Giang cái này tiểu tử, chẳng lẽ học được thân pháp võ học? Mã sư phó cũng cảm thấy mới lạ. Một chỗ trong ngõ nhỏ, Tàng Chiết Hồng cắn răng, một tay bị tường, trong mắt tràn đầy oán hận. Lê tưởng, hắn làm sao lại như thế cường đại? Phí một tiếng, Tàng Chiết Hồng tay nện vách tường, chỉ cảm thấy một trận đỏ mặt. Chính rõ ràng trước đó tự tin như vậy, nhưng hôm nay lại, không, ta còn có lớn nhất át chủ bài không có sử dụng, một khi dùng ra, hắn tất nhiên sẽ bại, mà lại sẽ bại thật thê thảm. Nghĩ tới đây, Tàng Chiết Hồng rốt cuộc tìm được một tia an ủi. Trong mắt của hắn hiện lên ấm lãnh, lẩm bẩm nói, Trần Giang, nhu nhược cứu được ngươi một mạng. Nếu là vừa rồi ngươi dám cùng lên đến, thử, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thật sao? Đột nhiên, một thanh âm từ Tàng Chiết Hồng phía sau vang lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta biến thành thi thể. Người đến, thình lình chính là Trần Giang. Chương 107, vũ nhục người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trần Giang tốc độ cực nhanh, chạy tới, ngăn chặn cửa ngõ. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, bầu không khí yên tĩnh, Tàng Chiết Hồng xoay đầu lại, hai người bắt đầu giằng co. Ta còn tưởng rằng ngươi không có dũng khí cùng lên đến. Tàng Chiết Hồng sắc mặt âm trầm nói. Trần Giang cũng không trả lời, mà là ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân lực lượng bộc phát, thân thể trong khoảnh khắc bắn ra đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Tàng Chiết Hồng. Âm Tàng Chiết Hồng hơi giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né. Rất tốt, hôm nay ta liền muốn ở đây giết ngươi. May mắn tránh thoát một kích về sau, Tàng Chiết Hồng cắn răng nói. Sau đó hắn đứng vững tại nguyên chỗ, trong chốc lát, trên người quần áo vỡ ra đến, cơ bắp bành trướng mà lên, làn da sinh trưởng ra màu trắng bạc lông tóc, trong miệng răng nanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn. Cơ hồ quay người ở giữa, hắn liền biến thành một đầu thân cao 4 mét, đầy người sát khí bạch mao cự viên. Cũng tại vào thời khắc này, Tàng Chiết Hồng có hành động, tốc độ nhanh đến thấy không rõ, hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Giang thấy thế, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, lại là yêu pháp a. Hắn hóa thành yêu thân về sau, tốc độ rõ ràng có chất tăng lên, không biết phương diện khác tăng lên như thế nào. Bản thân 10 tuổi luyện võ, 19 năm bái nhập võ quán, liền chưa hề thư giãn qua, ta so tất cả mọi người phải cố gắng, đều muốn khát vọng thành công. Tàng Chiết Hồng thanh âm chậm rãi vang lên, hiện ra yêu thân về sau, thanh âm của hắn trở nên thô kệch bắt đầu. Nhưng, những cái kia thành công, thu người khác coi trọng, đều là giống La Tử Khiên loại thiên tài này. Vì cái gì? Vì cái gì cái người kia không thể là ta? Tàng Chiết Hồng thanh âm càng thêm rõ ràng, thẳng đến La Tử Khiên sau khi chết một đoạn thời gian, ta hiểu, ta không có thiên phú, cố gắng của ta càng không đáng giá nhất tới, muốn thành công, nhất định phải không từ thủ đoạn. Hiện tại, ngươi thấy chứng, chính là ta có cường đại lực lượng. Vô luận hại người, an người, cũng không đáng kể, chỉ cần có thể khiến cho ta cường đại, chính là chính xác. Trong chốc lát, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, càng đến Trần Giang trước mặt, đá núi đồng dạng trọng quyền ầm vang rơi xuống. Âm Trần Giang né tránh không kịp, bị một quyền đánh trúng lồng ngực, cả người lùi lại ra ngoài hơn 10 mét, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn cái này đấu pháp rất mạnh, nguyên bản thực lực của hắn sẽ không vượt qua khai cân, nhưng bây giờ lại tựa hồ như có thể thẳng bức mặt cốt. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, có thể đem yêu pháp luyện đến như thế tình trạng, thật không biết rõ ăn bao nhiêu cái người. Bên ngoài thành, mỗi ngày đều sẽ có người mất tích, đây đã là trạng thái bình thường, mà nha môn lại bỏ mặc, không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ổn định cục diện ý tứ. Tăng Chiết Hồng muốn ăn người, không chi phí rất nhiều lực khí. Ngoại thành, đơn giản tựa như là vì hắn cung cấp lực lượng bàn ăn. Ngươi sẽ ở loại này sai lầm con đường bên trên, càng ngày càng mê thất. Rốt cục, Trần Giang mở miệng nói, người luyện yêu pháp kết cục chỉ có một cái, đó chính là mê thất bản thân, cuối cùng biến thành một đầu chỉ biết giết chóc yêu ma. Ngươi đây là tại ghen ghét ta có lực lượng. Tăng Chiết Hồng hừ lạnh một tiếng nói, ta hận nhất chính là La Tử Khiên, còn có ngươi dạng này người. La Tử Khiên ta không có cơ hội giết, nhưng bây giờ ta muốn tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, âm Tăng Chiết Hồng dưới chân phát lực, lại lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh đến không hợp thói thường, xông về phía Trần Giang. Thấy thế, Trần Giang cũng không tránh né, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, trong mấy mắt hắn cũng có hành động. Phình một tiếng, hai người đụng thẳng vào nhau. 4 mét cùng 2 mét thân hình, tạo thành chênh lệch cực lớn. Chỉ là điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ cùng ta đối kháng. Tăng Chiết Hồng cả giận nói, sau đó nhiều lần phát lực, ẩn ẩn có nghiền ép Trần Giang xu thế. Nghe vậy, Trần Giang trên mặt như cũng không có một tia gợn sóng. Ầm rốt cục, Tăng Chiết Hồng mạnh mẽ phát lực, triệt để áp chế Trần Giang, sau đó một cái trọng quyền đánh ra. Nhưng, Trần Giang lại như cũ lông tóc vô hại. Cái này sao có thể? Thấy thế, Tăng Chiết Hồng mở to hai mắt nhìn. Hắn dám cam đoan, chính mình vừa rồi kia một quyền, liền liền đoán cốt đều không nhất định có thể ngạnh kháng xuống tới. Trần Giang ổn định thân sắc, đưa tay quét tới bụi bặm trên người, sau đó mở miệng nói, còn xa xa không đủ. Kim Cương Thần Thông tấn thăng đến Kim Cương Bất Hoại về sau, thể phách của hắn cường hãn trình độ đã đi tới tương đương biến thái tình trạng. Hiện tại, mặc dù hắn huyết tinh còn chưa hoàn toàn khôi phục, nộ mục kim cương trạng thái cũng sẽ không dễ dàng sử xuất, nhưng bằng vào mượn cái này một bộ cường hãn nhục thân, cũng đủ để nghiền ép Tăng Chiết Hồng. Hừ, phô trương thanh thế thôi, đánh ngươi bách quyền bạc quyền, cũng không tin đánh không chết ngươi. Tăng Chiết Hồng trên mặt lần nữa khôi phục sắc khí, lập tức cất bước tiến lên. Trần Giang cũng không nói chuyện, cũng không có tại nguyên chỗ ngồi chờ chết. Hắn cũng không phải huấn luyện dùng cọc gỗ, là sẽ trả tay. Ầm trong chốc lát, hai người lần nữa đụng nhau mà lên. Rất tốt, ngươi đầy đủ để cho ta sử xuất vô cùng tám lực lượng. Trần Giang chậm rãi mở miệng. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát lực, cơ bắp dần dần hở ra, toàn bộ người khí thế tăng thêm. Tăng Chiết Hồng khiếp sợ phát hiện, chính mình ngay tại rơi vào hạ phong. Không có khả năng. Hắn gần như sụp đổ hô. Rõ ràng hắn đã làm được cực hạn. Vì cái gì như cũng không phải Trần Giang đối thủ. Hiện tại, đến phiên ta. Trần Giang bình tĩnh nói. Chợt, hắn lại lần nữa phát lực, hóa thành bóng đen, một chưởng bỗng nhiên đánh ra, đánh vào Tăng Chiết Hồng trên lồng ngực. Ầm trong khoảnh khắc, Tăng Chiết Hồng con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy ngực đống nhiên đau xót, sau một khắc hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, vang một tiếng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn, thân thể của hắn đập nát một bức tường đá. Đứng dậy, tiếp tục. Một thanh âm thình lình vang lên, chính là Trần Giang. Hắn đi đến đây, duỗi ra tay cánh tay, gắt gao bóp lấy Tăng Chiết Hồng cái cổ, sau đó lại lần nữa phát lực. Trong mắt Tăng Chiết Hồng hiện ra một vòng sợ hãi, giờ phút này, Trần Giang liền phảng phất yêu ma đồng dạng kinh khủng. Ầm Trần Giang đống nhiên hất lên, đem Tăng Chiết Hồng lần nữa quăng bay đi, trùng điệp ngã trên đất. Cảm nhận được toàn thân thống khổ, Tăng Chiết Hồng cứng rắn cắn răng, dù cho hiện ra yêu thân về sau, thân thể của hắn có được hơi tự lành năng lực, nhưng giờ phút này hắn vẫn có thể cảm thấy toàn thân xương cốt kịch liệt đau nhức, phản phất đứt gãy. Lại tiếp tục như thế, sẽ chết. Lúc này, hắn ý thức được không ổn, cái này Trần Giang, tuyệt đối cũng tu luyện có yêu pháp, không phải không có khả năng mạnh hơn ta. Ta được nhanh rời đi nơi này. Trong mắt của hắn thoáng hiện âm lãnh, cho ta thời gian, ta tất nhiên sẽ trưởng thành, Trần Giang, chúng ta ngày sau còn dài. Dứt lời, Tăng Chiết Hồng mở ra bộ pháp, định lúc này thoát đi. Nhưng Trần Giang không chút nào không cho cơ hội. Hóa thành một đạo bóng đen, thoáng hiện đến Tăng Chiết Hồng trước mặt, sau đó có chút đưa tay. Âm Tăng Chiết Hồng to lớn đầu lâu trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất. Ngươi dám? Tăng Chiết Hồng liều mạng dãy rủa, muốn đứng dậy. 9/10. Ngươi ngay cả ta trạng thái bình thường toàn lực đều không ép được. Trần Giang lạnh nhạt nói. Tăng Chiết Hồng nghe vậy, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, chính rõ ràng đã dốc hết toàn lực. Ngươi còn chưa vận dụng toàn lực. Hắn hỏi. Trần Giang cũng không tiếp lấy trả lời, mà là trực tiếp nói ra, hiện tại, chết đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát lực, phanh một tiếng vang dòn về sau. Tăng Chiết Hồng đầu lâu liền bị lực lượng khổng lồ nghiền nát, tiên huyết vẩy ra. Huyết dịch ở tại Trần Giang trên khuôn mặt, hắn ánh mắt như cũ bình tĩnh. Chương 108, Phách Tiên Khai Hà người đăng, như ý cơ đen vô tà hộ lực, Bạc Sơn Giang đỉnh 100, hộ lực, Phách Tiên Khai Hà không, nhìn thấy trên bản này biến hóa, Trần Giang không khỏi vui mừng, giết chết Triệu Tính cùng Tăng Chiết Hồng về sau, đại lượng khí huyết tràn vào hắn thể nội, có thể dùng hộ lực thần thông tấn cấp. Mặt khác, Kim Cương thần thông cũng có một phần nhỏ tăng lên. Kim Cương bất hoại 10, cảm thụ được thể nội tràn ngập lực lượng, Trần Giang một trận sảng khoái, lực lượng chính là như thế làm cho người say mê. Hắn phóng ra một bước, đưa tay vẹn vẹn rũi ra một chỉ, nhưng một chỉ này lại phản phất tận chứa núi cao đồng dạng trọng lượng. Ngay trước mặt hắn, một mặt dày đặc tường đá lập tức bị một chỉ này đánh nát, vỡ ra, tàn mát đầy đất đá vụn tạt bã. Đây chính là Phách Tiên Khai Hà cảnh giới hộ lực thần thông uy lực. Ta cho dù là trạng thái bình thường, cũng có được không thua đoán cốt lực lượng, nếu là át chủ bài ra hết, cực hạn của ta sẽ là chỗ nào? Trần Giang cẩn thận tự hỏi, cái này đích xác là cái vấn đề. Hắn càng ngày càng chờ mong thử một chút cực hạn của mình. Bây giờ ta phải chăng được cho Thủy Hưng thành đệ nhất cao thủ đâu? Mang vấn đề này, Trần Giang trực tiếp rời đi, quay trở về tới Kim Cương Võ Quán ở trong. Kim Cương Võ Quán, ngũ sư đệ, trên người ngươi máu. Nhìn thấy Trần Giang quần áo nhuốm máu, Đồng Tang lập tức lo lắng, đi đến trước cẩn thận quan sát, cũng hỏi, không có thụ thương à? Còn không về phần thụ thương. Trần Giang hồi đáp, một thân nhẹ nhõm, trên người hắn máu, toàn bộ đến từ Tăng Chiết Hồng, mà hắn thì lông tóc vô hại, không có thụ thương liền tốt, Tăng Chiết Hồng đâu? Đồng Tang lại hỏi, yên tâm, hắn đã trung thực, về sau sẽ không lại náo sự. Trần Giang nói, cũng không nói thẳng Tăng Chiết Hồng đã chết sự tình. Đồng Tăng cũng không có quá để ý, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần này, Lôi Hạc Võ Quán sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đây chính là ta muốn hiệu quả. Trần Giang cười nói, chính như lúc trước hắn nói tới, Lôi Hạc Võ Quán, tại ngoại thành xóa tên, hết thảy che ở trước người hắn chướng ngại, đều sẽ bị quét sạch. Chờ qua một thời gian ngắn, liền phái người tới thu thập một cái Lôi Hạc Võ Quán, ngày sau dùng để làm cái nhà kho, hoặc là kim cương điểm quán cái gì, đều không tệ. Trần Giang nói ra kế hoạch của mình. Dạng này chỉ sợ không tốt ta. Hạ gia sẽ không tới tìm sự tình a. Đây chính là bọn hắn địa bàn. Đồng Tăng cao mày nói. Trần Giang cười cười, để bọn hắn cứ tới. cái này thế đạo, lực lượng quyết định hết thảy. Hắn bây giờ người mang thực lực cường hãn, đương nhiên sẽ không e ngại. Ngũ sư đệ, ngươi biến hóa rất lớn. Đồng Tăng ngơ ngẩn xuất thần, nói: "Có sao? Ngươi trở nên cuồng hơn." Đồng Tăng chân thành nói. Nghe được câu này, Trần Giang cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, có thời điểm không biểu hiện cường ngạnh một chút, liền sẽ có đáng ghét con rồi ở trước mắt lắc. Đồng Tăng không thể phủ nhận, gật đầu nói: "Có đạo lý. Đi thôi, đi chính đường, thật sự là có đoạn thời gian không có nhìn thấy ma sư." Lúc này, Trần Giang nói, sau đó hướng phía chính đường phương hướng đi đến. Đồng Tăng chỉ là cười cười, không nói gì, cũng cùng đi theo đi. Đại khái sau nửa canh giờ, cùng mã sư phó đàm luận một chút võ quán phát triển vấn đề về sau, Trần Giang từ Kim Cương võ quán đi ra, không khỏi duỗi lưng một cái, rõ ràng cảm thấy một tia mỏi mệt. Một bên, Đồng Tăng đi tới, cho Trần Giang đấm đấm lưng, nói ra: "Ngươi là không biết rõ, ngươi không ở bên ngoài thành đoạn này thời gian, anh tỷ có mơ tưởng ngươi, hận không thể suốt ngày đem ngươi treo ở bên miệng đây." "Thật sao? Về sau sẽ không lại tách ra?" Trần Giang cười nói. "Chờ qua vài ngày, ta cũng sẽ về nội thành." Lúc này, Đồng Tăng nói: "Bất quá, ta đối với nội thành ký ức đã mơ hồ, nói không chính xác đến lúc đó còn cần ngươi giúp ta một lần nữa quen thuộc một cái." "Cái này dễ nói." Trần Giang hồi đáp. Sau đó, hắn lại nói ra: "Mau mau trở về đi, tỷ ta chỉ sợ ở trong nhà cũng chờ gấp." "Ừm." Đồng Tăng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người kết bạn, hướng phía Hoa Nhân Ngai phương hướng đi đến. Trên nửa đường, Trần Giang bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút biến hóa. Hắn thầm nghĩ, có người tại phụ cận theo dõi, hành tung rất bí mật, chỉ sợ không phải người bình thường. Điều này làm hắn hơi sững sờ, nơi này là ngoại thành, hắn không tưởng tượng nổi chính mình có nào kẻ thù có thể có như thế ẩn nấp theo dõi chi pháp. Chẳng lẽ là nội thành tới? Hạ ra người. Đồng Tăng chính đi tới, đột nhiên phát giác một bên Trần Giang bước chân dừng lại, thế là nghi hoặc quay đầu hỏi: "Thế nào?" Một bên, Trần Giang dừng lại bước chân, trở về nhìn lại. Người theo dõi phương vị, đại khái chính là bên kia. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt. Gương mặt này tránh lập tức trôi qua, tận lực né tránh Trần Giang ánh mắt. Người này tốt nhìn quen mắt, ta nhớ ra rồi, là Khúc Hà một vị thủ hạ. Trần Giang có bách ngộ thần thông gia trì, trí nhớ rất cường đại, vẹn vẹn nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt, trong lòng liền có đại khái ý nghĩ. Xem ra, là Khúc gia người. Trần Giang cũng nghĩ thông một chút sự tình. Xem ra, Khúc Hà vẫn là không yên tâm ta à? Hắn góc miệng khó mà phát hiện dương lên. Sau đó, Trần Giang phối hợp xoay người, cũng không lộ ra. Không có việc gì, vừa rồi giống như thấy được người quen, bất quá là ta nhìn lầm. Trần Giang hướng về Đồng Tăng hồi đáp. Đồng Tăng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiếp lấy cùng Trần Giang dọc theo đường đi rời đi. Hai người thân ảnh dần dần rời xa. Phía sau, một chỗ đầu ngõ bên trong, một cái trung niên nam nhân che lấy ngực, trái tim nhảy lên kịch liệt. Tựa hồ là phát giác được Trần Giang đã ly khai, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vị này Trần khách khanh thật sự là không đơn giản, lại có thể phát hiện ta. Trung niên nam nhân lẩm bẩm nói, trong lòng càng rung động. Luận theo dõi điều tra, hắn tại một chuyến này làm hơn 30 năm, một thân bản sự sớm đã xuất thần nhập hóa, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Nhưng hôm nay, lại bị Trần Giang nhẹ nhõm nhìn thấu. Còn tốt, Trần khách khanh cũng không chú ý tới ta. Nghĩ tới đây, trung niên nam nhân trong lòng có một chút an ủi. Bằng không, lần này theo dõi nhiệm vụ liền muốn thất bại. Hắn đã đem 10 năm gần đây không có thua trận, lần này cũng tuyệt đối không cho phép sai lầm. Trần khách khanh trinh sát ý thức rất mạnh, ta muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Chỉ cần có thể quan sát được Trần khách khanh cùng hắn sư phó gặp mặt, coi như thành công. Trung niên nam nhân quyết định về sau, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. "Tiểu Tang, võ quán là đã xảy ra chuyện gì a? Làm sao trở về muộn như vậy?" Trong phòng, Trần Anh Hiếu kỳ nói. Đồng Tang cùng Trần Giang đã về tới trong nhà. Chính là bị một chút việc vặt làm trễ nải mà thôi, không có việc lớn gì. Đồng Tang cười đáp lại nói: "Tiểu Giang, ngươi làm sao đem quần áo trái lại mặc vào?" Trần Anh lại nhìn về phía Trần Giang, nghi ngờ nói: "Sở dĩ mặc ngược áo bảo, Trần Giang là không muốn để cho tỷ tỷ trông thấy trên người mình kia tắm không sạch vết máu. Quần áo có chút ô uế mà thôi." Trần Giang hồi đáp. Sau đó, hắn lại nói ra: "Đừng quản những thứ này tỷ, tới dùng cơm đi." "Tốt, các ngươi ngồi xuống đi, ta đến bưng thức ăn." Trần Anh gật đầu nói. Ngồi vào trước bàn ăn, Trần Giang tựa lưng vào ghế ngồi, có chút chớp mắt, khẽ thở dài một tiếng. Vào thời khắc này, hắn cũng phát giác được ngoài phòng có một tia biến hóa. Hắn góc miệng có chút dương lên, hiện ra một vòng ý cười, thầm nghĩ, tới rồi sao? Cũng tốt, tối nay liền để Độc Hoàng đăng chẳng đi. Chương 110, thực lực tuyệt đối người đăng, như ý cơ đen vô tả Lữ đại sư, ngươi định như thế nào? Trong thư phòng, Khúc Hà đã đem Độc Hoàng chào giá báo cho Lữ Đường, đồng thời dò hỏi. Lữ Đường nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm thấy chào giá quả thật có chút cao. Trầm mặc một lát, hắn hồi đáp, tị Độc Hoàng thật rất trọng yếu, dù cho chào giá cao như thế, cũng còn đếm thử tất yếu. Ta có một cái kế hoạch, trước đổi lấy một chút tị Độc Hoàng, ta đến nghiên cứu, có lẽ sau một thời gian ngắn, ta liền có thể chính mình nghiên cứu ra mới tị Độc Hoàng. Ý của ngươi là, trước lợi dụng Độc Hoàng một đoạn thời gian chờ chúng ta có thể tự mãn về sau, lại đá văng hắn? Khúc Hà hơi hiểu ý Lữ Đường lắc lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, đến lúc đó có thể duy nhất một lần cho Độc Hoàng cần thiết chỗ tốt, cũng coi là đền bù hắn, không về phần đến một cước đá văng tình trạng. Thế nhưng là Lữ đại sư, ngươi hiểu đan dược sao? Khúc Hà nghi ngờ nói, ta mặc dù không hiểu đan dược, có thể đối với tị độc, là tại đi, cả hai không có gì khác biệt. Lữ Đường hồi đáp. Tốt, Khúc Hà gật gật đầu, coi như tán đồng Lữ Đường kế hoạch, vậy trước tiên cùng Độc Hoàng đổi một chút tị độc hoàn, để dùng cho ngươi nghiên cứu. Ngoại thành, Hoa Nhân Ngai số 30. Trần Giang một đêm chưa ngủ, từ khi nửa đêm về đến nhà, hắn liền vẫn đang làm một sự kiện. Đó chính là tiếp tục cải tiến tị độc hoàn. Lấy Khúc Gia thực lực, muốn phân tích ra tị độc hoàn phối phương, cũng không phải là chuyện không thể nào, có lẽ giao dịch tiến hành 1-2 năm, phối phương bị phá giải về sau, ta liền vô dụng chỗ. Trần Giang muốn làm, chính là bảo trì lại giá trị của mình, để Khúc Gia đối với mình cùng tị độc hoàn sinh ra ỷ lại. Trải qua một đêm cải tiến, Trần Giang tiến triển cấp tốc. Hiện tại, bản mới tị độc hoàn phối phương càng thêm phức tạp, đồng thời ta còn tại trong đó gia nhập một chút lừa dối tính vật liệu, kể từ đó, liền xem như độc đạo đăng phong tạo cực đại sư, muốn đẩy ngược ra phối phương đều cần chí ít 50 năm trở lên thời gian. Thần Hy xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, Trần Giang duỗi lưng một cái, đối với lần này cải tiến, hắn phi thường hài lòng. Sau đó, hắn thu thập xong gian phòng, đi ra ngoài. Bên ngoài, Trần Anh đã làm tốt điểm tâm chờ đợi lấy hắn. "Tỷ, mấy ngày nay ngươi cũng dọn dẹp một chút chờ thời điểm vừa đến, chúng ta liền đi nội thành." Vừa ăn cơm, Trần Giang vừa nói. "Ừm, biết rõ." Trần Anh gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Sau bữa ăn, Trần Giang cũng không có nhàn rỗi, mà là đi ra ngoài bãi phòng một phen Hứa Lao Gia. "Hứa thị hãng buôn bài." "Hứa Lao Gia, thân thể của ngươi?" Trần Giang cau mày, nhìn về phía trước mắt hư nhược lão giả. Thời gian qua đi nhiều ngày, Hứa Lao Gia thân thể cấp tốc chuyển biến xấu, bề ngoài phảng phất già yếu hơn 10 tuổi, thân hình càng thêm cong xuống, ánh mắt trở nên đục ngầu, đã là một phen gần đất xa trời bộ dáng. "Tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng, ta lại chống đỡ cái 6-7 năm, vẫn là không có vấn đề." Hứa Lao Gia miễn cưỡng cười vui nói. Trần Giang cũng không nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua nhanh chóng. "Lần trước đưa cho ngươi ngày đó lược ảnh quyết, luyện được ra sao?" Hứa Lao Gia lại hỏi. "Coi như thuận lợi, đối ta trợ giúp rất lớn." Trần Giang hồi đáp. "Dạng này liền tốt." Hứa Lao Gia gật đầu nói. Sau đó, hắn nói tiếp, "Ta gần nhất thu dưỡng một vị bé con, dự định bồi dưỡng thành người thừa kế, nếu như chờ ta thoái vị, còn xin tiểu huynh đệ ngươi nhiều giúp đỡ một cái." "Không có vấn đề." Trần Giang hồi đáp. Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút thông thường sự tình. Bởi vì Hứa Lao Gia thân thể vấn đề, cho nên không bao lâu, cái này chàng hội mặt liền kết thúc. Trần Giang cũng theo đó về đến nhà, lại lần nữa bắt đầu luyện công, cùng sử dụng lúc rảnh rỗi làm bạn tỷ tỷ Trần Anh. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đi qua mấy ngày. Một ngày này, chính là Trần Giang tiếp nhận Kim Cương quán chủ thời gian. Kim Cương võ quán, trong hành lang. Tiếp nhận nghi thức rất đơn giản, ngoại trừ Trần Giang, chỉ có Mã sư phó, Kim Cương quán chủ, Đồng Tăng cùng mấy vị võ quán quản sự đến. Nghi thức mặc dù đơn giản, nhưng bầu không khí lại phá lệ nghiêm trọng. Coi là thật để như thế một vị tiểu tử tiếp nhận quán chủ, phải chăng quá qua loa? "Đúng a quán chủ, Trần Giang hắn quá trẻ tuổi a." Mấy vị quản sự nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặc dù cũng đều biết rõ Trần Giang thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. "Quán chủ, thế nhưng là dẫn dắt một quán thủ lĩnh, nghĩ đảm nhiệm chức vị này, nhất định phải có tàn nhẫn kinh nghiệm, xuất sắc ánh mắt các loại." Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Trần Giang tuổi còn rất trẻ, căn bản không có đủ những này đặc điểm. Kim Cương quán chủ ngồi tại chủ vị, khí tức suy yếu, mở miệng nói, "Chẳng lẽ các ngươi tới làm quán chủ?" Lần này, mấy vị quản sự đều á khẩu không trả lời được. Sau đó, Kim Cương quán chủ nhìn về phía Trần Giang, nói ra, "Đến đây đi." Trần Giang gật đầu đáp lại, cất bước đi đến Kim Cương quán chủ trước mặt. "Từ nay về sau, ngươi chính là tân nhiệm Kim Cương quán chủ." "Tạ sư phó thưởng thức." Trần Giang hồi đáp. Một bên, Đồng Tang, Mã sư phó đồng loạt mở miệng chúc mừng. "Chúc mừng, Ngũ sư đệ." "Chúc mừng, Trần Giang." Kim Cương quán chủ xuất ra một khối tinh xảo lệnh bài, phía trên có khắc Kim Cương hai chữ, sau một khắc, hắn đưa tay đem nó đưa cho Trần Giang, "Đây là quán chủ lệnh, đón lấy về sau, thân phận của ngươi đem chính thức thành lập." Trần Giang hai tay tiếp nhận quán chủ lệnh, cũng nói ra, "Đệ tử đem không phụ sự mong đợi của mọi người." "Tốt." Tiếp nhận nghi thức viên mãn hoàn thành, Trần Giang chính là tân nhiệm Kim Cương quán chủ. Kim Cương quán chủ long trọng tuyên bố, cũng bố cáo lấy hắn thoái vị. Dưới đấy một đám võ quán quản sự thấy thế, mặc dù mặt ngoài chúc mừng, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là không phục. Rốt cục, có người mở miệng nói, "Trần quán chủ, ta Kim Cương võ quán gần thời gian mấy tháng, một mực bị xung quanh bang phái quấy rối, còn xin quán chủ nghĩ biện pháp giải quyết." Bởi vì Khúc Gia dần dần vứt bỏ Kim Cương võ quán, ngoại thành bang phái cũng bắt đầu không sợ hãi, thậm chí có gan lớn để mắt tới Kim Cương võ quán. Nghe vậy, Trần Giang cũng không trước tiên trả lời, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Khúc Tu Viễn. Khúc Tu Viễn cười cười, nói ra, "Hết thệ từ ngươi quyết định." "Được." Trần Giang gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy vị quản sự, nói ra, "Lại nói tỉ mỉ một chút. Quấy rối ta quán bang phái, chủ yếu có hai cái tương đối mạnh hành, một là Giao Long Bang, hắn bang chủ đoạn trước thời gian đột phá luyện tạng cực hạn, thực lực phi thường khủng bố. Hai là Tung Sơn Rút, trong đó bộ có một cái thực lực cường hãn tổ hợp, tên là Tung Sơn Tam Đao, nghe nói bọn hắn tổ hợp ba người, có thể chạm khai cân." Một tên quản sự nghiêm túc giải thích nói. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Trần Giang, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, "Còn xin quán chủ ra sách." Hắn chính là muốn nhìn Trần Giang xấu mặt. Trần Giang tuy là võ đạo thiên tài, nhưng ở lãnh đạo lực phương diện vẫn còn con nít. Đây chính là đông đảo quản sự vì sao không đồng ý Trần Giang nguyên nhân. Nhưng bọn hắn tựa hồ không để ý đến một việc. Rất đơn giản, đem Giao Long Bang cùng Tung Sơn giúp địa chỉ nói cho ta. Trần Giang lúc này cho ra đối sách. "Ta đi diệt bọn hắn." Lời vừa nói ra, các vị quản sự tập thể sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời im lặng. Bọn hắn thật không để ý đến một sự kiện. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản không cần đến chơi cái gì sách lược, tâm cơ. Rõ ràng đối diện là đưa tay liền có thể đánh chết con ruồi, còn cùng nó đấu trí đấu dũng. Chương 109, Độc Hoàng người đăng, như ý cơ đen vô tà sau một thời gian ngắn, mặt trời xuống núi, hắc ám giáng lâm. Trong phòng, lóe lên đèn đuốc. "Ngũ sư đệ, anh tỷ, ngày sau gặp lại." Sau bữa ăn, Đồng Tăng đối với hai người nói một tiếng, sau đó đi ra cửa bên ngoài, quay trở về tự mình. Trần Giang thì tại trong phòng giúp đỡ Trần Anh thu thập bộ đồ ăn. Thu thập xong xuôi về sau, hắn cũng không có gấp ly khai, mà là tiếp tục đối tiếp tỉ tỉ, trong lúc đó hai người cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Đêm đã khuya. Trần Anh trở lại gian phòng của mình, dự định đi ngủ, cũng dặn dò Trần Giang nói, Tiểu Giang, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.
Ừm, biết rõ.
Trần Giang trả lời một câu, sau đó đi vào gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, hắn nhìn xem chu vi quen thuộc hết thảy, suy nghĩ không khỏi về tới trước đây. Nhưng hắn cũng không thời gian dài đắm chìm trong hồi ức ở trong. Thay đổi y phục, mang thật độc thuốc, Trần Giang nhảy cửa sổ mà ra, ly khai sân nhỏ. Quả nhiên, cùng lên đến. Trần Giang phát giác được phía sau tình huống, trong lòng thầm nghĩ, bất quá hết thảy đều còn tại kế hoạch của hắn bên trong. Meo một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, chui vào một đầu hẻm nhỏ. Phía sau, người theo dõi như mày, Trần Khách Khanh tốc độ thật nhanh. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình rất có thể theo không kịp. Không được, nhất định phải đuổi theo. Hắn nghĩ đến, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Trần gia tổ trạch, thật sự là rất lâu không có về cái này địa phương. Nhìn xem rách nát sân nhỏ, Trần Giang lại lần nữa lâm vào hồi ức, chính trước đây nhỏ yếu thời kỳ, chính là ở chỗ này vừa qua. Sau đó, hắn đi vào gian phòng. Bên ngoài viện, người theo dõi thở hổn hển, đã lấy hết 10 phần cố gắng, mới khó khăn lắm đuổi được Trần Giang. Trần Khách Khanh tiến vào trong này. Đêm hôm khuya khoắt, tới này loại địa phương, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Người theo dõi không nói hai lời, leo tường mà vào, đồng thời cảnh giác quan sát đến chu vi. Bên trong làm sao không có động tĩnh? Người theo dõi thử thăm dò tới gần phòng ốc, tập trung tinh thần, dưới chân công phu cực nhẹ, không dám lộ ra nửa điểm tiếng vang. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tim đập của mình tăng nhanh. Ta đang khẩn trương. Trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã 10 năm gần đây không có loại cảm giác này. Người theo dõi tới gần cửa sổ, lỗ tai gần sát vết tường, ý đồ nghe lén, nhưng lại phát hiện bên trong vẫn là không có nửa phần động tĩnh. Mà lại, tim của hắn đập cũng càng lúc càng nhanh, gần như sắp muốn nhảy ra ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn triệt để luống cuống. Lúc này, cách cũ nát cửa phòng mở ra, từ nội bộ đen như mực bên trong, chậm rãi đi ra một vị người khoác áo bào đen, đầu đội sắt mặt nạ người. Người tên là gì? Người mặt sắt mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo khàn khàn, giống như là một vị lão giả. Người theo dõi quá sợ hãi, ý thức được mình đã bị phát hiện, lập tức liền muốn quay người đào tẩu. Nhưng vừa mới cất bước, hắn lại phát hiện hai chân của mình đã không nghe sai khiến. Là độc, ta trúng độc. Cái gì thời điểm? Hắn hoảng sợ nhìn về phía người mặt sắt, ý thức được người này tuyệt đối là cái độc đạo cao thủ. Ngươi có thể cảm nhận được chính mình nhịp tim biến hóa. Người mặt sắt lại lần nữa nói ra, ngươi nếu là không trả lời ta tất cả vấn đề, thời gian một nén nhang, ngươi liền sẽ thân thể nát giữa mà chết. Ta tất cả đều nói người theo dõi thân thể run rẩy, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, ta tên là Ngô Thành. Người mặt sắt hai tay phụ về sau, đứng tại chỗ, một thân áo bào đen phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, thiết diện phía dưới là Trần Giang khuôn mặt. Trần Giang tiếp lấy hỏi, theo dõi đồ nhi ta, có gì ý đồ? Nghe vậy, Ngô Thành trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ cái này người mặt sắt quả nhiên là Trần Giang sư phó, cũng chính là vị kia độc đạo cao thủ. Hồi tiên bối, cũng không đặc thù ý đồ, ta chính là nội thành gia tộc Khúc gia người, lần này theo dõi, chỉ là muốn thấy một lần ngài hình dáng. Ngô Thành trả lời nói, Khúc gia, ta ngược lại thật ra nghe ta đồ nhi nhắc qua, là vì tị độc hoàn sự tình. Trần Giang một mặt đứng đắn nói, nguyên lai ngài đã hiểu rõ tường tình, vậy liền không về phần hiểu lầm. Ngô Thành nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại nói ra, liên quan tới tị độc hoàn sự tình, không biết ngài định như thế nào. Tị độc hoàn là ta suốt đời tâm huyết, tự nhiên không thể tùy ý giao ra. Trần Giang hồi đáp. Ngô Thành lúc này nói ra, chúng ta gia chủ có lời, chỉ cần ngài chịu giao ra tị độc hoàn, yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Ồ. Trần Giang làm bộ hứng thú, đồng thời đưa ra yêu cầu, tị độc hoàn phối phương, ta không có khả năng giao ra, nhưng có thể giải ra bán, một viên tị độc hoàn, ba cái yêu chủng, như thế nào? Nghe vậy, Ngô Thành không khỏi trừng to mắt, đây thật là công phu sư tử ngoạm, ba cái yêu chủng, liền xem như tầm thường mà hàng, giá trị chí ít đều không thua kém 500 lượng. Ta gần nhất ngay tại đột phá mấu chốt giai đoạn, nhu cầu cấp bách yêu chủng, nếu là Khúc gia muốn đổi thành cái khác đồ vật đổi ta tị độc hoàn, không bàn nữa. Trần Giang chém đinh chặt sắt nói, tốt, ta sẽ đem lời của ngài mang cho Khúc gia chủ. Ngô Thành liền vội vàng gật đầu nói, ừm, cút đi. Trần Giang lạnh giọng mở miệng nói, sau đó hắn ném ra một hạt dược hoàn, lại nói, đây là giải dược, ăn nó đi ngươi liền có thể bình yên vô sự. Đa tạ tiền bối khai ân. Ngô Thành vội vàng dập đầu bái tạ, tại chỗ ăn vào dược hoàn, thân thể khó chịu rốt cục hóa giải bộ phận. Văn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối danh hào là? Hắn ngẩng đầu hỏi, Độc Hoàng. Trần Giang nói ra cái này sớm đã chuẩn bị xong danh tự. Nghe vậy, Ngô Thành cũng lộ ra một bộ kính nể ánh mắt. Dám dùng bực này bá khí danh hào, hoàn toàn chính xác cũng không phải là hạng người bình thường. Sau đó, hắn hướng về Trần Giang thật sâu bái, liền xoay người rời đi. Trong sân, Trần Giang tại chỗ đứng sừng sững, khẽ thở dài một tiếng, nếu là Khúc gia đồng ý, xem ra ta còn muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài đại lượng chế tác tị độc hoàn, bất quá, cũng may có chạy đầu, một viên tị độc hoàn ba cái yêu chủng, ta tuyệt đối là đã kiếm được. Sau đó, hắn từ trong quần áo xuất ra một bình sứ nhỏ, cái này nát máu tán hiệu quả vẫn còn không tệ. Vừa rồi Ngô Thành thân trúng độc, chính là cái này nát máu tán. Nát máu tán chính là Trần Giang mới nghiên chế một vị độc dược, trúng độc người nếu là một nén nhang bên trong không ăn vào giải dược, là thật sẽ toàn thân nát giữa mà chết. Tiếp xuống, chính là chờ đợi, nhìn Khúc gia bên kia kết quả gì. Trần Giang nghĩ đến, đi đến ẩn nấp địa phương thay đổi trang phục, sau đó hướng phía Hoa Nhân Nhai phương hướng trở về. Ngày kế tiếp, sáng sớm thời gian, chân trời chợt hiện một vòng bình minh. Bên trong quốc phủ, một viên tị độc hoàn muốn bắt ba cái yêu trùng đổi, hắn thật sự là nói như vậy. Khúc Hà cau mày, hướng về một bên Ngô Thành hỏi. Thiên Chân Vạn Sắc Ngô Thành liên tục gật đầu nói, vị kia tiền bối còn nói, không phải không thể yêu trùng, bởi vì hắn đang đứng ở đột phá mấu chốt giai đoạn. Lời vừa nói ra, Khúc Hà sắc mặt càng thêm trầm thấp, tị độc hoàn tuy nặng muốn, nhưng dạng này chào giá, không khỏi quá mức. Ngô Thành không dám ngôn ngữ. Ngươi lui ra đi, ta muốn cùng Lữ đại sư hội đàm một phen. Khúc Hà khoát tay nào nói, hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Tốt, thuộc hạ cáo lui. Ngô Thành hồi đáp. Chương 111, tiểu thành người đăng, như ý cơ đen vô tả Tung Sơn bang bên trong. Đều là ngày bình thường ngang ngược cản rỡ Tung Sơn bang chúng, biến thành từng câu ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, không có hô hấp, tiên huyết vẩy xuống đầy đất, tràn diện nghe rợn cả người. Trần Giang, Đồng Tăng hai người xuất hiện ở chỗ này. Phúc Trần Giang thu hồi bàn tay, trên mặt không có chút nào gợn sóng, Tung Sơn tam đao cuối cùng một người, cũng bị một kích mất mạng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thi thể hiện hiện một vòng hồng quang, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại, Giao Long bang cùng Tung Sơn bang cũng bị mất, Kim Cương Võ Quán hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Một bên, Đồng Tăng nhìn thấy trước mắt một màn này, kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng vốn là dự định đến giúp đỡ Trần Giang, nhưng vô luận là đối mặt Giao Long bang vẫn là Tung Sơn bang, Trần Giang đều là một đường quét ngang, lấy không thể địch nổi chi thế, giết tới hiện tại. Nàng căn bản không có cơ hội ra tay giúp đỡ. Trần sư đệ, ngươi bây giờ đến tuột cùng mạnh đến cái gì tình trạng?" Đồng Tăng nhìn xem Trần Giang mặt, hỏi: "Giờ phút này, Trần Giang dù cho trong thời gian ngắn liên chiến hai đại bang phái, trên mặt cũng không có chút nào mỏi mệt chi ý, thậm chí lộ ra thành thạo điêu luyện, đây mới là kinh khủng nhất một điểm. Ta cũng không biết rõ." Trần Giang hồi đáp, đây là lời nói thật, hắn thật không biết mình bây giờ cực hạn ở đâu. Đồng Tăng không tiếp tục hỏi cái gì. "Trở về đi lúc này," Trần Giang đề nghị. "Đúng rồi, ta ngày mai liền sẽ trở lại nội thành, ngươi cái gì thời điểm đi?" "Cũng liền mấy ngày nay." Đồng Tăng hồi đáp. Hai người sóng vai mà đi, ly khai Tung Sơn bang. Cùng Đồng Tăng phân biệt về sau, chính Trần Giang về đến trong nhà. Trong sân, hắn một thân áo bào đen, tĩnh tọa tại nguyên chỗ, một thân khí thế dần dần thu liễm, từ cường hoành ngược lại bình tĩnh. Hộ lực, Phách Thiên Khai Hà 2, Kim Cương Bất Hoại 17, Giao Long Bang cùng Tùng Sơn Bang người tuy nhiều, nhưng thực lực lại phổ biến thấp, lần này thu hoạch không được tốt lắm. Đóng lại bảng về sau, Trần Giang thở dài một tiếng. Bất quá, hắn cũng chưa quá nhiều để ý, bởi vì hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn. Thể nội rung động càng ngày càng cương đại, xem ra, ta là muốn đột phá đến khai cân tiểu thành. Trần Giang trong lòng khôi phục bình ổn, không nóng không nổi, chợt nín hơi ngưng thần, bắt đầu lấy bảng bạc khí huyết nấu luyện gân mạch. Quá trình này dài đằng đẵng, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đồng thời quá trình bên trong cũng rất thống khổ, xa so với trước đó hắn từ luyện tạng đột phá khai cân lúc muốn thống khổ rất nhiều. Dần dần, Trần Giang trên trán chảy ra mồ hôi, mày nhăn lại, tại khí huyết nấu luyện ở dưới, hắn toàn thân gân mạch phảng phất như tê liệt thống khổ, bất quá, đây cũng chính là gây dựng lại tân sinh biểu hiện. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đi tới một canh giờ sau. Trong lúc đó, Trần Anh đi ra, mặc dù nhìn xem Trần Giang thống khổ bộ dáng, nàng rất đau lòng, nhưng vẫn là lựa chọn không quấy rầy. Giờ phút này trong sân, chỉ còn lại Trần Giang một người, mặt trời dần dần rơi xuống, đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Rốt cục, Trần Giang chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi, như chút được gánh nặng, phá bỡ, khai cân tiểu thành. Hắn đứng dậy, cảm nhận được thân thể vô luận là lực lượng, mềm dẻo, vẫn là nhanh nhẹn phương diện, đều chiếm được nhất định tăng lên. Tiếp xuống, chính là muốn thử xung kích khai cân đại thành. Trần Giang nghĩ đến, cũng đối tương lai có chút ước mơ, bất quá võ đạo cảnh giới càng đi về phía sau, đột phá liền càng phát ra khó khăn, không biết còn phải lại quá dài thời gian, ta mới có thể vọt tới cảnh giới đại thành. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã là khai cân tiểu thành võ giả, phần này thành tựu, đơn thuần tại Thủy Hưng thành, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tình trạng, bất quá hắn vẫn không vừa lòng. Bởi vì thời gian dài thôi động khí huyết chịu luyện cân mạch, Trần Giang đã mỏi mệt không chịu nổi, trở lại trong phòng cùng Trần Anh chào hỏi một tiếng về sau, liền về đến phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là đêm tối. Trần Giang đẩy cửa ra, nhìn thấy ra ngoài như cũ lóe lên đèn đuốc, là Trần Anh đang chờ hắn. "Đói bụng không tiểu Giang? Ta cho ngươi hâm nóng đồ ăn." Trần Anh nói. "Không cần, ta tự mình tới đi." Trần Giang hồi đáp, sau đó cướp đi Trần Anh sống. Một bên làm nóng đồ ăn, hắn còn vừa nói ra, "Tỷ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát." Trần Anh nhẹ gật đầu, "Được." Sau đó, nàng trở lại trong phòng, xuất ra một kiện quần áo mới, triển khai cho Trần Giang nhìn, hỏi, "Tiểu Giang, ta ngày mai mặc bộ này thế nào?" "Mặc cái gì đều được, không cần quá câu thúc." Trần Giang hồi đáp. "Khó mà làm được, đi nội thành ta còn ăn mặc như vậy phá, rất là mặt của ngươi." Trần Giang cười cười, nói ra, "Vậy liền cái này đi, rất không tệ." Có câu nói này, Trần Anh mới yên tâm lại. Chỉ chốc lát, Trần Giang nhét đẩy cái bao tử về sau, nói ra, "Tỷ, an tâm ngủ đi, không cần khẩn trương, ngày mai có ta giúp ngươi." Hắn có thể nhìn ra Trần Anh thấp thỏm. Dù sao Trần Anh thở nhỏ liền sinh hoạt bên ngoài thành, liền nội thành cái bóng đều chưa từng thấy. "Ừm, yên tâm đi Tiểu Giang, ta không khẩn trương." Trần Anh cười nói, sau đó quay trở về trong phòng. Trần Giang cũng không nói gì thêm nữa. Trở lại trong phòng, hắn đã không có mảy may buồn ngủ, thế là dứt khoát ngồi tại bên giường, bắt đầu ngưng kết huyết tinh. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Giang mở to mắt, nhẹ nhàng hơi thở, sau đó duỗi lưng một cái. Thêm một viên tiếp theo huyết tinh đoán chừng rất nhanh liền có thể ngưng kết thành công. Hắn nghĩ đến. Sau đó, Trần Giang đi ra gian phòng, phát hiện Trần Anh đã làm tốt điểm tâm. Ăn xong điểm tâm sau, Trần Giang dự định xe ngựa sớm đã đứng tại trước cổng chính. Đi thôi tỷ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trần Giang nói. Trần Anh mặc vào quần áo mới, vắt trên lưng lấy gói đồ, nàng mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng trên mặt vẫn có thể nhìn ra mấy phần năm đó thanh tú. Tại Trần Giang trong ấn tượng, tỷ tỷ vẫn là lần đầu ăn mặc như thế chính thức. Ừm, đi thôi. Trần Anh gật gật đầu, nhìn sân nhỏ một lần cuối cùng về sau, đóng lại cửa chính. Sau đó, hai người cùng một chỗ leo lên xe ngựa. Xe ngựa chạy chậm rãi bắt đầu, hơi có sốc này. Trên đường đi, hai người trò chuyện được nhà, cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một thời gian ngắn, toa xe bên trong, Trần Giang nghe được ngoài xe thanh âm huyên náo, thế là vẹn màn cửa sổ ra, nói ra, nội thành đến. Trần Anh quay đầu nhìn lại, bị nội thành phồn hoa hấp dẫn ánh mắt. Tỷ, ta tại khúc gia có một chỗ sân nhỏ, đến lúc đó ta an bài cho ngươi một cái phòng, trước hết ở tạm tại vậy đi. Trần Giang nói tiếp, đều tùy ngươi. Trần Anh gật gật đầu. Lại sau khi, xe ngựa xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa, đứng tại khúc phủ nhóm trước cửa. Trần Giang đi xuống xe đi. Trước cửa bọn hộ vệ thấy thế, vội vàng đến gặp cả lưng, cũng cung kính nói ra, gặp qua Trần khách khanh. Trần Giang khẽ bước cằm, cũng không nói cái gì, mà là quay người viện Trần Anh xuống xe. Sau đó, hắn mang theo Trần Anh về tới viện tử của mình, vì đó an bài một căn phòng. Bây giờ Trần Giang cuối cùng yên lòng, có Trần Anh tồn tại, chỗ này sân nhỏ cũng rốt cục có một tia nhà hương vị. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu luyện công thời điểm, cửa ra vào lại đi tới một vị gã sai vặt, cung kính nói, Trần khách khanh, gia chủ mời ngươi đến đại sảnh một lần. Chương 112, nội ứng người đăng, như ý cơ đen vô tả khúc phủ trong hành lang. Trần Giang đi đến, nhìn thấy Khúc Hà, Lữ Đường sớm đã chờ đã lâu. Gia chủ, hắn cung kính kêu một tiếng Trần Giang, lần này về quy nhất lội ngoại thành, cảm giác như thế nào? Khúc Hà dẫn đầu hỏi. Coi như không tệ. Trần Giang hồi đáp. Nghe nói ngươi đem tỷ tỷ nhận lấy, dạng này, ta một lần nữa chia cho ngươi một chỗ càng lớn sân nhỏ, để cho các ngươi hai người sinh sống. Khúc Hà còn nói thêm. Gia chủ tin tức thật đúng là linh thông. Trần Giang cười cười, nói ra, không cần, chỗ kia sân nhỏ cũng đã đủ. Đã ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Khúc Hà gật đầu nói. Lúc này, một bên Lữ Đường rốt cục đi vào chính đề, mở miệng nói, Trần khách khanh, tị độc hoàn sự tình. Ta nghe sư phó nói, hắn đã hướng Khúc gia mở ra chào giá. Trần Giang hồi đáp, việc này vẫn là từ hắn lao nhân ra làm chủ đi, ta không có tư cách tham dự. Ừm, độc hoàn sát thực đã mở ra chào giá. Khúc Hà trầm giọng nói, ta tự nhiên đồng ý, không biết khi nào có thể chân chính gặp độc hoàn một mặt. Kỳ thật, lần này ta sư phó cũng âm thầm đi tới nội thành, nếu là gia chủ có rảnh, có thể hẹn cái thời gian địa điểm. Trần Giang nói. Nghe vậy, Khúc Hà cùng Lữ Đường trên mặt đồng thời lộ ra một vòng vui mừng. Như thế tốt lắm. Khúc Hà cười nói, nếu là có thể, ngày mai buổi trưa tại Hồng Mục lâu gặp mặt như thế nào? Đến lúc đó ta sẽ dẫn trên yêu trùng, cũng hy vọng độc hoàng chuẩn bị kỹ càng tị độc đan hoàn. Hồng Mục lâu là Khúc gia một chỗ sản nghiệp, thuộc về nội thành bên trong coi như cấp cao quán rượu. Buổi trưa, không bằng giờ tí đi, ta sư phó không ưa thích ban ngày xuất hành. Trần Giang do dự một chút, nói, đêm tối cũng có thể để hắn tốt hơn hành động. Không có vấn đề. Khúc Hà hồi đáp. Sau đó, Trần Giang không khỏi hỏi, xin hỏi gia chủ, ngài đại khái muốn mua bao nhiêu tị độc hoàn? Khúc Hà cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía một bên Lữ Đường. Để ta tới trả lời đi. Lữ Đường mở miệng nói, trước mua sắm năm ai, thử một chút hiệu quả, nếu là hiệu quả nổi bật, đằng sau cũng sẽ đại lượng tiến mua. Ta minh bạch. Trần Giang trong lòng đã có đại khái, ta sẽ chuyển đạt cho sư phó. Ừm, Trần Giang, ngươi lui xuống trước đi đi. Khúc Hà cuối cùng nói. Trần Giang cũng không có lưu thêm, tạm biệt qua đi, liền ly khai đại đường. Trên đường trở về, trong lòng của hắn đã tính toán tốt kế hoạch, xem ra muốn bắt đầu bí mật mua sắm tài liệu, nhiều chế tác một chút tỷ hoàn. Mới vừa đi tới chính mình cổng sân trước, Trần Giang bỗng nhiên đụng phải một vị cửa ra vào hộ vệ. Hộ vệ nhìn thấy Trần Giang, cung kính nói, "Trần khách khanh, có ngài thư tín." "Tốt, đa tạ." Trần Giang nói một tiếng, sau đó tiếp nhận thư tín. Đi vào sân nhỏ, hắn tiện tay mở ra phong thư, xem xét lên nội dung trong đó, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Phong thư này chính là Tào Lăng hồi âm, hắn để hắn hỗ trợ chuyện điều tra, đã có kết quả. Tại nội thành đã biết trong lịch sử, tay trái sinh ra bớt, hết thảy có 3 vị, theo thứ tự là Hồ Ngọc Ngưng, Giả Hạo, Tống Viết Phú. Trần Giang ngồi xuống dưới cây liễu, mà trong đó Hồ Ngọc Ngưng là tròn hình mớt, Giả Hào là xẹo hình mớt. Chỉ có Tống Viết Phú là giống như Quý An, tay trái có trang lưới liềm hình mớt. Tào Lăng hồi âm bên trong còn bổ sung có mấy người kia kỹ càng bối cảnh. Trần Giang cường điệu tra xét Tống Viễn Phú bối cảnh, trong lòng càng lại trầm xuống. Tống Viễn Phú người này thực lực ở vào đoán cốt cấp độ, từng là hạ gia hiệu lực 9 năm họ Khác khách khanh, nhưng ở 4 năm trước ly khai hạ gia, đến nay chẳng biết đi đâu. Nguyệt Giang mớt, đoán cốt đều đối mặt. Trần Giang nhớ tới trước đó một việc. Trước đây Lư Cốc có thể tại to lớn khúc phủ bên trong tinh chuẩn tìm tới trụ sở của mình, hắn liền suy đoán khúc phủ có nội ứng. Như thế xem ra, khả năng này càng lúc càng lớn. Quý An là hạ gia xếp vào tiến đến nội ứng. Trần Giang dần dần khẳng định cái suy đoán này. Phi Hồng khách sạn là nằm ở nội thành một chỗ tương đối vắng vẻ địa khu khách sạn. Hiểu rõ Quý An người cơ bản đều biết rõ, hắn là được thu dưỡng lớn lên, mà dưỡng mẫu chính là căn này khách sạn lao bản nương. Mà Quý An lại là nổi danh hiếu tử, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ từ khúc phủ bước ra, trở lại Phi Hồng khách sạn thăm hỏi dưỡng mẫu. Phi Hồng khách sạn trước, chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa. Sau khi dừng lại, Sa Phu xuống ngựa, tới gần cửa sổ nói ra, "Quý khách khanh, đến địa phương." Quý An đi ra toa xe, sửa sang lại một phen quần áo, trong tay dẫn theo một dương quả tạo. Quy củ cũ, chờ đợi ở đây. Hắn nói một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước, đi vào khách sạn. Sa Phu gật gật đầu, tại nguyên chỗ chờ bắt đầu, nhìn xem Quy An bóng lưng rời đi, hắn không khỏi cảm thán, thật sự là hiếu tử à, tháng này đều trở về ba chuyến, mỗi lội đều không tay không tới. Trong khách sạn, chu vi lưu lượng khách tương đối quẩn cũ é, chỉ có một lượng bàn khách nhân ở này dùng nữa. Trước quầy là một vị đầu tóc hoa râm, thân hình còn xuống lão phụ nhân, ngay tại kích thích bản tính, ghi chép sổ sách. Quy An đi vào lão phụ nhân trước mặt, nhẹ giọng hô một câu, nương. Lão phụ nhân ngẩng đầu, kinh hỉ nói, An Nhi. Sau đó, nàng đi ra quầy hàng, cầm Quý An tay, cười nói, tháng này đều đến bao nhiêu lội, lại mang lễ vật, lần trước những cái kia cũng còn không dùng hết đây. Ta đây không phải là lo lắng ngài nha. Quý An hồi đáp, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi, vào bên trong phòng, hai mẹ con mình chậm rãi trò chuyện. Lão phu nhân lôi kéo tay của hắn, một bên đi đến phòng đi, vừa nói. Tiện thể địa, nàng còn gọi đến hạ nhân, thay mình chiếu khán quầy hàng. Đúng trong bên trong. Vừa mới đi vào, Quý An trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trở nên âm trầm, cũng tiện tay đem mang tới lễ vật ném qua một bên. Lão phụ nhân cũng thu liễm tiểu dung, đóng chặt cửa phòng về sau, mở miệng hỏi, có thể làm cho ngươi một tháng qua ba chuyến, xem ra khúc gia bên kia gần nhất rất náo nhiệt nha. Quý An trầm giọng nói, lần này ta tới, hay là bởi vì cái kia Trần Giang? Thế nào, lại phát sinh cái gì rồi? Lão phụ nhân hỏi, giờ phút này liền liền thân hình cũng sẽ không tiếp tục còn xuống, khí chất hoàn toàn không giống như là lão nhân. Nhớ kỹ lần trước ta tới, đã nói với ngươi tị độc hoàn sự tình sao? Quý An hỏi, đương nhiên nhớ kỹ. Lần này Trần Giang từ ngoại thành trở về, tiến triển so ta trong tưởng tượng phải nhanh. Khúc gia tựa hồ sắp cùng vị kia độc đạo cao thủ đạt thành hợp tác. Quý An nói tiếp. Nghe vậy, lão phụ nhân nhíu mày, tuyệt đối không thể để cho Khúc gia đạt được tị độc hoàn, không phải Tử Yên Sơn chính là bọn hắn thiên hạ. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, cho nên ta có một cái kế hoạch. Quý An nói. Kế hoạch gì? Ta cùng Trần Giang trực tiếp thương lượng, nếu là hắn nguyện ý mang theo tị độc hoàn quy thuận hạ gia, kia vạn sự đại cát. Nếu như không muốn, vậy liền để hắn lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất. Trần Giang sau khi chết, sau lưng của hắn độc đạo cao thủ nhất định tức giận, Khúc gia cũng tự nhiên không chiếm được tị độc hoàn. Quý An giải thích nói, thà rằng hủy đi, cũng tuyệt đối không thể để cho Khúc gia được lợi. Trần Giang là hiếm có thiên tài, mà lại đã khởi thế, thực lực không yếu, ngươi có thể giết chết hắn. Lão phụ nhân hỏi. Quý An cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tự có biện pháp. Chương 113, uy hiếp người đăng, như ý cơ đen vô tả biện pháp gì? Đối với Quý An lời nói, lão phụ nhân cũng cảm thấy một tia nghi hoặc. Cái này cần ngươi giúp bận rộn. Quý An giải thích nói, giúp ta truyền một lời cho Nguyễn Hàn Chu. Ngươi nghĩ mời Nguyễn Khách Khanh xuất thủ. Lão phụ nhân rốt cuộc để ý giải. Quý An gật đầu nói, Nguyễn Hàn Chu là ba lần đoán cốt cao thủ, giết chết Trần Giang tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng vì chỉ là một cái Trần Giang, thật sự tất yếu phải mời Nguyễn Khách Khanh xuất thủ sao? Lão phụ nhân hỏi, có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Quý An lại nói ra, ta biết rõ Trần Giang thực lực, mặc dù hắn không có đoán cốt, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Mời Nguyễn Hàn Chu xuất thủ là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Giang tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, Nguyễn Hàn Chu tuyệt đối là nguyện ý xuất thủ, chỉ cần ngươi truyền một lời mà thôi. Trầm mặc một lát, lão phụ nhân nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu, ta sẽ giúp ngươi truyền lời. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Tiếp xuống, Quý An chậm rãi nói ra kế hoạch. Đêm nay, ta ước hẹn Trần Giang ra ngoài, để Nguyễn Hàn Chu sớm làm tốt mai phục chờ người đến địa phương về sau, nhìn tình huống xuất thủ. Đối diện, lão phụ nhân không thể phủ nhận, kế hoạch này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, ta minh bạch. Hết thảy theo kế hoạch chấp hành liền tốt. Quý An nói một câu, liền định rời đi. Lúc này, lão phụ nhân lại kéo hắn lại, nói ra, đợi một thời gian ngắn lại đi, không phải sẽ dẫn tới hoài nghi. Quý An gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là ngồi ở cái ghế một bên trên. Đối với Quý An thân phận, Trần Giang chỉ là có một cái suy đoán thôi. Nhưng Quý An cùng cái này cái gọi là Tống Viết Phú, khác chỗ tương tự không nói, riêng là một cái bất giống nhau, cũng đủ để khiến Trần Giang có 7 phần nắm chắc, khẳng định thân phận của hắn. Lúc này, cửa ra vào đi tới một đạo bóng người, chính là Phó Vũ. Trần sư đệ, nghe nói ngươi trở về một chuyến ngoại thành. Phó Vũ đi đến đây, hỏi, còn tiếp nhận Kim Cương quán chủ. Trần Giang nhẹ gật đầu, như cũng đắm chìm trong đối với Quý An suy đoán ở trong. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể đi đến bây giờ một bước này. Phó Vũ cảm khái nói. Đương nhiên, Trần Giang ngẩng đầu, hỏi, Phó sư huynh, ngươi đối Quý An người này cái gì cái nhìn? Quý khách khanh a, đối với vấn đề này Phó Vũ cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hồi đáp, hắn là một vị rất mạnh người, mà lại rất hiếu thuận. Sau đó hắn lại giảng thuật Quý An cùng hắn dưỡng mẫu cố sự. Từng nghe nói về sau, Trần Giang sờ lên cái cằm, lại hỏi, ngươi biết rõ Quý An vì sao luôn luôn mang theo thủ sáo sao? Nghe nói là hắn khi còn bé nhiễm lên qua một loại quái bệnh, hai tay làn da nát giữa, cực kỳ buồn nôn, đồng thời sẽ còn phát ra hôi thối, chỉ có đeo đặc thủ sáo mới có thể che đậy cái này một khuyết điểm. Phó Vũ hồi đáp. Trần Giang minh bạch một chút, trong lòng hắn cũng dần dần khẳng định Quý An nội ứng thân phận. Trần sư đệ, ngươi đột nhiên nhắc lên Quý khách khanh làm cái gì? Phó Vũ nghi ngờ nói. Không có gì, chỉ là đoạn thời gian trước tiếp xúc Quý An về sau, đối với hắn có chút hiếu kỳ. Trần Giang hồi đáp. Sư minh, ta còn có việc, đi trước một bước. Lúc này hắn đứng dậy nói. Ừm, ngày sau gặp lại. Phó Vũ gật đầu nói, cũng ly khai nơi đây. Trần Giang sau khi ra cửa, một đường đi đến Khúc Hà gian phòng bên trong. Gia chủ, xin hỏi Quý khách khanh hiện tại nơi nào? Trần Giang hỏi. Khúc Hà nhìn thấy Trần Giang về sau, buông xuống trong tay ngay tại đọc qua thư tịch, suy nghĩ một lát, hồi đáp, không trong phủ, hẳn là lại vẫn an dưỡng mẫu của hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta ngẫu nhiên đạt được một chút đồ vật. Trần Giang đem Tào Lăng gửi tới tư liệu đưa tiến lên. Khúc Hà tiếp nhận, đem nó xem kỹ một lần, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Trên tư liệu ghi chép có một vị tên là Tống Viễn Phú hạ gia khách khanh, trên tay có trăng lưới liềm ớt, mà trước đó ta tại Tử Yên Sơn nhìn thấy qua quý khách khanh trên tay cũng có trăng lưới liềm ớt. Trần Giang mở miệng giải thích, mà lại Tống Viễn Phú cho quý khách khanh trên người có rất nhiều chỗ tương tự. Người hoài nghi Quý An chính là Tống Viễn Phú, là hạ gia xếp vào người tiến bảo. Khúc Hà hỏi, không sai. Trần Giang gật đầu nói, hắn cũng chỉ là giúp Khúc gia tới đây. Khúc Hà lại lắc đầu nói, coi như như lời ngươi nói là thật, cũng chỉ là trùng hợp thôi. Quý khách khanh không phải là hạ gia người, quý khách khanh là Khúc phủ làm việc, ta đều thấy rõ, hắn là thành tâm là Khúc phủ tốt. Nghe vậy, Trần Giang trầm mặc. Hắn biết rõ, lại cho Khúc Hà giải thích, cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi. Quý An tại Khúc phủ ẩn tàng quá sâu, có lẽ là ta quá nhạy cảm. Trần Giang mở miệng nói. Sau đó, hắn bái biệt Khúc Hà, ly khai nơi đây. Đi ở bên ngoài, Trần Giang tâm tình như cũ không có buông lỏng. Nếu như Quý An thật là hạ gia người, như vậy hạ gia liền có uy hiếp được Khúc gia thai hoàng ẩm, với ta mà nói, cũng đồng dạng là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Trong lòng của hắn dần dần phát lên sát ý, hắn không thể chịu đựng hết thể uy hiếp tồn tại. Nếu như Quý An cái thân phận này là giả, như vậy dưỡng mẫu của hắn cũng đại khái là giả. Trần Giang sợ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ, cho nên Quý An mặt ngoài hiếu thuận, thường xuyên vấn an dưỡng mẫu, nhưng thật ra là có mục đích khác. Vị kia dưỡng mẫu có lẽ là hạ gia người liên lạc. Có ý nghĩ này về sau, Trần Giang quyết định thật nhanh tìm người hỏi thăm Phi Hồng khách sạn vị trí, sau đó ly khai Khúc phủ. Trần Giang sau khi đi, Khúc Hà trong phòng như cũ xem sách. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, gia chủ. Trần khách khanh nghe ngóng Quý An dưỡng mẫu trụ sở, hướng về bên kia tiến đến. Nghe vậy, Khúc Hà buông xuống quyển sách trên tay, khẽ nhíu mày, hắn đến cùng muốn làm gì? Gia chủ, cần thiết phải chú ý một chút không? Người bên ngoài hỏi. Không cần, Trần Giang có phải hay không sẽ đến loạn người, tùy hắn đi đi. Khúc Hà cuối cùng nói, đối với Trần Giang vẫn tương đối yên tâm. Một bên khác, Trần Giang ly khai Khúc phủ về sau, thẳng đến Phi Hồng khách sạn, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên ngoài khách sạn. Đi vào khách sạn về sau, Trần Giang quan sát đến chu vi hết thảy, bởi vì nơi đây vắng vẻ, cho nên lưu lượng khách rất ít, số lượng không nhiều mấy vị khách nhân, cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Trần Giang đi đến trước quầy, hỏi, ngươi là nơi này trưởng quỹ? Từ hắn hỏi thăm tin tức nhìn, nơi này trưởng quỹ chính là Quý An dưỡng mẫu. Mà lúc này, trước quầy người lại là một người nam tử. Ta không phải nam tử lắc đầu, hồi đáp, trưởng quỹ ở trong nhà. Nghe vậy, Trần Giang gật gật đầu, không có lại nói cái gì, mà là điểm một bình trà, phối hợp ngồi xuống một chỗ trong góc. Xem ra, Quý An ngay tại bụng trong, chỉ cần chờ hắn ra là đủ. Trần Giang nhấp một ngụm trà, yên ổn quyết tâm thần hậu, bắt đầu lặng lặng đợi. Đồng thời, hắn còn đối với mình hơi làm một chút ngụy trang, chỉ cần không phải cẩn thận quan sát, Quý An sẽ không đem hắn nhận ra. Dù sao hết thể cũng còn chưa hết thể đều kết thúc, hắn cần ẩn nấp một chút.